Chương 1397 khi hy vọng trở thành tín ngưỡng, chương 1397 khi hy vọng trở thành tín ngưỡng đối với vô số người tới nói, nhập lục cảnh là cả đời tha thiết ước mơ lại khó mà đụng vào sự tình. Nhưng loại bình cảnh này nhất định sẽ không ở Lý Tử Ký trên thân tồn tại. Tất cả nhất lưu thế lực cũng biết Lý Tử Ký muốn trong khoảng thời gian ngắn đi thử đụng vào thất cảnh, dùng không thể nào kỳ tích đi đánh ra một cái tương lai, như vậy ngay tại lúc này, hắn mỗi một lần tăng lên đều là cực kỳ trọng yếu. Đem nhập lục cảnh tin tức truyền đạt thiên hạ, đối với lòng mang ý đồ xấu người đưa đến cảnh cáo đồng thời, còn có thể để những cái kia tâm hoài hy vọng người an tâm. Lý Tử Ký đã nhập lục cảnh, như vậy thất cảnh sẽ còn xa sao? Đan Thánh nhẹ gật đầu, có thể nghĩ khi tin tức kia truyền ra ngoài đằng sau, bởi vì Lý Tử Ký không hiểu biến mất nửa năm lâu thế lực khắp nơi cái kia nôn nóng bất an nội tâm, chắc là nhất định có thể có được hóa giải. Không nên cảm thấy làm như vậy phiền phức, coi ngươi lựa chọn đi đến con đường này đằng sau, chỗ này bị hy vọng, liền thành vô số trong lòng người tín ngưỡng. Đan Thánh thanh âm có chút nghiêm túc. Khi Lý Tử Ký lựa chọn dùng loại này không thể tưởng tượng phương thức đi đến thử chữa trị thế giới thời điểm, tại các phương thế lực đỉnh tiêm bên trong, hắn kỳ thật liền trở thành một chủng loại giống như tín ngưỡng tồn tại. Tựa như thần giáo tín ngưỡng thần minh một dạng. Đây là một loại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến, mặc dù lại thế nào không tin hắn có thể vào thất cảnh người, tại nội tâm chỗ sâu cũng đều giấu kín lấy một sợi hy vọng. Lý Tử Ký gật gật đầu, thần sắc không có thay đổi gì, chỉ là lại nói một câu, ta đã biết. Cố Chi Tân đã không còn nghiên cứu thắt ở trên cổ thanh tiểu kiếm kia, cưỡi ngựa gỗ nhỏ trong phòng càng không ngừng xoay quanh, tiểu hài tử tinh lực phảng phất dùng không hết một dạng, không biết dã rời là cái gì. Thanh Bình tại chiếu khán, thỉnh thoảng chú ý một chút tiểu gia hỏa đừng đụng vào thứ gì. Thanh Bình. Lý Tử Ký vươn tay, đem Hàm Nguyệt Bản từ kỳ vật thủ hoàn bên trong lấy ra, bị thần huy bao quanh Hàm Nguyệt Bản nhìn qua vẫn như cũ là tràn đầy thánh khiết bộ dáng, phảng phất toàn bộ phòng ở đều trở nên càng thêm u tĩnh thanh lương. Thanh Bình cũng nhìn được Hàm Nguyệt Bản, nàng mặc dù là lần thứ nhất gặp, nhưng cũng biết hiểu đây là vật gì, không khỏi vô ý thức liền che miệng lại, phát ra một nhỏ giọng kinh hô. Đan Thánh giờ phút này lộ ra vô cùng kích động, thậm chí nhìn có chút thất thố. Thanh Bình chứng bệnh những năm này một mực là tâm bệnh của hắn, Đan Thánh không chỉ một lần cảm thấy mình Đan Thánh tên tuổi này hữu danh vô thực, cho dù được thế nhân tôn xưng là Đan Thánh lại có thể thế nào? Liền ngay cả mình bệnh của tôn nữ đều không thể chữa trị, mà bây giờ Hàm Nguyệt Bàn liền hiện ra trước mặt mình, cho dù tại nhìn thấy Lý Tử Ký đến trong nháy mắt hắn liền có dạng này dự cảm, có thể cùng chân chính bày ở trước mắt dù sao cũng là hoàn toàn không giống cảm thụ. Đa tạ Lý Huyền Hầu, như thế ân đức, Nam Lâm cư trên dưới suốt đời khó quên. Đan Thánh có người, đối với Lý Tử Ký thi lễ một cái, trên mặt kích động cùng thất thố chuyển thành chăm chú cùng nghiêm túc, lại không đàm luận giữa song phương giao tình vốn là cực sâu, vẹn vẹn chỉ là cái này cứu mạng tiến hành, liền đủ để cho hắn đời này không thể hồi báo. Thanh Bình cũng là đối với Lý Tử Ký hành lễ, trên mặt có nước mắt rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn ốm đau tra tấn để nàng thậm chí đã sớm có không bằng chết đi suy nghĩ, có thể về sau gặp Cố Xuân Thu, bây giờ lại có Cố Chi Tân, nàng không còn có phí hoài bản thân mình ý nghĩ, nàng ngược lại là bắt đầu sợ hãi bạn nhất chính mình ngày nào không có ở đây, tiểu gia hỏa nên làm cái gì. Bây giờ Lý Tử Ký thành công đem Hàm Nguyệt Bản mang ra, nàng từ nay về sau liền có thể một mực bồi tiếp tiểu gia hỏa lớn lên. Đây đối với Thanh Bình tới nói, thật sự là so với chính mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đa tạ Lý công tử. Thanh âm của nàng mang theo run rẩy, là rất nhiều năm sau khổ tận cam lai cùng hạnh phúc to lớn. Lý Tử Ký nơi nào sẽ thụ hai người lễ, đội vàng đáp lễ lại sau đó đỡ dậy hai người, cười khổ nói, Đan Thánh, đầu tử, Xuân Thu bây giờ không có ở đây, những chuyện này chính là ta phải làm, trái lại cũng giống vậy, nếu là ta không có ở đây, hắn cũng sẽ như vậy giúp ta, thực sự không cần như vậy. Hắn rất ít xưng hô Thanh Bình làm đầu tử. Mẹ, mẹ. Cố Chi Tân ngửa gỗ đâm vào trên chân bàn, tiểu gia hỏa hấp tấp chạy tới Thanh Bình bên người, nhìn xem chính mình đột nhiên khóc mâu thân không biết xảy ra chuyện gì, thế là cũng đi theo xẹp lên miệng, rất có một lời không hợp liền muốn rơi nước mắt tư thế. Tiểu hài tử đều là như vậy. Thanh Bình cũng bị tiểu gia hỏa chọc cười, nhịn không được thổi phù một tiếng bật cười, sau đó đem nước mắt lau khô, xoay người đem tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, mẹ không có việc gì, mẹ chỉ là thật là vui. Nhìn xem mẫu thân lại cười, Cố Chi Tân cũng đi theo lộ ra dáng tươi cười, sau đó dùng ngón tay chọc chọc mặt mình, xấu hổ. Lý Tử Ký mỉm cười, ánh mắt ôn nhu nhìn xem tiểu gia hỏa, sau một lát hỏi, biết mới sau khi lớn lên, đại tẩu chuẩn bị an bài như thế nào? Nam Lâm cư cố nhiên không tồi, nhưng nếu như muốn để tiểu gia hỏa trưởng thành cao hơn tốt hơn, không thể nghi ngờ vẫn là phải đi Tam Thiên Viện. Thanh Bình cũng biết đạo lý này, đợi đến khi trưởng thành sau đưa hắn đi Tam Thiên Viện, bất quá cái kia dù sao đều là mười mấy năm sau sự tình, hiện tại liền để hắn ở chỗ này an an tâm tâm lớn lên. Lý Tử Ký gật gật đầu, xác định Thanh Bình tâm tư sau cũng liền không đối với chuyện này nhiều lời. Chỉ cần Thanh Bình không có đem Cố Chi Tân một mực lưu tại Nam Lâm cư ý nghĩ liền tốt. Đan Thánh đã đem Hàm Nguyệt Bản cầm trong tay, bên ngoài bao quanh tầng kia thần huy cũng đã tán đi, Hàm Nguyệt Bản vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng, cũng không tổn hại, xem ra chỉ cần không có tầng mê vụ kia cách trở, liền xem như ra đến bên ngoài cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Lý Tử Ký lại bóp một chút Cố Chi Tân khuôn mặt, sau đó mới quay người lại đem mấy chục gốc Hàm Nguyệt Bản tất cả đều lấy ra ngoài giao cho Đan Thánh. Hàm Nguyệt Bản ẩn chứa đặc biệt dự tính, không chỉ có thể chữa trị Thanh Bình chứng bệnh, trị liệu thương thế khác chứng bệnh cũng cơ hồ thuốc đến bệnh trừ, coi là một loại thánh dược, loại vật này đặt ở trong tay của ngài mới thích hợp nhất. Lời này không có nói sai, đặt ở Lý Tử Ký trong tay, chỉ là mấy chục gốc Hàm Nguyệt Bản, không tầm thường chữa cho tốt mấy chục người. Đặt ở Đan Thánh trong tay, cái này mấy chục gốc Hàm Nguyệt Bản liền có thể được luyện chế thành vài trăm viên đan dược, hoàn toàn không lãng phí một tơ một hào dự tính. Đan Thánh không có chối từ, luyện chế thành công sau, ta sẽ đem tám thành đưa đi thánh triều. Lý Tử Ký gật gật đầu, hắn bây giờ tại nhập thất cảnh trên con đường này phải giải quyết việc vật đều đã giải quyết, còn lại liền rất đơn giản, chuyên tâm tu hành tăng lên cảnh giới liền có thể. Sau cơn mưa không khí nghe đứng lên nhiều hơn mấy phần tươi mát, trong viện cái kia mấy cây cây tân sinh chồi non lộ ra càng thêm tươi sống. Chỉ là ánh nắng tựa hồ trở nên càng thêm yếu kém một chút, có lẽ sau cơn mưa ánh nắng luôn luôn như vậy. Lý Tử Ký đi tới cửa ngoại trạm bên dưới, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung phía trên phá vỡ mây mù thái dương, trong mắt của hắn bình tĩnh tùy theo sinh ra gợn sóng. Đan Thánh cũng là chú ý tới một màn này, nhìn về phía thái dương ánh mắt trở nên có chút chấn kinh cùng khó coi. 1/3, hắn rất cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giờ này khắc này thái dương lại bị hư vô thôn vẹn 1/3, nơi cực hàn lắng lại vững chắc thế giới các nơi, có thể thái dương ăn mòn tựa hồ chưa bao giờ đình chỉ qua. Lý Tử Ký trầm mặc một hồi, sau đó nói: "Ta đi Bồ Đề Sơn." Chương 1398 tuổi trẻ cùng gián mua khác nhau. Chương 1398 tuổi trẻ cùng gián mua khác nhau. Lý Tử Ký chuẩn bị nhập lục cảnh. Thần Sơn, trong thần điện. Đại tế tư cầm trong tay vừa mới thu đến Nam Lâm cư chuyển tới tin tức, đối với thần tử cùng Đường Huyền Linh hai người mở miệng nói ra. Cặp kia giản mua lại cũng không đục ngầu trong đôi mắt, cũng không bởi vậy cảm thấy cái gì kiêng kỵ, ngược lại nhiều một vòng nhẹ nhõm. Không hiểu biến mất nửa năm Lý Tử Ký, tại đột nhiên xuất hiện đằng sau liền thông qua Nam Lâm cư hướng về thiên hạ thế lực truyền đạt tin tức này, đây không thể nghi ngờ là để lộ ra nó quyết tâm cùng năng lực, cũng là tại bậc này lòng người bàng hoàng thời khắc trọng yếu làm ra ủng hộ lòng người hiệu quả. Thần Sơn kỳ thật cũng rất ngột ngạt. Tại Lý Tử Ký không có chút nào tin tức trong vòng nửa năm, rất nhiều thần giáo bên trong người cũng bắt đầu trong lòng sầu lo đứng lên, cảm thấy phải chăng hẳn là sớm chuẩn bị cái gì để tránh bất trắc. Liền ngay cả thần giáo bực này thế lực cường đại đều còn như vậy, có thể nghĩ thế lực khác như thế nào. Cái này Tề Cường tâm châm tới rất là thời điểm. Nhất là thời gian nửa năm này đến nay, không chỉ có là Lý Tử Ký biến mất, liền ngay cả thần tử cũng chưa từng lộ mặt qua, khó tránh khỏi làm lòng người sinh lo sợ, lên vẻ bất an. Đại tế tư đem đưa tới ngọc giản buông xuống, nói Nam Lâm cư giải thích nói, Lý Tử Ký sở dĩ sẽ vô duyên vô cớ biến mất nửa năm lâu, là bởi vì đi vô căn chi địa, bây giờ vừa rồi mới vừa từ vô căn chi địa đi ra. Đường Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có gì biểu lộ, hắn xưa nay như vậy, luôn luôn treo bình thản mỉm cười, Lý Tử Ký có thể vào lục cảnh, cái này tự nhiên là việc không thể tốt hơn. Hắn đối với cái này cảm thấy thật cao hứng, bàn về quan hệ, Nho Sơn hiện tại tự nhiên là muốn cùng Thánh Triều thêm gần một chút. Đại tế tư đang nhìn thần tử cũng không có biện pháp tham dự vào hai người nói chuyện với nhau ở trong, bởi vì lúc này giờ phút này, thần tử đang đứng ở trùng kích lục cảnh trạng thái huyền diệu bên trong. Đường Huyền Linh dùng tự thân nho ra học vấn, cùng thần giáo giáo nghĩa tương dùng, cả hai kết làm một thể, dùng hạo nhiên khí cùng thần huy cộng đồng cấu tạo ra một cái cùng loại với chọc thế lại khác tại chọc thế hư ảo thế giới. Thần tử bây giờ liền tại cái này hư ảo thế giới ở trong. Đây cũng chính là thần tử lúc trước cầu hắn hỗ trợ phá cảnh nguyên nhân. Trong thiên hạ có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có kiêm tu nho đạo cùng thần giáo, đồng thời tại cả hai phía trên đều có phi phạm tạo nghệ Đường Huyền Linh mới có thể. Đơn thuần tu hành, thần tử biết mình không có cách nào tại ngắn ngủi mấy năm liền đặt chân lục cảnh, vì để tránh cho dị giáo mở ra thu hoạch hành động, hắn phải cùng Lý Tử Ký mở dạng, tại Thiên Sơn môn hội đảng cố này có ước thúc lực thời gian 5 năm bên trong đi làm đến hết thảy. Cho nên hắn nhất định phải đi một đầu phi phạm đường. Dù là con đường này tràn đầy nguy hiểm. Tại Đường Huyền Linh cấu tạo đi ra hư ảo trong thế giới, thần tử cần thiết kinh lịch nguy cơ cùng ma luyện tuyệt sẽ không thiếu, đi ra, liền có thể tại hư ảo bên trong đi ra chân ngã, từ đó đặt chân lục cảnh. Đi không ra, đó chính là thật đi không ra ngoài. Đại tế tư nhìn chằm chằm thần tử nhìn một hồi, trong ánh mắt cũng xuất hiện một vòng hoảng hốt, một đời có một đời đường muốn đi, có lẽ ta thật đã giả. Từ khi Thánh Hoàng sau khi ngã xuống, đại tế tư thường xuyên sẽ xuất hiện cùng loại như vậy hoảng hốt bộ dáng. Thánh Hoàng chết đi ý vị như thế nào? Không chỉ là thiên hạ chấn động đơn giản như vậy, càng mang ý nghĩa một thời đại kết thúc, vô số người mơ ước phá toái. Đại tế tư xưa nay không cảm thấy người tuổi trẻ bây giờ muốn so trước kia xuất sắc hơn, sau này người trẻ tuổi muốn so hiện tại xuất sắc hơn, nhưng hôm nay, ý nghĩ của hắn phát sinh cải biến. Người tuổi trẻ bây giờ, giống như thật ưa thích không để ý hậu quả. Thần tử vì mau chóng nhập lục cảnh có thể bước lên về không được phong hiểm đi vào hư ảo chi cảnh. Phật tử vì giúp Lý Tử Ký ổn định thế cục, thậm chí có thể dùng tính mạng của mình đi mưu đồ Bắc Hải chi chủ, dùng cái này đem đổi lấy thanh minh bầu trời. Đường Huyền Linh mỉm cười nói, đại tế tư lúc tuổi còn trẻ chẳng lẽ không phải cũng là cái dạng này? Cho nên nói, thoại bản trong kia chút cứu vớt thế giới nhân vật chính, mãi mãi cũng là người trẻ tuổi, bởi vì chỉ có chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi mới có cải biến thiên hạ tâm khí, chúng ta những đến tuổi này lớn, tổng cố kỵ quá nhiều. Kiến thức rộng rãi, thông hiểu thiên hạ thật là chuyện tốt sao? Người biết được càng nhiều thì càng sẽ cảm thấy sợ hãi, sắp đến lúc mấu chốt, ngược lại sinh ra do dự ôn nhu thái độ. Biết được thiếu, ngược lại càng dám một mạch lao xuống đi. Có đôi khi chúng ta khiếm khuyết, hoàn toàn chính là cái này một mạch dũng khí. Đại tế tư biết được Đường Huyền Linh đây là đang an ủi hắn, lắc đầu cười nói, ta đích xác là già, có thể ngươi còn trẻ rất. Đường Huyền Linh tuổi tác cùng đại tế tư tương đối, hoàn toàn chính là trẻ con cùng lão cậu. Đường Huyền Linh dáng tươi cười không thay đổi, ngẩng đầu hướng phía thần điện bên ngoài nhìn thoáng qua, bên kia chính là kính hồ phương hướng, chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt, kỳ thật cái này cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu. Đại tế tư nụ cười trên mặt từ từ thu liễm, hắn đương nhiên biết rõ Đường Huyền Linh lời này là có ý gì. Nếu như muốn bảo đảm thiên hạ băng diệt tiến độ không thêm kịch, như vậy lục cảnh tồn tại số lượng chính là quan trọng nhất, có người mới ra, liền muốn có giao tình người rơi. Tại Thánh Hoàng sau khi ngã xuống, dần dần sụp đổ thế giới cùng giữa thiên địa còn lại lục cảnh liền sinh ra như có như không liên hệ. Nho Thánh mặc dù ngã cảnh, nhưng lại vẫn như cũ chiếm cứ lấy lục cảnh vị trí, đây là lạc ấn tại thiên địa chi đạo bên trên ấn ký, cũng không bởi vì hắn ngã cảnh mà biến hóa. Nho Thánh mặc dù văn tâm mông trần, nhưng nếu như bỏ đi tính mệnh, liều lĩnh đại giới cưỡng ép xuất thủ chiến một trận, vẫn như cũ có thể ngắn ngủi khôi phục lục cảnh thực lực, cái này cũng hoàn toàn bởi vì nó tại thiên địa chi đạo ấn ký không có biến mất nguyên nhân. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng, Nho Thánh mặc dù còn sống, lại lập tức liền phải chết. Lúc trước Nho Thánh sở dĩ còn miễn cưỡng chống đỡ lấy, chính là hy vọng trợ giúp Lý Tử Ký vượt qua Thiên Sơn môn hội đàm, vượt qua Bắc Hải uy hiếp. Cũng hoặc là đợi đến Lý Tử Ký đem nhập lục cảnh không còn e ngại Bắc Hải uy hiếp thời điểm, lại đi vẫn lạc, bây giờ bởi vì Phật tử mưu tính, Bắc Hải uy hiếp đã tiêu trừ, Nho Thánh cũng liền không còn dự định tiếp tục giáng chống đỡ. Nho Thánh sau khi chết đi, chống đi một cái lục cảnh vị trí, dĩ nhiên chính là muốn lưu cho Lý Tử Ký. Cho nên thần tử nếu như cũng nghĩ đặt chân lục cảnh, đồng thời không hy vọng bởi vì chính mình phá cảnh nguyên nhân tăng lên tiên địa băng diệt tốc độ, vậy liền còn cần một vị khác lục cảnh vẫn lạc. Giáo hoàng hiển nhiên liền làm xong quyết định này. Mà bây giờ, Bắc Hải chi chủ bởi vì Phật tử mưu đồ chết đi, giữa thiên địa không duyên cớ nhiều hơn một cái lục cảnh vị trí, hiện tại thần tử phá cảnh liền không lại cần lo lắng ảnh hưởng đến thiên địa băng diệt tiến độ sự tình. Như vậy giáo hoàng tự nhiên cũng sẽ không cần chết lại. Đôi này thần giáo, đối với Lý Tử Ký tới nói, đều là chuyện tốt, dù sao giáo hoàng là đứng tại Lý Tử Ký bên này. Nếu là có thể làm lại, giáo hoàng đại nhân, đổ thả rằng chính mình chết đi. Đại tế tư thở dài. Chương 1399 cũng là chưa hẳn, chương 1399 cũng là chưa hẳn, Phật tử vì thiên hạ thế lực mang đến rung động là mười phần. Cho tới hôm nay thời gian nửa năm đi qua, khi nơi cực hàn phát sinh hết thảy bị người biết rõ đằng sau, thế lực khắp nơi hồi tưởng lại vẫn như cũ cảm thấy rung động. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, Phật tử vì cái gì dám lấy ngũ cảnh chi thân mưu đồ lục cảnh tồn tại, đồng thời cuối cùng vậy mà thật để hắn thành công làm được. Có thể nói, toàn bộ khâu bên trong một bước cũng không thể đi nhầm. Cũng chính là bởi vì đầy đủ rung động, đầy đủ kinh người, đầy đủ không tầm thường, cho nên Phật tử chết mới càng lộ ra làm cho người kính nể. Giáo hoàng còn có thể sống bao lâu đâu? Không tầm thường sống thêm ngàn năm, nếu là số tuổi thọ ngắn chút, lại có mấy trăm năm cũng liền bất lạc. Từ hắn tại Thiên Sơn môn bên trên làm ra lựa chọn, từ thần giáo nội bộ đấu tranh lấy thần tử thắng lợi mà kết thúc đằng sau, giáo hoàng liền đã làm xong hy sinh chính mình chuẩn bị. Đời này của hắn đều đang trốn tránh, ẩn vào kính hồ, nhãn quan thiên hạ. Nói cho cùng, đơn giản là một cái đã mất đi lý tưởng mà bị hiện thực ép tới không ngóc đầu lên được lao đầu tử. Bắc Hải chi chủ cũng là như thế, cho nên tại biết được chính mình vào Phật tử cục sau, không chỉ có không có dãy rủa, ngược lại thản nhiên đi vào, đồng thời vì thế mừng rỡ. Phật tử buộc hắn một lần nữa tìm về chính mình, một lần nữa làm ra năm đó cái kia cảm tưởng dám liều lựa chọn. Giáo hoàng hiện tại cũng giống như vậy. Thánh hoàng cầm thiên hạ làm tiền đặt cược, hắn không đồng ý bây giờ Lý Tử Ký vẹn vẹn chỉ là cầm tự mình làm tiền đặt cược, hắn chẳng lẽ còn không đồng ý? Thiên hạ đã không còn là trong miệng hắn cần thiết cố kỵ lợi khí. Có lẽ là bởi vì thánh hoàng chết, cũng có lẽ là bởi vì tại Lý Tử Ký trên thân thật nhìn thấy không thể nào khả năng, giáo hoàng hay là một lần nữa làm ra thuộc về hắn lựa chọn. Hắn có thể cho bước, hắn có thể chết. Từ ban sơ đi theo thánh hoàng, đến nửa đường trầm mặc, về sau ngăn cản, cuối cùng tình ngộ, giáo hoàng biết, đây chính là thuộc về mình hoàn chỉnh cả đời. Đường Huyền Linh nghe đại tế tư lời nói có thể tại cuối cùng làm về ban sơ lựa chọn, cái này đã rất đáng gầm rồi, trên đời có rất nhiều người rõ ràng có tìm về sơ tâm cơ hội, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không muốn quay đầu. Đại tế tư trầm mặc. Kỳ thật nói như thế không khỏi đem người cùng sự đều thấy quá đơn giản, dù sao tại mỗi một cái giai đoạn đối mặt tình trạng đều là khác biệt, tình trạng khác biệt, làm ra lựa chọn tự nhiên cũng liền khác biệt. Dùng bây giờ ánh mắt lại đi về nhìn trước kia, kỳ thật phát hiện là rất không cần thiết một sự kiện. Thân tử như cũ tại hư ảo trong thế giới, đối với ngoại giới nói chuyện với nhau không có cái gì phản ứng. Đơn thuần từ bên ngoài nhìn lại, cũng không có biện pháp đi cảm thụ thần tử thời khắc này trạng thái, cũng không thể xác định nó đến cùng còn cần thời gian bao lâu có thể đi ra, bộ dáng này, ngược lại là cùng lúc trước Thôi Văn Nhược đi vào mộ lâm bên trong có chút chỗ tương tự. Đường Huyền Linh đứng người lên, ngước đầu nhìn lên lấy cao trăm trượng phía trên thần điện, có hôn mê ánh nắng lộ ra cửa sổ chiếu vào. Không quá sáng tỏ, rất tối, tựa như là hoàng hôn. Nhưng bây giờ rõ ràng vừa mới buổi trưa. Đường Huyền Linh trong mắt lóe lên sầu lo, trong thế giới tạm thời bình ổn, nhưng trong vũ trụ lại khó chạm đến. Trong mặt trời sở sinh pha tạp mới đầu chỉ là một chút, không quan hệ đau khổ. Có thể mấy ngày trước đây trong lúc đống nhiên trực tiếp thôn vẹn 1/3, kể từ đó đưa đến nhất trực quan biến hóa, chính là thế giới trở nên không còn sáng tỏ. Hiện tại ban ngày, liền cùng hoàng hôn giống như. Đường Huyền Linh có thể phát giác được liền ngay cả thần sơn phía trên nhiệt độ đều đi theo giảm xuống không ít, có thể nghĩ toàn thế giới các nơi ứng đều là như vậy. Bất quá cũng may thiên địa linh khí mặc dù khô kiệt, đại đạo vẫn còn đầy đủ, tại tự hành vận chuyển ở giữa bảo vệ thiên địa, nhiệt độ mặc dù có chỗ hạ xuống, nhưng cũng chính là 6-7 độ tả hữu, còn tại có thể tiếp nhận phạm chủ bên trong. Nếu là không có thiên địa linh khí bảo vệ, chỉ sợ hiện tại thế giới các nơi đã sớm bắt đầu rơi ra băng tuyết. Không được bao lâu, giang hà biển hồ đều sẽ bị đông kết thành băng. Đại tế tư cũng tại ngẩng đầu nhìn pha lê xuyên thấu vào ánh nắng, hắn nói luôn sẽ có biện pháp. Đường Huyền Linh không nói gì, bây giờ thái dương chẳng qua là 1/3 bị che chắn liền đã như vậy, nếu là một nửa, thậm chí 2/3 đầu. Loại dị biến này quá đặc biệt, làm cho người không cách nào nắm lấy, nhìn chung dĩ vãng luân hồi cũng chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Đều là thế giới băng diệt tại thái dương trước đó, lần này lại là thái dương băng diệt ở thế giới trước đó. Hỗn loạn thời tiết làm cho người để không nổi cái gì hào hứng, có thể nghĩ cái kia vô số dân chúng tầm thường chỉ sợ đã sôi trào. Đại tế tư tâm tình nặng nề, một lát sau lại cười cười, cũng không có gì lớn, thực sự không được, ta đi lên làm thái dương chính là. Đường Huyền Linh mỉm cười, đại tế tư có phần này tâm tự nhiên là tốt, đến lúc đó nhớ kỹ kêu lên ta. Đại tu hành giả muốn đối với Thái Dương làm cái gì hay là rất khó khăn, nếu thật đến ngày đó, có thể xuất thủ, cũng chỉ có lục cảnh, chỉ là muốn tại không phá hủy Thái Dương điều kiện tiên quyết làm những gì, liền xem như lục cảnh, cũng không dễ dàng, huống chi hay là cùng hư vô băng diệt tương quan. Trong thần điện lại yên tĩnh trở lại, nhân lực khi thì lại nghèo, người không có khả năng tính tới mỗi một bước chuyện sắp xảy ra. Tựa như luân hồi loại này đã lặp lại không biết bao nhiêu hồi sự tình, tự cho là tính trước kỹ càng, thật là chính sắp phát sinh thời điểm, y nguyên tồn tại rất nhiều khó mà nắm chắc biến số. 5 năm, đã là dị giáo chi chủ có thể áp xúc đi ra cực hạn thời gian. Hy vọng hư vô không cần đối với Thái Dương tiếp tục ăn mòn. Đường Huyền Linh tâm lý cũng rất nặng nề, nhưng hắn trên khuôn mặt như cũ treo nụ cười thản nhiên, nhìn qua tràn đầy bình tĩnh, làm người an tâm. Đường Huyền Linh cho là mỗi người trên thân đều có nó đặc biệt khí chất, loại khí chất này quyết định nhân sinh độ cao. Coi ngươi dùng mỉm cười đi đối mặt thế giới liền sẽ dùng mỉm cười trở về báo ngươi. Coi ngươi dùng oán khí đi đối mặt thế giới cũng sẽ dùng oán khí đến đối mặt với ngươi. Nhân sinh chính là một trận cùng mình bỏ sức. Đại tế tư Thu Hồi nhìn chăm chú phía trên thần điện ánh mắt, hôn mê ánh nắng cũng bị trong điện ánh nến chỗ che đậy, hắn hỏi một cái tương đối vấn đề thú vị, ngươi cho là thần tử cùng Lý Tử Ký, ai sẽ trước nhập lục cảnh? Đường Huyền Linh nói ta không biết, nhưng ta biết, Lý Tử Ký nhất định sẽ trước nhập thất cảnh. Hắn đối với đại tế tư nở nụ cười, sau đó quay người đi ra thần điện, chuyện nên làm ta đều đã làm xong, hiện tại ta nên trở về Nho Sơn. Nho Thánh trên đời này thời gian càng lúc càng ngắn, tất cả Nho Sơn tử đệ tại trong nửa năm này đều ngựa không ngừng vó từ thiên hạ các nơi chạy về, Đường Huyền Linh giờ phút này mới trở về, đã coi như là tương đối chậm được. Đại tế tư nhìn xem bóng lưng của hắn biến mất tại thần điện, một lát sau đem ánh mắt một lần nữa thả lại đến thần tử trên thân. Cũng là chưa hẳn. Chương 1400 người bình thường việc khó đi xuống thế đạo bên trên. Chương 1400 người bình thường việc khó đi xuống thế đạo bên trên. Cũng không biết thế giới này đến cùng thế nào, là lao tiên gia không cho chúng ta những lao gia hỏa này lưu đường sống. Dương thôn trong ốc xá mọc lên lô hỏa, 10 cái lớn tuổi lão nhân vây quanh lô hỏa sưởi ấm, trên người bọn họ mặc quần áo cũ nát, dáng người còn xuống, cái kia từng đôi giản mua ánh mắt, tràn đầy đục ngầu cùng ngốc trệ, nghiêm nhiên nhìn không thấy nửa điểm sát thái. Dương thôn nhiệt độ vốn là quanh năm khá thấp, sinh hoạt tại mảnh khu vực này đám người cũng đều quen thuộc rét lạnh, liền xem như trong vòng một năm nhiệt độ cao nhất tháng 8, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tại băng hơn mấy phần tả hữu, nếu không có trồng ở nơi này lương thực đặc thù, có thể thích ứng thấp như vậy nhiệt độ, chỉ sợ mảnh khu vực này người cũng sớm đã đi hết. Nhưng bây giờ, nhiệt độ lại so những năm qua cùng một thời kỳ, thấp 20 mấy độ không chỉ, thậm chí đã bắt đầu đã nổi lên phong tuyết. Tuổi trẻ thân thể tráng hay còn rất nhiều, ăn mặc dày chút, làm chút việc tốn thể lực, luôn có thể gánh vác được. Nhưng bọn hắn những này đã có tuổi đây này, trong đất trồng hoa màu lại nên làm cái gì? Không có thu hoạch, liền mang ý nghĩa chỉ có thể chờ đợi chết, bằng vào trong nhà lương thực dư lại có thể chèo chống bao lâu? Một năm không thu hoạch được một hạt nào, giống Dương thôn dạng này nghèo khổ địa phương, đây quả thực là muốn mạng sự tình. Vây quanh ở gian ốc xá này bên trong, là trong thôn chỉ có lao nhân, mảnh khu vực này điều kiện dù sao quá khổ, có thể đi đều đã đi, còn thừa lại đều là không bỏ được rời đi cố thổ, cảm thấy khổ mặc dù khổ chút, có thể cả một đời cứ như vậy. Cố thổ khó rời, xưa nay không nói là nói mà thôi. Trừ cái đó ra còn thừa lại hơn 100 tên thanh tráng, đều là không nguyện ý rời đi, hoặc là bởi vì lo lắng trong nhà lão nhân cho nên không chịu người rời đi. Nương theo lấy thế giới phát triển, như Dương thôn chốt như vậy nhất định là sẽ càng ngày càng ít. Nhưng hôm nay, dù sao còn có. Hỏa lô lò cửa mở ra, có thể trông thấy bên trong thiêu đốt hỏa diễm cùng biến thành màu đen tủi, căn phòng này coi như ấm áp, có thể nghe bên ngoài tiếng gió gào thét, làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Tháng 8 nóng nhất khí hậu đều là như vậy, nếu là đợi thêm mấy tháng các loại chân chính luồng không khí lạnh giáng lâm, Dương thôn còn có thể có cái gì đường sống. Ta cùng mọi người nói mấy câu, trong mười mấy người lớn tuổi nhất chính là cái này Dương thôn lao thôn trưởng, hắn hướng trong lò thêm dễ củi, ép tới ngọn lửa nhỏ không ít, tấm kia tràn đầy khe danh trên khuôn mặt mang theo sinh trưởng tại vùng đất nghèo nàn cưng cõi cùng quyết tuyệt, Dương thôn không có đường sống, 10 năm qua nhiệt độ càng ngày càng thấp, chúng ta sớm phải biết có một ngày như vậy, nếu không phải là bởi vì chúng ta những lao bất tử này, trong thôn hải tử đã sớm tất cả đều đi hết, hiện tại chúng ta cũng không thể khi vương hữu. Khoảng cách Dương thôn gần nhất một tòa thành, có 400 dặm. Lấy trước mắt phong tuyết đến xem, đi bộ đi qua, ít nhất cần 3 ngày. Đây là cắn chặt răng, tận khả năng thiếu nghỉ ngơi tình huống dưới. Lấy bọn hắn mười mấy người này tình trạng cơ thể, đi không ra cái này 400 dặm, thậm chí liền ngay cả trong thôn thanh tráng muốn tại như vậy trong gió tuyết đi 400 dặm lộ trình, cũng chưa chắc có thể còn sống đến. Huống chi, coi như vào thành lại có thể thế nào? Tại Côn Long thành địa phương như vậy, nào có người sẽ để ý những lớp người quê mùa này chết sống. Ở đây trong lòng mỗi người đều rõ ràng điểm này, cho nên tại lao thôn trưởng thoại âm rơi xuống đằng sau, đều không có người nói chuyện, trong lúc xá, bầu không khí trầm muộn đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy ngọn lửa dần dần thịnh vượng thiêu đốt tuổi khô phát ra tiếng vang. Ra ngoài là chờ chết, lưu lại kỳ thật cũng là chờ chết. Đơn giản là chết sớm một chút cùng chết muộn một chút khác nhau. Lao thôn trưởng tự mình nói, chúng ta thôn muốn là miễn cưỡng cầu sống, hàng năm chủng lương thực một nửa đều muốn giao cho Khôn Long thành người, bỏ đi bán đồ bán tháo cùng ăn uống, còn lại lương thực dư còn có bao nhiêu tất cả mọi người rõ ràng, gió tuyết này sẽ còn tiếp tục bao lâu không ai biết, chúng ta ăn ít một ngụm, bọn nhỏ liền có thể ăn nhiều một ngụm. Ăn nhiều một ngụm, liền có thể sống lâu một ngày, có lẽ thời tiết liền tốt. Đến lúc đó để bọn nhỏ bỏ cái này Dương thôn, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đi Khôn Long thành dù nói thế nào cũng có thể sống xuống dưới. Tuyệt vọng bầu không khí tại trong ốc xá lan tràn, nhưng không ai nói lời phản đối, đều đang trầm mặc lấy tiếp nhận. Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Lao thôn trưởng trầm mặc mở cửa, nhìn thấy con của mình đang đứng ở ngoài cửa, bọc lấy thật dày y phục, sau lưng còn đứng lấy Ô Ương Ương một bọn người. Các ngươi làm cái gì vậy? Lao thôn trưởng hơi nhướng mày, trách cứ một tiếng. Tháng tám hoa màu mặc dù vẫn chưa hoàn toàn thành thục, nhưng bây giờ đa động tay giành lại một chút, làm sao cũng có thể ăn mấy ngụm. Thôn trưởng nhi tử mặt bị đông cứng đến hơi trắng bệnh, hắn không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt tại trong ốc xá nhìn chung quanh một vòng, trông thấy cái kia 10 cái tuyệt vọng ngồi tại trong ốc xá lao nhân, mỗi tấm trên mặt đều mang nặng nề cùng kiềm chế. Cha, chúng ta thương lượng xong, quyết định đi một chuyến Khôn Lâm Thành. Thôn trưởng nhi tử thần thái ngưng trọng chăm chú, mở miệng lời nói ra lại làm cho lão thôn trưởng giật mình. Ai cho ngươi ra chủ ý? Lão thôn trưởng trừng trong mắt, giận dữ bộ dáng. Bên ngoài bây giờ phong tuyết không ngừng, ngoài 30 dặm sói cốc vốn là khó đi, động một tí liền có mất đủ chết nguy hiểm, huống chi còn có 400 dặm lộ trình muốn đuổi. Các ngươi hiện tại đi Khôn Lâm Thành, cùng tự tìm đường chết khác nhau ở chỗ nào? Thôn trưởng nhi tử quật cường kiên trì, đi còn có hy vọng còn sống, lưu tại nơi này chỉ có thể chờ đợi chết. Nhất là còn muốn trơ mắt nhìn xem cái này 10 cái trưởng bối chết đi, loại cảm giác này không ai muốn tiếp nhận. Thôn trưởng nói nếu là cái này 400 dặm lộ chân tốt như vậy đi, chúng ta những lao gia hỏa này còn cần đến nút ở trong phòng này chờ chết. Hắn chính là biết cái này 400 dặm đường đi không đi qua, cho nên mới sẽ dẫn một đám người làm ra như thế cái quyết định, nếu không không ai tùy tiện liền muốn chết đi. Thôn trưởng nhi tử nói bạn nhất đâu? Bạn nhất trong chúng ta có người tới Khôn Long Thành, đến lúc đó lại mời trong thành tu sĩ tới đây tương trợ, mọi người chẳng phải đều bình an vô sự sao? Nói cho cùng, hắn hay là không muốn từ bỏ trong thôn những lao nhân này, thà rằng chính mình đi liều chết đi đường. Thôn trưởng y nguyên giận dữ, coi như trong các ngươi có nhân vận khí tạm biệt tiến vào Khôn Lâm Thành, dọc theo con đường này muốn chết bao nhiêu người. Cũng bởi vì chúng ta mấy cái này lão bất tử, món nợ này có lời sao? Mà lại Khôn Lâm Thành tu sĩ dựa vào cái gì sẽ nguyện ý giúp các ngươi? Thôn trưởng nhi tử trong lúc nhất thời nói không ra lời, thật lâu vừa rồi trả lời, bọn hắn dù sao hàng năm còn muốn thu tô, chúng ta nếu là chết, đâu còn có người thay bọn hắn trồng trọt. Thôn trưởng cười lạnh, chúng ta còn sống bọn hắn đương nhiên thu tô, ngươi cho rằng bọn hắn thật để ý chúng ta Dương thôn mảnh này phá địa? Bọn hắn chỉ là muốn chỗ tốt thôi, tại trong mắt những người kia, chúng ta liền cùng ven đường chó hoang không có khác nhau, chết hay là chôn, người ta căn bản sẽ không nhìn nhiều. Cái này hướng ven đường rơi xuống một đồng tiền, nhìn thấy thuận tay cũng liền nhận được, có thể không nhìn thấy cũng liền không nhìn thấy, không ai sẽ đi để ý một văn tiền này. Lão thôn trưởng rất rõ ràng, đừng nói Khôn Long Thành đám tu sĩ kia không ở nơi này, liền xem như giờ phút này liền đứng ở chỗ này, nhìn xem Dương thôn tuyệt cảnh, những người kia liền ngay cả mí mắt cũng sẽ không nhấc một chút, nhiều lắm là chính là ở trong lòng cảm khái một câu đáng tiếc thu hoạch, sau đó liền xoay người rời đi. Những lớp người quê mùa này chết sống, cho tới bây giờ đều là trên đời không đáng giá tiền nhất đồ vật. Chương 1401 người bình thường việc khó đi xuống thế đạo bên dưới. Chương 1401 người bình thường việc khó đi xuống thế đạo bên dưới. Rừng thiêng nước độc ra điều dân. Lời này luôn có mấy phần đạo lý, thì như Khôn Long Thành. Khôn Long Thành chỗ, cũng chính là Dương thôn chỗ mảnh khu vực này, cùng loại với Trường Trạch địa khu, nhưng vô luận là khí hậu hay là nội tình, thậm chí cả văn hóa đều muốn xa xa kém Trường Trạch. Có thể nói là chân chính gian khổ dã man địa phương. Cái này cũng dẫn đến sinh hoạt ở nơi này nhân số cực ít, toàn bộ khu vực chung vào một chỗ cũng chính là khoảng 1 triệu người. Khôn Long Thành chính là thống lĩnh mảnh khu vực này thành trì. Bên trong tu sĩ lục đục với nhau, động một tí sát phạt tàn nhẫn, hám lợi, không thể nói không có người tốt, nhưng người tốt ở loại địa phương này rất khó sống sót. Tỷ như Dương thôn, chịu mệt nhọc, trong nhà lương thực dư lại ngay cả một lần thai niên đều không có biện pháp tiếp nhận. Liền xem như trong thôn những thanh niên trai tráng này không sợ sinh tử chạy tới Khôn Long Thành, như lão thôn trưởng lời nói, cũng gần như không có khả năng tìm được nguyện ý giúp trợ người của bọn hắn. Đây chính là bày ở trước mắt tuyệt cảnh, đối với Dương thôn thôn dân tới nói, so trời còn lớn hơn tuyệt cảnh. Trên đời lại có bao nhiêu cái Dương thôn đâu? Có lẽ người tu đạo ở đây, rất đơn giản liền có thể giải quyết phiền phức, người bình thường đối mặt như thế thiên hay, trừ vương cổ liền giết bên ngoài lại có thể làm thế nào đâu. Trong ốc xá bên ngoài lại lần nữa xa vào đến tĩnh mịch, chỉ còn lại có phong tuyết âm thanh gào thét tuyệt vọng vang vọng tại mỗi người bên hai. Vô kế khả thi, nhân lực tùy chung là non nớt. Lao thôn trưởng ngẩng đầu nhìn hôn mê bầu trời, cái kia vỡ ra khe hở cùng tung bay băng tuyết không ngừng ở trên người hắn tăng thêm cường điệu số lượng, để lão giả này ở sâu trong nội tâm tràn đầy vô lực cùng mê bóng. Cứ như vậy đi. Một lát sau, lão thôn trưởng thở dài, mang trên mặt chán nản cùng mọi bệnh, hắn đã hoàn toàn nhận mệnh. Về phần trong thôn người trẻ tuổi có thể hay không tại trận này đột nhiên xuất hiện trong tuyết thai sống sót, vậy liền nhìn mệnh, bọn hắn những trưởng bối này cũng chỉ có thể làm hết sức mình. Ốc xá cửa không có bị đóng lại. Kỳ quái là ngoài phòng phong tuyết cũng không có lại thổi tới, giống như lập tức liền trở nên không lạnh. Ngoài ốc xá mặt đứng thẳng một mảnh thanh tráng đột nhiên phát ra liên tục thanh âm kinh hô, lão thôn trưởng đột nhiên quay người quay đầu, chợt đã nhìn thấy một đám người, bao quát con của hắn đều ở bên mắt nhìn xem cửa thôn phương hướng. Tim của hắn đập đột nhiên ra tốc nhảy lên, liên tục không ngừng chạy ra phòng ở đi theo nhìn lại. Đầu tiên vào mắt là một mảnh màu vàng ánh sáng, rất là loa mắt, nhất là tại cái này hôn mê trong trời đất, trong nháy mắt đó lao thôn trưởng còn tưởng rằng chính mình nhìn thấy Chúa cứu thế. Ánh sáng màu vàng nóng càng ngày càng sáng, mới đầu chỉ là một đoàn, cũng chỉ là một cái ngây người công phu, liền đã hoàn toàn bao khỏa thôn. Lao thôn trưởng cảm giác mình toàn thân trên dưới ấm áp, nói không nên lời dễ chịu, phản phất mấy ngày liên tiếp mọi bệnh bao quát nội tâm áp lực tất cả đều bị xua tan không còn. Đây là cái gì quan mang? Hắn mở to hai mắt muốn xem cái cẩn thận, đoàn kia màu vàng ánh sáng cũng đi qua cửa thôn cách bọn họ gian ốc xá này càng ngày càng gần, hắn dần dần thấy rõ, cái kia đi tới tựa hồ là một người. Đoàn này làm cho người cảm thấy ấm áp sáng ngời, chính là từ trên người của người kia phát ra. Trên mặt của mỗi người đều mang tâm thần bất định, liền ngay cả trong phòng cái kia 10 cái lao nhân cũng tất cả đều lảo đảo chạy ra, trợn to mắt nhìn. Giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần, tất cả mọi người lúc này mới thấy rõ đó là một vị tăng nhân. Hòa thượng, có người tuổi trẻ vô ý thức thoát ra, sau đó vội vàng bưng kín miệng của mình, sợ bởi vậy đắc tội người trước mắt. Có thể người kia lại đối với đám người mỉm cười, bước chân tại trước người bọn họ dừng lại, ta đích xác là tên hòa thượng. Không có người nói chuyện, bởi vì vẫn chưa có người nào biết làm cái gì sẽ đến nơi này. Chỉ có lao thôn trưởng cất bước nên đón tiếp lấy, nói chuyện cũng là gặp đèn, vị này, vị cao tăng này, không biết ngài tới đây là. Hòa thượng kia mặc một thân một mạc tăng y liễu, lộ ra cổ xưa, sắc mặt có chút phát vàng, đối mặt lao thôn trưởng tâm thần bất định, tăng nhân trên khuôn mặt như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, trong mắt cũng lộ ra từ bi, phổ độ chúng sinh. Hắn xuất từ Phổ Đà Sơn, là hành tẩu ở bên ngoài khổ hành tăng. Vừa lúc đi ngang qua nơi này, gặp được Dương thôn cảnh ngộ, tự nhiên muốn xuất thủ tương trợ. Người trong thôn nghe vậy tất cả đều lộ ra vẻ đại hỉ, liền ngay cả lao thôn trưởng đều là nhịn không được kích động lên, đó là một loại sống sót sau hai nạn kích động, căn bản khó mà che giấu. Cao tăng ân cứu mạng, Dương thôn thượng bên dưới nguyện làm trâu làm ngựa, vinh thế khó quên. Lao thôn trưởng dẫn đầu quỳ xuống, bốn phía tất cả mọi người cũng tất cả đều quỳ theo xuống dưới, khổ hạnh tăng xuất hiện đối bọn hắn tới nói không khác là trong tuyệt vọng ánh dạng đông, để bọn hắn nhìn thấy sống tiếp khả năng. Khổ hạnh tăng nhẹ nhàng nâng tay, tất cả quỳ người tất cả đều bị đỡ lên, quanh người hắn tán phát Phật quang để bằng tuyết tăng dã, người xuất ra lòng dạ từ bi, đây là ta phải làm. Phật quang càng không ngừng quyết tán, thẳng đến bao phủ phương viên 10 dặm, những cái kia nguyên bản đã chết có hơn phân nửa hoa màu vậy mà như kỳ tích sống lại. Nhìn qua bốn phía từng màn giống như thần tích cảnh tượng, Dương thôn tất cả mọi người đã chấn kinh nói không ra lời. Ngay sau đó, chính là lao thôn trưởng khóc giống thanh âm. Ở trong thôn bận rộn cả đời hắn, kết quả là phát hiện muốn tiếp tục sống vậy mà như thế gian nan, cái này chẳng biết tại sao phát sinh biến hóa thế giới, đối với người bình thường thật sự mà nói là tai họa ngập đầu. Đa tạ cao tăng, đa tạ cao tăng. Hắn muốn quỳ lại phát hiện chính mình quỳ không đi xuống, chỉ có thể càng không ngừng thở dài nói lời cảm tạ. Nước mắt chảy ngang. Khổ hạnh tăng chỉ là mỉm cười nhìn xem, cũng không nói chuyện. Lao thôn trưởng trong lòng buồn vui đan xen, cảm thụ được trong thôn ấm áp, hắn nhịn không được hỏi thăm, xin hỏi cao tăng, tuyết này thai sẽ còn tiếp tục bao lâu? Khổ hạnh tăng hồi đáp, đại khái còn muốn 3-4 năm. 3-4 năm. Nghe chút lời này, tất cả mọi người vừa mới sinh ra vui sướng lập tức lại biến thành sợ hãi. Lao thôn trưởng càng là run rẩy thân thể, không biết làm sao. Khổ hạnh tăng trấn an nói, các ngươi yên tâm, mấy năm này ta sẽ một mực lưu tại nơi này, sẽ không rời đi. Lao thôn trưởng thoáng an tâm, lại cảm thấy phiền phức như vậy cao tăng thực sự băn khoăn, trong lòng hổ thẹn vô lực đủ loại cảm xúc đan vào một chỗ, thế đạo này, giống chúng ta người bình thường như này, thật có thể bình yên vô sự còn sống sao. Hắn ngồi chồm hổm trên mặt đất, hai tay nắm lấy đầu, thống khổ phi thường. Khổ hạnh tăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, có thể. Lao thôn trưởng ngẩng đầu nhìn hắn. Khổ hạnh tăng trong mắt mang theo lòng tin, hắn chân thành nói, 3-4 năm sau, toàn thế giới đều sẽ trở nên rất tốt đẹp. Thật. Lao thôn trưởng trong lòng lo sợ, nhưng cũng như có đáy. Hắn tin tưởng giống như vậy cao tăng sẽ không lừa bọn hắn bọn này lớp người quê mùa. Khổ hạnh tăng gật gật đầu, thật. Phật quang bao phủ phương viên 10 dặm, ấm áp thay thế rét lạnh. Khổ hạnh tăng quay đầu xa xa nhìn qua Bồ Đề Sơn phương hướng, trong lòng tính toán thời gian, Lý Tử Ký lúc này cũng hẳn là đến Bồ Đề Sơn. Chương 1402 Bồ Đề Sơn. Chương 1402 Bồ Đề Sơn. Đây là Lý Tử Ký lần đầu tiên tới Thanh Nhất Quan, ngay tại Bồ Đề Sơn dưới chân, một cái nhìn rất phổ thông sáng phòng nói con. Không có gì đại xảo bất công địa phương, cũng tuyệt cùng đại đạo đơn giản nhất không có quan hệ gì, bên trong cũng không có dấu kín cơ duyên gì. Gian phòng này, hoặc là nói căn này đạo quán liền là phi thường phổ thông, dân chúng tầm thường đều có thể thoải mái mà đắp lên một tòa. Đạo môn chi chủ liền nằm tại Thanh Nhất Quan trước, một tấm nhìn qua đã có chút cũ kỹ ghế nằm, trong tay không có lấy phất trần, mà là cầm một cây quạt, càng không ngừng nhẹ nhàng quạt. Hôn mê bầu trời, thế giới dần dần hạ xuống nhiệt độ, các nơi tung bay phong tuyết. Bồ Đề Sơn ngược lại là không có nhận ảnh hưởng gì, trong ngày mùa hè chói chang, trung tuần tháng 8 thời tiết, lại vẫn mang theo chút oi bức. Phạm vi ngàn dặm xa ngút ngàn dặm không có người ở, nơi này tựa hồ là nguyên thủy nhất địa phương. Lý Tử Ký thậm chí có thể nhìn thấy một đầu mánh hổ ngay tại đạo quán phía sau trong vườn rau xanh đuổi theo một đầu hiệu con. Cạnh tranh sinh tồn, đây là vạn vật quy luật tự nhiên. Cho nên dù là đầu kia hiệu con sắp bị mánh hổ ăn hết, đạo môn chi chủ cũng không có nửa điểm muốn ngăn trở mục đích, liền phảng phất căn bản nhìn không thấy. Lý Tử Ký cũng chỉ là nhìn nhiều một chút mà thôi, hắn tự nhiên cũng không có xuất thủ cứu dự định. Mánh hổ vốn là ăn thịt mà sống, hổ ăn hiệu, đây là quy tắc, cứu được hiệu, ai lại đi cứu hổ? Lý công tử vì sao không cứu hiệu? Đạo môn chi chủ đương nhiên biết được Lý Tử Ký đến, nhưng hắn cũng không đứng dậy, lặng lặng nằm ở nơi đó, mở miệng hỏi đến. Lý Tử Ký trong giọng nói không có mạo phạm, nhưng cũng không có bao nhiêu tôn kính, chỉ là như bình thường giao lưu bình thường trả lời. Hồ An Hiệu, cạnh tranh sinh tồn cũng là tự nhiên phát tác. Đạo môn chi chủ nghe câu trả lời của hắn, vẫn không có mở to mắt, chỉ là ngựa khí nghe vào nhiều hơn mấy phần cảm khái. Hồ An Hiệu, đây là quy tắc, cho nên chúng ta không có khả năng nhúng tay. Đồng dạng, thế giới đối với đạo môn tới nói cũng là như thế. Hiệu ăn cỏ, hồ ăn thịt. Hôm nay thiện tâm đại phát cứu được hiệu. Qua đi vì sao không đi nghĩ lại chính mình không cứu được vào đâu? Thế giới bản thân liền là một cái cạnh tranh sinh tồn rừng rậm, nhân tộc tranh đấu, thiên hai, đều là tất nhiên sẽ phát sinh sự tình. Đạo môn hiếm khi nhúng tay những sự tình này, cần làm chính là duy trì một cái cân bằng. Từ khi tân lịch 31 năm Đông Lý Tử Ký bắt đầu tu hành đến bây giờ, trong thiên hạ, tựa hồ trừ Thừa Tăng thường xuyên hành tẩu ở bên ngoài, hoàn toàn chính xác chưa từng gặp qua mặt khác đạo môn tu sĩ. Đây cũng không phải là trùng hợp, mà là đạo môn quy củ chính là như vậy. Bọn hắn gánh chịu thiên địa ý chí, đứng tại góc độ cao hơn đi quan sát hết thảy, bọn hắn muốn duy trì mãi mãi cũng là thế giới này bản thân, mà không phải người nào đó, chuyện nào đó. Lý Tử Ký từ chối cho ý kiến, chỉ là hỏi, cho nên đây chính là đạo môn từ đầu đến cuối không xuất thế nguyên nhân. Đạo môn chi chủ nói đạo môn có gắn bó thiên địa vận chuyển đi xuống trách nhiệm, tất cả vấn đề tại trách nhiệm này trước mặt đều là muốn né tránh. Nếu như thiên địa băng diệt sắp đến, như vậy trước hết nhất có hành động chưa chắc là dị giáo chi chủ, cũng có thể là đạo môn. Bọn hắn chính là thiên địa đại đạo người hộ đạo, là thế giới ý chí người chấp hành. Đây không phải lãnh gốc, đây là tự nhiên. Đạo môn chi chủ nhẹ nhàng nói ra, mỗi khi có người ý đồ đi thay đổi gì thời điểm, cuối cùng đều sẽ diễn sinh ra rất nhiều không thể làm gì kết quả. Đối với đạo môn tới nói, những này không thể làm gì chính là chuyện xấu. Lý Tử Ký minh bạch đạo môn giáo nghĩa, hắn cũng không bởi vậy sinh ra cái gì lửa giận, chỉ là hỏi, theo ta được biết, đạo môn y nguyên nhúng tay hơn người ở giữa sự tình, mà lại không chỉ một lần. Đạo môn chi chủ mở to mắt, trong tay nhẹ nhàng quạt cây quạt cũng ngừng lại, hắn nhìn qua Lý Tử Ký, nói đương nhiên muốn nhúng tay. Đương nhiên muốn nhúng tay. Câu nói này cùng trước đó đạo môn chi chủ nói một tràng quan sát, lãnh đạm, quy củ, tự nhiên loại hình lời nói hoàn toàn tương phản, đột nhiên liền đem chính mình vừa mới lời nói tất cả đều cho đẩy ngã. Lý Tử Ký lại cũng không kinh ngạc, ngược lại lộ ra một vòng mỉm cười. Đạo môn chi chủ thở dài, đạo môn quy củ tự nhiên là muốn tuân thủ, có thể như thế không khỏi quá lãnh gốc, thực sự vi phạm nhân tính. Nói, hắn cũng đối Lý Tử Ký nở nụ cười, ta tuy là đạo môn chi chủ, nhưng cũng là một người bình thường. Lý Tử Ký nói cho nên đạo môn tại không ảnh hưởng thế giới cân bằng điều kiện tiên quyết, thử nghiệm có thể hay không làm ra cải biến. Không sai. Đạo môn chi chủ nhẹ gật đầu, đạo môn cùng thánh môn đều có thể xem là thế giới ý chí kéo dài, từ cuối cùng được kết quả đến xem, chúng ta tựa hồ là đồng đạo. Dị giáo thu hoạch, đạo môn thờ ơ, nếu như dị giáo thu hoạch phát lực, như vậy đạo môn liền sẽ xuất thủ tương trợ. Cả hai mục đích đều là giống nhau, để thế giới này có thể tiếp tục nữa. Chỉ bất quá dị giáo là đơn thuần như vậy, mà đạo môn tồn tại, để thế giới kéo dài vẹn vẹn chỉ là cuối cùng, nhất bất đắc dĩ thỏa hiệp, bọn hắn chú trọng hơn chính là tô điểm thế giới quá trình. Để thế giới này tận lực trở nên tốt đẹp hơn. Tỷ như hơn 1000 năm trước, đạo môn chi chủ đi theo thánh hoàng cùng nhau đối phó dị giáo chi chủ, đó chính là hắn đối với để thế giới này tốt đẹp hơn một lần nếm thử, chỉ là cuối cùng thất bại. Những năm gần đây, Thừa Tăng vì cái gì nhảy ra đạo môn hành tẩu thiên hạ? Phía sau chẳng lẽ liền không có đạo môn chi chủ thụ ý sao? Thế giới từ có đến không, dị giáo chỗ đứng lập bảo vệ, chính là không trước đó. Đạo môn chỗ duy trì là từ có đến không ở giữa cái này nguyên một giai đoạn. Chỉ là bởi vì luân hồi không ngừng duyên cớ, từ có đến không ở giữa một đoạn đường này, thực sự khó mà mỹ hảo. Cho nên đạo môn lộ ra càng vô lực, thời gian dần trôi qua, liền biến thành sống chết mặc bay tư thái. Nhưng trên thực tế, đạo môn mỗi một thời đại đều không có từ bỏ, mỗi một thời đại đều có người ra ngoài nếm thử, nhưng thật đáng tiếc chính là mỗi một thời đại cũng khó khăn có thành tích. Nhìn như sống chết mặc bay lạnh nhạt, kỳ thực làm sao cũng không phải tự thân bất lực. Cho nên, ta đến, có thể xem là đạo môn làm lại một lần nếm thử. Lý Tử Ký hỏi, nếu như đạo môn thật cái gì đều mặc kệ, lớn như vậy nhưng bất tất tại Thiên Sơn môn hội đàm cho thấy thái độ, cũng đều có thể không cần mời Lý Tử Ký đến Bồ Đề Sơn nhập lục cảnh. Đạo môn chi chủ trầm mặc một lát, nói đây là một lần rất nguy hiểm nếm thử. Hắn nhìn xem Lý Tử Ký, đưa tay chỉ vào cái này ảm đạm hôn mê sắc trời, thế giới thật có thể hoàn hảo không chút tổn hại kiên trì 5 năm sao? Đạo môn chi chủ hỏi một cái để cho người ta không thể không suy nghĩ vấn đề. Lý Tử Ký cũng trầm mặc một lát, sau đó hồi đáp, có lẽ. Đạo môn chi chủ nhẹ gật đầu, không sai, có thể hay không kiên trì đến 5 năm kỳ hạn, chỉ ở cái nào cũng được ở giữa, có lẽ có thể, hết thảy đều hướng phía mỹ hảo phương hướng phát triển, có lẽ không được, chúng ta làm mất đi nặng nề nhất khải luân hồi thời cơ, trở nên mệt mỏi, tràn ngập biến số, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều vua. Đạo môn chi chủ ánh mắt đống nhiên trở nên rất thâm thúy, thoáng qua sau lại lộ ra một vòng bất đắc dĩ, hắn một lần nữa dựa vào về tại trên đế, cho nên ta mới nói, đây là một lần rất nguy hiểm nếm thử. Chương 1403 Bồ Đề Thụ chương 1403 Bồ Đề Thụ đạo môn chi chủ lúc trước cũng không có quyết định. Chỉ là đạo tử kiên trì làm như thế, hắn liền cũng không có phản đối nữa. Đạo quán phía sau trong vườn rau, mãnh hổ đã cắn chết hiệu, ngậm mấy cái nhảy vọt liền rời đi nơi này. Ngươi đến cùng vẫn là không có cứu con hiệu kia. Đạo môn chi chủ đông nhiên nói ra. Lý Tử Ký trong lòng không có vì vậy có cái gì dao động, chỉ là liếc qua mãnh hổ biến mất phương hướng, thản nhiên nói, cạnh tranh sinh tồn là quy củ, nhưng nhân mạng cũng phải. Dã thú cuối cùng chỉ là dã thú, có trí tuệ cùng vô trí tuệ, là hoàn toàn hai loại hoàn toàn khác biệt khái niệm. Đạo môn chi chủ cười cười, không có lại nói tiếp. Lý Tử Ký cũng không nói thêm. Bởi vì hắn đã nhìn thấy đạo tử từ đạo quán phía sau đi tới, vừa mới đạo tử ngay tại trong vườn rau xanh mặt tưới. Muốn nhìn đạo kinh sao? Đạo tử đưa trong tay thùng gỗ buông xuống, lắc lắc dính lấy giọt nước hai tay, đối với Lý Tử Ký hỏi. Bị cất giữ trong đạo môn thánh địa đạo kinh, ẩn chứa trong đó vô số đạo để ý cùng kinh ngộ, bất luận kẻ nào có cơ hội như vậy đều là sẽ không bỏ qua. Lý Tử Ký lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. Hắn bây giờ đã không cần lại đi xem những này. Đạo tử nhẹ gật đầu, dẫn hắn bắt đầu leo núi, hai người một trước một sau, tại thông hướng Bồ Đề Sơn đỉnh trên thềm đá đi cũng không nhanh. Lý Tử Ký cùng đạo tử gặp nhau số lần cũng không nhiều, so Phật tử còn ít hơn chút, cũng không giống cùng Phật tử như vậy quân tử chi giao, hắn nghĩ đến hai người lần đầu lúc gặp mặt, nói ngươi bây giờ nhìn muốn bình thường rất nhiều. Lời này xem như có chút mạo phạm. Đạo tử tự nhiên không thèm để ý, hắn ngược lại thừa nhận, ta hiện tại hoàn toàn chính xác muốn so năm đó bình thường rất nhiều. Năm đó hắn, là thằng điên. Lý Tử Ký hỏi, vì cái gì? Một người phát sinh cải biến, nhất định là có nguyên nhân ở trong đó. Đạo tử không quay đầu lại, phối hợp đi ở phía trước, bởi vì năm đó không có hy vọng, mà bây giờ có hy vọng. Năm đó đạo tử rời đi thanh nhất quan, trên đời này nhìn không thấy hy vọng gì, biết được thế giới vòng đi vòng lại, luân hồi không ngừng, cái gọi là cứu vớt thế giới, kỳ thật chính là không ngừng giết người thu hoạch. Cũng chính là cái gọi là cứu vớt chính là hủy diệt. Hắn có thể cứu thế tâm tư, lại không cách nào cải biến cái này cứu thế biện pháp, cho nên hắn thống khổ, hắn dãy rủa, hắn vô lực, hắn thành một cái điên đạo tử. Nhập thế đằng sau, hắn đi tìm Cố Xuân Thu, đi gặp Lý Tử Ký, tự mình tiếp xúc cùng thăm dò hai người kia, từ đó về sau, đạo tử cảm thấy thế giới này có lẽ còn có hy vọng mới. Lại đến bây giờ, Lý Tử Ký thật sự có khả năng đi ra một đầu khác biệt dĩ vãng, hoàn toàn trị tận gốc con đường. Hắn mừng rỡ, hắn vui mừng, hắn buông lỏng, hắn duy trì. Lúc có hy vọng ở trước mắt thời điểm, tự nhiên là sẽ không lại như năm đó một dạng điên dại. Lý Tử Ký cười nói, ta chỉ hy vọng ngươi sẽ không lại biến thành một người điên. Đạo tử nghe được hắn ý ở ngoài lời, thản nhiên nói, ta cũng hy vọng. Bồ Đề Sơn rất cao, nghe đồn trừ đạo môn người bên ngoài, không còn có còn lại thế lực người đi vào qua ngọn núi này, càng không nói đến có thể đăng đỉnh. Đầu này thềm đá một mực hướng lên, trực tiếp không có một chút khúc chiết, lại càng thêm lộ ra dài dằng dặc, phản phất là một đầu không nhìn thấy cuối con đường. Lý Tử Ký có thể cảm nhận được trong núi rừng thanh lương, phản phất sơn dưới oi bức đều đã bị rừng cây hấp thu. Hắn còn nhìn thấy lúc trước tại vườn rau điêu đi hiệu con mánh hổ kia, chính phủ phục tại một khối trên thạch đài to lớn, dùng tràn đầy thú tính con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái. Bồ Đề Sơn tựa hồ có một loại có thể che lấp khí tức phong ấn tồn tại, dẫn đến đầu lão hổ này cho là bọn họ hai cái chẳng qua là người bình thường. Nếu không có vừa mới ăn một con hiệu, chắc hẳn lúc này đã hướng bọn họ nhào tới. Hành tẩu tại dài dằng dặc trên đường, trầm mặc hồi lâu sau, đạo tử lại đống nhiên mở miệng hỏi thăm, ngươi biết ngọn núi này vì cái gì gọi Bồ Đề Sơn sao? Lý Tử Ký nói thế nhân nói, bởi vì trên ngọn núi này có một gốc Bồ Đề thụ, cho nên mới gọi tên Bồ Đề Sơn. Đạo tử gật gật đầu, nói như vậy cũng không phải không có lý, Lý Huyện Hầu chính mình cho là như vậy. Lý Tử Ký nói cái gọi là Bồ Đề, ý là giác ngộ, trí tuệ, là một loại để cho người ta khai ngộ, thông suốt chân lý cảnh giới, từ khi đi vào ngọn núi này sau, ta có thể cảm giác được trái tim của chính mình càng ngày càng tĩnh, một trận gió nghe vào trong tai, một mảnh lá rụng ngã ở trước mắt, đều tựa hồ có loại cảm ngộ mới. Loại cảm giác này, kỳ thật hắn tại chân núi thời điểm liền đã có, chỉ là hiện tại nương theo lấy leo núi càng ngày càng cao, loại này lòng yên tĩnh cảm giác cũng liền càng ngày càng rõ ràng. Đạo tử nói, Bồ Đề chính là cái ý tứ này, cái gọi là Bồ Đề Sơn, kỳ thật bản ý là hy vọng trên đời mỗi người đều có thể thông suốt chân lý, dùng ngươi nói tới nói, chính là hy vọng trở thành một cái đất nước lý tưởng. Lý Tử Ký nói theo ta được biết, Bồ Đề Sơn tựa hồ không cho phép ngoại nhân tiến đến. Không cho phép người tiến đến, thì làm sao nộ đâu? Đạo tử hồi đáp, đất nước lý tưởng là không thể nào chân chính tồn tại, cái gọi là Bồ Đề, cũng không có khả năng thật người người đến ngộ. Bồ Đề Sơn càng giống là một loại biểu tượng, nó liền đứng lặng ở chỗ này, truyền đạt hy vọng người người thông suốt mỹ hảo, trên thực tế lại tựa như không trung lâu cát, ảo ảnh trong mơ. Đạo tử thanh âm bình tĩnh, người có duyên đến ngộ, chính là như vậy. Lý Tử Ký có chút hiếu kỳ, cái gọi là người có duyên, như thế nào phán định? Đạo tử ngữ khí thong dong, ta muốn uốn nắn ngươi một sự kiện. Lý Tử Ký lặng lặng nghe. Đạo tử, Bồ Đề Sơn kỳ thật chưa từng có chân chính cấm chỉ qua ngoại nhân tiến đến. Lý Tử Ký khẽ giật mình. Đạo tử giải thích nói, chỉ là bởi vì nơi này là đạo môn thánh địa, cho nên tự nhiên bị cho là ngoại nhân không thể đến, dần ra, toàn thế giới đều cho rằng như vậy, trên thực tế đạo môn chưa bao giờ nói qua lời như vậy. Lý Tử Ký nhớ lại, phát hiện tựa hồ đúng là như thế, Thiên Sơn môn hội đàm ngày đó, khi đạo tử mời hắn đi vào dưới Bồ Đề thụ ngộ đạo thời điểm, còn lại chúng thế lực chỗ thảo luận cũng đều là kinh ngạc. Bởi vì đạo môn xưa nay xa cách lạnh nhạt, cho nên để thế nhân kính nhi biết chi, nhất là đạo môn thánh địa chỗ như vậy càng là hiếm có người dám mạo phạm, nào có người sẽ còn sinh ra bãi phòng tâm tư. Dân gia càng ngày càng ít có người đến đây, từ từ trên đời tự nhiên là có Bồ Đề Sơn cấm chỉ ngoại nhân tiến về nghe đồn. Lý Tử Ký đông nhiên minh bạch, cho nên chỉ cần là dám đến người nơi này đều là người có duyên. Đạo tử nói ra, dám đến người nơi này hoặc là thực lực cao tuyệt, hoặc là tâm tính xuất sắc, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Không sai, cũng chỉ có hai loại người mới dám không để ý tới đạo môn thánh địa cự tuyệt ngoại nhân tới đây nghe đồn, mới dám đi vào cái này Bồ Đề Sơn. Trong lúc vô hình này chính là một loại sang trọng. Tựa như Lưu Ly Tông trưởng giáo, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng hắn nhất định không sinh ra đến Bồ Đề Sơn tâm tư. Có thể đổi lại Thuần Dương Tông trưởng giáo, đổi lại Tống Soái, đổi lại Nhan Tiên Sinh, đổi lại Nhị Sư Minh, bọn hắn nếu là muốn tới đây, liền nhất định sẽ tới, đây chính là trong lúc vô hình khác biệt. Thêm đá càng lúc càng ngắn, đạo tử bước chân cũng dần dần dừng lại. Lý Tử Ký ngẩng đầu nhìn lại, một gốc Bồ Đề Sơn ngay tại trước mắt của mình. Chương 1404 tâm bình tĩnh, chương 1404 tâm bình tĩnh, trên đời chỉ có gốc cây này Bồ Đề thụ. Khi Lý Tử Ký ngẩng đầu đi xem thời điểm cũng chỉ là bình thường mấy trượng lớn nhỏ, nhưng khi hắn cất bước đến gần, cùng đạo tử đứng sóng vai thời điểm Bồ Đề thụ lại trở nên không gì sánh được to lớn, tựa như đỉnh thiên lập địa. So sánh cùng nhau so sánh đứng lên, tự thân tựa như là ngẫu nhiên dừng lại trên lá cây ngẩn người con kiến. Hắn nhìn qua giống như đã không còn là Bồ Đề thụ, mà là một gốc thế giới thụ. Kéo dài cành lá phảng phất không có cuối cùng, nơi này tựa như là hết thảy đạo diễn sinh, hết thảy nhân quả đầu nguồn. Bồ Đề thụ thượng phân bố lấy thất thải nhan sắc, có cành lá xanh biếc, có cành lá tím đậm, có cành lá đỏ tươi, đều tại phát ra ánh sáng, ngước đầu nhìn lên tựa như là đang nhìn hiện ra sáng ngời lưu ly. Màu vàng mờ mịt nhìn liền như là hiển hóa đạo vận, bao quanh Bồ Đề thụ trên dưới lưu chuyển, khiến cho càng tăng thêm mấy phần thần thánh, nhẹ nhàng lay động ở giữa, tựa như khám phá thế gian hết thảy hư ảo, hết thảy thật giả trí giả. Lý công tử chắc là thấy được cái này Bồ Đề thụ. Đạo tử hai tay ẩn vào trong tay áo, nhẹ nhàng nói ra. Gió thổi Bồ Đề sơn, tản mát lá cây theo gió bị cao cao cuốn lên, ở giữa không trung ngẫu nhiên phiêu tán mấy mảnh, rơi vào Bồ Đề thụ bên trên bị màu vàng mờ mịt nhiễm, biến thành tạp sắc lưu ly lại chậm rãi rơi xuống. Mặt đất đã tích thật dày một tầng, giẫm đạp tại dưới chân có chút mềm mại. Lý Tử Kỳ ánh mắt nhìn một mảnh lưu ly lá cây lọt vào tích bụi bên trong, nhìn xem quang huy chói mắt theo thời gian trôi qua mà từ từ trở nên ảm đạm, hắn nói lớn như vậy cây, mặc cho ai đều là thấy được. Đạo tử từ chối cho ý kiến, từ xưa đến nay, cũng có chút người là nhìn không thấy. Lý Tử Kỳ nói vậy những người này, nhất định là cái mù lòa. Đạo tử nói ra, to lớn như vậy Bồ Đề thụ, liền xem như mù lòa cũng nhất định thấy được, huống chi những người kia đều không phải là mù lòa. Lý Tử Kỳ hỏi, nếu không phải mù lòa, tại sao phải nhìn không thấy? Đạo tử nhàn nhạt mở miệng, bởi vì quá lớn, cho nên mới có thể trông thấy. Lý Tử Ký quay đầu nhìn hắn. Đạo tử ánh mắt không có thay đổi gì, hắn nói đến Phật môn một cái tiểu cố sự, 3000 năm trước, Phật môn có một vị cao tăng, là Ngũ Quả Thánh Tăng một trong, hắn tại trần thế nhận một người đệ tử một lòng hướng Phật, đời này mộng tưởng chính là muốn đạt thành cùng mình sư tôn một dạng thành tựu, có thể tu hành trăm năm, tu vi mặc dù tại tăng lên, tâm tính lại không có chút nào tiến thêm. Từ trên thực lực, hắn đã trở thành đại tu hành giả, nhưng bàn về Phật tính, hắn thậm chí đều không đủ tư cách trở thành La Hán, nói gì Ngũ Quả Thánh Tăng. Có một ngày, đệ tử rốt cuộc tìm được cao tăng, hỏi thăm chính mình chênh lệch đến tuột cùng ở nơi nào. Cao tăng nghĩ nghĩ, sau đó nói, tại Phổ La Bộ Châu có một tòa Nhân Quả Sơn, trong núi có một tôn Phật tượng, là Phật môn khởi nguyên một trong, chỉ cần đệ tử tìm được Phật tượng này, tự nhiên là có thể minh bạch hết thảy. Lý Tử Ký chưa từng nghe qua cố sự này, hắn an tĩnh nghe đạo tử giảng giải, cũng không chen vào nói. Đạo tử nhìn xem một mảnh Bồ Đề lá tại màu vàng mờ mịt bên dưới bị gột rửa càng sạch sẽ, hắn nói tiếp, đệ tử đại hỉ, tại tu hành gặp được bình cảnh thời điểm, có thể được đến sư tôn như vậy ngay thẳng giải hoặc không thể nghi ngờ là chuyện may mắn. Thế là hắn không hề chậm trễ chút nào lập tức xuống núi hướng Phổ La Bộ Châu, trải qua tìm hiểu, rốt cục tìm được Nhân Quả Sơn chỗ. Cũng chính là khi đó hắn mới hiểu, nguyên lai Nhân Quả Sơn quá lớn, từ đông đến tây, vượt ngang toàn bộ Phổ La Bộ Châu, mà muốn tại to lớn như vậy trong một ngọn núi tìm kiếm một tôn Phật tượng, nói nghe thì dễ. Nhưng cao tăng trước khi đi từng nói qua, tìm tới Nhân Quả Sơn liền nhất định có thể trông thấy Phật tượng, tựa như ngươi soi gương liền nhất định có thể trông thấy chính mình mở dạng, là phi thường dễ dàng tìm tới, có thể đệ tử làm thế nào cũng tìm không thấy. Đạo tử thanh âm dừng lại một hồi, hắn chắp hai tay sau lưng, giống như là đang suy tư cố sự này. Cứ như vậy, đệ tử tại Nhân Quả Sơn lại tìm trăm năm bên trong, hắn đi khắp trên núi mỗi một chỗ nơi hẻo lánh, như chính mình gặp phải mỗi người đều tìm hiểu Phật tượng chỗ, nhưng lại tất cả đều không thu hoạch được gì, cuối cùng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lại về tới Phổ Đà Sơn, lần nữa tìm tới chính mình sư tôn. Cao tăng cũng không có trách cứ hắn, thậm chí mang theo hắn lần nữa về tới Nhân Quả Sơn, chỉ bất quá lần này, cao tăng mang theo hắn sừng sững tại Phổ La Bộ Châu trên không không có tới gần, đệ tử cũng rốt cuộc biết Phật tượng kia ở nơi nào. Hắn đứng tại thương khung phía trên quan sát xuống dưới, đem trọn dãy núi thu hết vào mắt, lúc này mới phát hiện nguyên lai cái này cả tòa sơn mạch lại chính là Phật tượng này, đệ tử tâm thần cự lay, từ đó không còn chấp nhất tại thành Phật. Đạo tử nhìn về hướng Lý Tử Ký, đây chính là toàn bộ cố sự, đệ tử cả đời đều đang theo đuổi lấy thành Phật, đều tại bị thành Phật áp lực thật lớn cùng nguyện cảnh làm cho mê hoặc, bởi vì quá lớn, cho nên ngược lại thấy không rõ, bởi vì quá lớn, cho nên ngược lại tìm không thấy. Chuyện này còn có một cái khác giải thích, nói đúng là để cho người ta học được buông xuống, chỉ có coi ngươi chân chính buông xuống một sự kiện, mới có thể đi đạt được một sự kiện. Lý Tử Ký nghe hiểu đạo tử cố sự, cũng nghe đã hiểu hắn khuyên đủ, đạo tử cho là ta nên buông xuống. Đạo tử khó được cười, Lý công tử không phải đã sớm buông xuống sao? Nếu không như thế nào thấy được cái này Bồ Đề thụ? Cái gọi là buông xuống, cũng không phải là từ bỏ, mà là tâm bình tĩnh. Người sống một đời, tâm bình tĩnh rất trọng yếu, làm chúng ta cấp thiết muốn đi đạt được thứ nào đó, thu hoạch được nào đó dạng thành tựu thời điểm, ngược lại khả năng bận bịu bên trong phạm sai lầm, tự loạn trật cước, chỉ có dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi hết thảy, mới có thể chân chính kết thúc chính mình khả năng tối đa nhất. Ta muốn, ta hết sức, như vậy mà thôi. Sau đó chính là chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, tại ngươi hết sức làm tốt hết thể đằng sau, nếu như đạt được mình muốn, đó là ta may mắn vận, nếu như không chiếm được, vậy cũng không quan hệ, ta đã tận lực. Cái gọi là chúng ta không cần theo đuổi thành công, mà là muốn truy cầu chắc tuyệt, chỉ cần tự thân trở nên đủ tốt, như vậy thành công tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới ngươi. Đạo tử giảng thuật cố sự này, bản ý chính là lo lắng Lý Tử Ký bởi vì áp lực quá lớn, bởi vì quá muốn đi cải biến hết thảy, cho nên càng đến khẩn yếu quan đầu ngược lại càng là phạm sai lầm, hắn hy vọng Lý Tử Ký có thể thông qua cố sự này bình tĩnh trở lại. Dù là Lý Tử Ký dọc theo con đường này biểu hiện được đều rất bình tĩnh, dù là đối phương đã nhìn thấy Bồ Đề thụ, hắn y nguyên nhắc tới cái cố sự, có đôi khi một người cần có, hoàn toàn chính là điểm này không có ý nghĩa đề điểm. Chỉ bất quá hết sức bản thân cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không phải sao? Đạo tử nói ra. Lý Tử Ký nhẹ gật đầu, rất đồng ý câu nói này, hết sức bản thân, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1405 hợp đạo. Hợp thế giới. Chương 1405 hợp đạo. Hợp thế giới. Bồ Đề thụ tựa hồ mang theo mùi thơm nhàn nhạt, có thể khiến người ta đầu não càng thêm thanh minh. Thần trí càng thêm thanh tỉnh, tâm tính càng thêm tỉnh táo. Đạo tử đã không nói gì nữa, khi Lý Tử Ký lần nữa quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện không biết lúc nào đạo tử đã rời khỏi nơi này, Bồ Đề thụ trước cũng chỉ còn lại có chính hắn. Muốn bắt đầu nhập lục cảnh, Lý Tử Ký nhẹ nhàng thì thào một câu, sau đó tại chỗ khoanh chân tọa hạ, hắn không có lập tức bắt đầu nếm thử, mà là nhìn qua cây kia bồ đề thụ, càng không ngừng chạy không chính mình, càng không ngừng chạy không. Thời gian dần qua, hắn đã không còn đi suy nghĩ bất cứ chuyện gì, trong đầu của hắn hoàn toàn không có đối với bất kỳ chuyện gì suy nghĩ, bên cạnh hết thảy đều tại biến mất lấy. Sau lưng thềm đá, dưới thân lá rụng, bốn phía truyền đến tiếng gió, lâm thanh, còn có phụ phục tại giữa sườn núi thỉnh thoảng ngẩng đầu theo dõi hắn con mánh hổ kia, từ từ tất cả đều bắt đầu biến mất. Hôn mê sắc trời, ba động linh khí. Sau lưng trở nên một mảnh trống không, đỉnh đầu trở nên một mảnh trống không, tả hữu trở nên một mảnh trống không, dưới thân trở nên một mảnh trống không. An tĩnh tuyệt đối, bốn phía cũng chỉ còn lại có hắn cùng bồ đề thụ, hắn có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình, thậm chí có thể nghe thấy linh khí tại kinh mạch, tại khí hải lưu động thanh âm, liền ngay cả khỏe mắt nhỏ không thể thấy nhẹ nhàng run run, đều có thể nghe được rõ ràng. Lý Tử Ký đối với cái này thờ ơ, bởi vì hắn đã quên đi suy nghĩ, quên đi hết thảy. Thẳng đến tiếng tim đập, tiếng hít thở, linh khí lưu động thanh âm, tất cả thanh âm đột nhiên lại tất cả đều nghe không được. Trong thế giới của hắn biến thành an tĩnh tuyệt đối, không có cái gì, phản phất cái gì đều biến mất, liền ngay cả chính hắn cũng đi theo biến mất. Hắn giống như căn bản không có tồn tại ở nơi này, chính hắn phản phất căn bản lại không tồn tại. Giống như là một mảnh lá cây, giống như là một cây cỏ gỗ, giống như là một khối đá. Hắn cùng nơi này hòa thành một thể, giống như là chạy vào biển bên trong dòng suối. Đạo tử đã hạ sơn. Đạo môn chi chủ Y Nguyên nằm tại chính mình trên ghế dài không có đứng dậy, thậm chí còn là trước kia lúc lên núi đợi tư thế, liền liền trong tay cây quạt nhẹ nhàng vỗ biên độ đều không có nửa phần cải biến. Bắt đầu. Đạo môn chi chủ không có mở mắt, chỉ là hỏi. Đạo tử nhẹ nhàng gật đầu, hồi đáp, bắt đầu. Đạo môn chi chủ lại hỏi, ngươi cảm thấy hắn phải bao lâu có thể vào lục cảnh? Đạo tử nghĩ nghĩ, 2-3 năm đi. Đạo môn chi chủ hơi cảm thấy kinh ngạc, lâu như vậy? Đạo tử nói ra, bình thường nhập lục cảnh đương nhiên không cần lâu như vậy. Đạo môn chi chủ nghe vậy rất là hiếu kỳ, đều là nhập lục cảnh, chẳng lẽ hắn có cái gì không tầm thường? Đạo tử lườm chính mình sư tôn một chút, lạnh lùng nói, ngài so ta thấy rõ ràng, cần gì phải thêm này hỏi một chút. Đạo môn chi chủ giận dữ, để vừa mới tới tốt vườn rau xanh một lần nữa trở nên khô hạn, sau đó trừng tròng mắt nói vườn rau xanh làm, ngươi nếu là dành đến nhàm chán liền lại đi tới một lần, nếu là đồ ăn tất cả đều hạn chết, về sau liền mỗi ngày để cho ngươi ăn mì, hay là đồ hộ, không có lỗ. Đạo tử cười lạnh một tiếng, một lần nữa cầm lên thùng gỗ hướng phía vườn rau xanh đi đến. Đạo môn chi chủ thanh âm lại từ phía sau hắn truyền đến, ngươi cho là hắn có thể thành công? Đạo tử ngẩng đầu nhìn một chút bồ đề sơn đỉnh, một mảnh trắng xóa tạo thành to lớn bình chướng, cơ hồ đem hơn phân nửa bồ đề sơn đều bao quát bao phủ trong đó. Hắn thu hồi ánh mắt đi vào vườn rau xanh, ta từ trước tới giờ không cho là hắn sẽ thất bại. Đạo môn chi chủ giọng rất sáng, truy vấn, dù là nhập thất cảnh. Đạo tử lần này không có trả lời, không biết là lười nhác trả lời, vẫn là không cách nào trả lời. Đạo môn chi chủ đưa trong tay quạt hương bồ vẫn bên dưới, ánh mắt nhìn qua bồ đề sơn, muốn nhập thất cảnh đầu này chưa bao giờ đi qua đường, tại đặt chân lục cảnh thời điểm liền muốn đi làm người khác chưa bao giờ đã làm sự tình, 2-3 năm có lẽ đều quá lâu. Tí tách, trắng xóa vô ngần trong không gian, đột nhiên nhỏ xuống một giọt nước, không biết từ chỗ nào sinh ra, nhỏ xuống trên mặt đất, tạo thành từng vòng gợn sóng khuyết tán ra đến. Nguyên bản tĩnh mịch một mảnh trong không gian, bởi vì giọt nước này thanh âm mà trở nên sinh động, rất nhiều không biết là cái gì đường cong, bắt đầu từ bốn phương tám hướng không ngừng sinh ra. Đỉnh đầu, giữa không trung, bên người, thậm chí trước mắt, càng không ngừng có đường cong sinh ra, như là khiêu vũ tinh linh đang rơi xuống mặt đất đằng sau càng không ngừng vắt ra, lật qua lật lại. Lý Tử Ký cảm thấy ý thức của mình ngay tại từ từ thức tỉnh, hắn lại lần nữa biến trở về chính mình, thật giống như lúc trước hết thảy đều là một giấc mộng, một trận mất đi chính mình, sau đó tìm về chính mình ngộ. Bốn phía cũng không còn là như vậy an tĩnh tuyệt đối, hết thảy đều trở nên tường hòa an bình, hết thảy đều là như vậy tự nhiên mà vậy. Hắn mở mắt, nhìn thấy bốn phía nhảy vọt đường cong, nhìn thấy trước mặt cây kia đã cũng không to lớn, lại khôi phục như thường bồ đề thụ, hắn biết mình lúc trước cùng hiện tại trải qua biến hóa, là hắn cùng bồ đề thụ ở giữa sinh ra liên hệ đưa đến một cái quá trình. Như hắn không thể thả bên dưới chân ngã, tìm về chân ngã lời nói, như vậy có lẽ liền thật sẽ một mực biến thành một cái mất đi ý thức, mất đi suy nghĩ đầu gỗ. Khi hắn bây giờ tìm về chân ngã, liền mang ý nghĩa cùng bồ đề thụ thành lập liên hệ. Giọt nước kia là cái gì? Có lẽ là chính mình đối với mình kêu gọi. Lý Tử Ký ánh mắt rời đi, nhìn thấy cái kia không ngừng sinh ra giọt nước đã tại mặt đất hội tụ thành một vũng nước, đồng thời còn đang không ngừng mà nhỏ xuống lấy, phát ra tí tách tiếng vang bên tai không dứt. Mỗi có một giọt nước sinh ra rơi xuống, là hắn có thể đủ cảm nhận được tự thân trạng thái biến hóa vi diệu. Hắn đang trở nên càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường đại. Hắn đang hướng về lục cảnh đột vào. Năm đó đặt chân ngũ cảnh, sớm đã đi ra con đường của mình, sớm đã mở ra chính mình đạo môn, đặt chân lục cảnh cần có, chính là đem tự thân cùng đạo hoàn mỹ hòa làm một thể, đặt thành ta tức là đạo, đạo tức là cảnh giới của ta. Cho nên lục cảnh cũng bị gọi là hợp đạo. Một khi đạt tới cảnh giới này, liền xem như thiên địa đều không có biện pháp giết chết người, bởi vì thiên địa không có cách nào gạt bỏ chính mình. Lý Tử Ký nhìn xem bốn phía, nhìn xem những cái kia từ bốn phương tám hướng từng cái phương vị không ngừng sinh ra đường cong, hắn lúc này đã hiểu đó là cái gì. Nhẹ nhàng nâng lên tay, vô số nhảy vọt đường cong đống nhiên tất cả đều ngừng đập, sau đó theo Lý Tử Ký thủ thế bắt đầu từ từ lên không, cũng từ đơn thuần đường cong biến thành màu sắc khác nhau khí tức đại đạo. Những đường cong này chính là giữa thiên địa đại đạo. Muốn đặt chân lục cảnh, liền muốn lựa chọn thuộc về mình đại đạo thử hợp đạo. Ta có chính mình đạo, nhập lục cảnh cũng không khó khăn. Lý Tử Ký ánh mắt tại những đường cong kia ở trong đánh giá, cuối cùng thả lại đến bồ đề thụ bên trên, bồ đề thụ cảnh lá lay động, dường như tại đối với hắn làm ra đáp lại. Lục Cảnh gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay. Lý Tử Ký nhưng thủy chung không có động tác, thẳng đến hồi lâu sau, hắn đột nhiên buông xuống nâng tay lên, những cái kia trôi nổi mà lên vô số đường cong cũng đi theo một lần nữa rơi xuống về trên mặt đất. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Bốn phía vô số đường cong bắt đầu biến mất, hết thảy lại trở nên an tĩnh dị thường. Lý Tử Ký ngồi xếp bằng, những đường cong kia trong lúc đó không ngờ lại lần nữa xuất hiện, chỉ bất quá lần này cũng không có tùy ý nhảy nhót, mà là bị một cỗ cường đại lực lượng ngạnh sinh sinh nắm đến cùng một chỗ, tạo thành một đầu kim vi sợi tơ trong suốt treo tại đỉnh đầu của hắn. Lý Tử Ký cảm thụ được đạo này kim vi sợi tơ trong suốt, cảm thụ được cái này vô số đầu đại đạo hội tụ vào một chỗ sợi tơ. Ta muốn hợp cũng không phải nào đó một con đường, là thế giới. Đợt, vốn là cùng bằng hữu đã hẹn hôm nay đi trường Bạch Sơn, cho nên hôm qua ngủ sớm liền không có cảm, kết quả hôm nay thiên chỉ không ra không có đi thành, mất cả chỉ lẫn trải chương 1406 thành Phật. Chương 1406 thành Phật. Lại có người thành Phật. Phổ Đà Sơn dưới chân, Phật quang bao phủ trong thôn, gần nhất nửa tháng phát sinh rất nhiều chuyện kỳ dị. Đầu tiên là có người ở trong núi phát hiện một đầu gấu đen ngồi xếp bằng, quanh thân nở rộ Phật quang màu vàng, bộ dáng lộ ra trang nghiêm thần thánh, giống như là một tôn Phật bản ngồi ở chỗ đó. Gan lớn mấy người kiên trì tới gần, phát hiện con gấu này vậy mà thật thành một tôn Phật tượng, đã không có hô hấp và sinh mệnh ba động. Mới đầu bọn hắn còn tưởng rằng đây là trên núi một vị nào đó cao tăng chỗ tố đi ra, dù sao qua nhiều năm như vậy, Phật môn cũng không phải không có đại yêu thành Phật tiền lệ, có thể ngay sau đó không có mấy ngày, lại có người dưới chân núi trong hồ nước trông thấy tảng đá mở ra hoa sen. Không chỉ như vậy, tưởng rằng đại phúc duyên coi chừng tới gần đằng sau mới nhìn rõ tại trên hoa sen nâng một tôn tiểu Phật giống, là một con đế xanh bộ dáng. Ngắn ngủi nửa tháng, cùng loại tình huống như vậy liền đã phát sinh mấy chục lần không chỉ, hiện tại càng là đã có mười mấy người tại tỉnh lại sau giấc ngủ sau không hiểu thấu biến thành Phật tượng. Chân núi Phật quốc đều là Phật môn tín đồ, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy chuyện như vậy tự nhiên là hô to Phật tổ hiển linh, cảm thấy là nhà mình Phật duyên thâm hậu, tu hành đến chỗ cao thâm, cho nên mới sẽ bị độ hóa thành Phật. Tín đồ thành Phật, cái này chẳng lẽ không phải công đức viên mãn? Cho nên trong khoảng thời gian này đến nay, tại rất nhiều tín đồ truyền miệng phía dưới, có người thành Phật liền thành trong nhà vinh diệu nhất sự tình, vậy đại biểu nhà mình cùng Phật hữu duyên, đại biểu cho nhà mình tín ngưỡng thành kính kiên định. Cho nên vào hôm nay tỉnh ngủ sau, nghe nói lại có ai trong nhà có người thành Phật, tất cả đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Là Lưu Tam phụ thân, ta nhớ được tháng trước không phải đều nhanh qua đời sao? Không có nghĩ rằng bây giờ lại thành Phật, thật là khiến người hâm mộ. Có người mở miệng, trong giọng nói cực kỳ hâm mộ mặc cho ai đều nghe được. Lưu Tam phụ thân niên kỷ đã rất lớn, mắt thấy muốn thọ hết chết già, không có còn mấy thiên năng sống, hiện tại ngược lại tốt, tỉnh lại sau giấc ngủ thành Phật, người sắp chết có thể được đến như vậy cơ duyên, muốn nói không hâm mộ đó là không có khả năng. Có người tuổi trẻ thì là khóa lại lông mày, nghe bốn phía nghị luận ầm ĩ trầm mặc một hồi lâu, nhiều lần do dự hậu phương mới thử thăm dò mở miệng, chuyện này sẽ có hay không có cái gì kỳ quặc. Lời vừa nói ra, nghị luận không ngừng, thanh âm lập tức liền ngừng lại, có người thần sắc biến hóa, cũng có người lập tức mở miệng phản bác, Trần Nhị tiểu tử, ngươi biết cái gì? Chúng ta thở nhỏ thờ phụng Phật pháp, ngày bình thường làm người làm việc càng là không dám có nửa phần lười biếng, bây giờ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lần lượt thành Phật chẳng lẽ không phải là đối với chúng ta những tín đồ này công đức viên mãn ban thưởng sao? Đúng vậy à, trừ đột nhiên thành Phật bên ngoài, còn có cái gì có thể giải thích đây hết tại sao? Có người phụ họa, mọi người ngày bình thường đều tu hành thật tốt, kết quả đột nhiên có người liền toàn thân sáng lên Phật quang thay đổi bộ dáng, đây không phải là thành Phật là cái gì? Trần Nhị tiểu tử cũng là đắn đo khó định, chỉ là giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái, mọi người ngẫm lại, từ xưa đến nay còn chưa từng nghe nói có người thành Phật là trực tiếp biến thành Phật tượng. Lời này ngược lại để không ít người sắp ra miệng lời nói đều cho nén trở về, hoàn toàn chính xác, liền xem như Phật môn những cái kia cao tăng, Phật pháp ngày càng thâm hậu, cũng không nghe nói có người biến thành Phật tượng. Một mực quỷ gối cha mình Phật tượng trước Lưu Tam lúc này cũng là đột nhiên mở miệng, trên mặt của hắn nhìn không ra là bi thương hay là cao hứng, giống như là người bình thường đột gặp đại biến đằng sau không biết làm sao cùng đối với không biết chuyện bàng hoàng, ta cũng cảm giác không thích hợp. Nhưng hắn cũng không nói lên được. Cha mình thành Phật, đây là chuyện tốt, ta có thể thành Phật, chính mình cha ruột liền không có, này làm sao nhìn đều cảm thấy là lạ, mà lại thành Phật đằng sau chẳng lẽ lại liền hoàn toàn biến mất. Cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Các ngươi chính là lo lắng vớ vẩn, có trưởng bối đầu tiên là đối với Lưu Tam phụ thân trên Phật tượng hai nén nhang, sau đó quay đầu quát lớn, trong nhà có người thành Phật đây là tất cả mọi người cầu đều cầu không đến chuyện tốt, các ngươi ngược lại là ở chỗ này hồ liệt liệt, nếu là thật có vấn đề, chẳng lẽ trên núi các cao tăng sẽ còn trơ mắt nhìn xem. Lời này vừa ra, còn có chút do dự cùng dao động mọi người lập tức cảm giác trong lòng đại định, hoàn toàn chính xác, lời này đâm chọt trên ý tưởng. Nếu như chỗ này vị thành Phật có vấn đề, chẳng lẽ Phổ Đà Sơn bên trên các cao tăng sẽ nhìn như không thấy. Sự tình đã liên tục phát sinh nửa tháng, đều không có tăng nhân ra mặt ngăn cản, vậy liền chứng minh đây là chuyện tốt. Lưu Tam nghe vậy cũng càng thêm do dự, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Trần Nhị tiểu tử, hai người bọn họ từ nhỏ đã là tại cái này Phật quốc cùng nhau lớn lên, quan hệ thân cận rất, mặc dù tiểu ca hai đều tương đối không may, không cách nào tu hành, có thể sinh hoạt trải qua cũng không tệ. Trần Nhị tiểu tử cùng hắn nhìn nhau một hồi, sau đó nói, nếu không chúng ta đi trên núi hỏi một chút. Lưu Tam nhãn trước sáng lên, cái này thật đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngò đã tưởng, đơn giản như vậy biện pháp hắn vậy mà không nghĩ tới, ngay lập tức đồng ý, tốt, chúng ta lên núi hỏi một chút Phật môn cao tăng. Hai người xin mời ở đây láng giềng hỗ trợ chiếu khán Phật tượng, sau đó cùng nhau bước nhanh hướng phía ngoài thôn đi đến. Nói trở lại, hơn nửa tháng qua, trên núi vậy mà không có tăng nhân xuống tới, thực sự cổ quái. Trần Nhị tiểu tử vừa đi vừa nói, hoàn toàn chính xác, thường ngày mỗi một ngày đều có tăng nhân dưới chân núi trong thôn xóm du tẩu, hỗ trợ chữa bệnh, làm việc loại hình, cái này liên tục hơn nửa tháng không gặp người, còn giống như là lần đầu. Lưu Tam trong lòng đống nhiên có chút tâm thần bất định, nhị ca, sẽ không thật xảy ra chuyện gì chứ? Trần Nhị tiểu tử an ủi, sẽ không, đây chính là Phật môn, có Phật chủ tại, có thể xảy ra chuyện gì? Vỗ vỗ hảo huynh đệ bà bay, Trần Nhị tiểu tử đống nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta vừa có chuyện bên bàn giao, ngươi tại chỗ này đợi ta một chút. Nói, Trần Nhị tiểu tử liền định trở về một chuyến, chỉ là vừa mới quay người thân thể của hắn liền đống nhiên cứng ở nơi đó, nụ cười trên mặt cũng tại sát na trở nên rung động hoảng sợ. Lưu Tam bất minh cho nên, cũng đi theo quay người quay đầu, thế nào? Nghi ngờ lời nói vừa rồi lối ra, Lưu Tam cả người chính là toàn thân chấn động, hắn đã biết xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng, bọn hắn mới vừa vặn đi ra 20 bước khoảng cách xa, 20 bước bên ngoài, cũng chính là vừa mới Lưu Tam phụ thân Phật tượng vị trí, bốn bề vây quanh hơn 10 người, vậy mà toàn bộ đều biến thành nở rộ Phật quang Phật tượng. Tam ca, có tiểu nữ hải thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở vang lên, là Lưu Tam muội muội từ những cái kia Phật tượng ở trong hướng phía hắn bên này chạy tới, chỉ là vừa mới hô một tiếng, vừa mới bước một bước, tiểu nữ hải thân thể cũng tại hai người không coi vào đâu biến thành Phật tượng. Lưu Tam đại kinh thất sắc, căn bản không còn kịp suy tư nữa liền muốn trở về chạy, Trần Nhị tiểu tử thậm chí không kịp mở miệng ngăn cản, liền nhìn xem bên cạnh Lưu Tam cũng đột nhiên biến thành một tôn Phật tượng. Nếu như nói vừa mới bắt đầu còn đắn đo khó định là chuyện gì xảy ra, như vậy hiện tại Trần Nhị tiểu tử đã có thể hoàn toàn xác định nhất định là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đây tuyệt đối không phải thành Phật chuyện tốt như vậy. Hắn toàn thân run rẩy, đại não một mảnh trống không, vô ý thức liền muốn co cẳng chạy lên núi, chỉ là tiếp theo một cái chớp mắt, cả người hắn cũng thay đổi thành một tôn Phật tượng, oanh một tiếng ngã trên mặt đất. DS mấy ngày nay xét duyệt tương đối chậm, ta liền không hai trường cùng một chỗ phát, ra tay trước một trường, một hồi tái phát một cái khác trường, chương 1407 hủy diệt chương 1407 hủy diệt Phật quốc lặng yên không một tiếng động. Phổ Đà Sơn bên dưới nối liền không dứt thôn xóm trong lúc bất chợt đã nhìn không thấy bất luận cái gì vật sống, vô luận là ếch xanh, con thỏ, tiểu yêu hay là người, tất cả đều tựa như trong chớp mắt biến mất không còn một mảnh. Gió thổi qua, an tĩnh có chút quỷ dị. Trên thực tế, Phổ Đà Sơn bên trên cũng là như thế. Thẩm Tự tại giờ phút này đang cùng Bất Nộ Hòa Thượng đợi cùng một chỗ, hắn đứng ở thượng viện bên trong, sắc mặt khó coi có thể chảy ra nước. Yêu tăng, hắn cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng phun ra hai chữ, thể nội quỷ yêu nhất tộc nồng đậm yêu khí tràn lan bên ngoài cơ thể, quay cuồng không ngừng. Từ khi đặt chân tứ cảnh, nhất là đi vào Phổ Đà Sơn tu hành đằng sau, Thẩm Tự tại đem Phật pháp, đạo pháp cùng tự thân quỷ yêu nhất tộc ba cái dung hợp phi thường tốt, trên cơ bản đã thoát ly quỷ yêu bản sơ tư thái. Nhưng bây giờ vậy mà khống chế không nổi tràn lan quần quần yêu khí, có thể nghĩ nội tâm bên trong nổi giận đã đến trình độ nào. Bất Nộ Hòa Thượng đứng bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt dò người, Thẩm công tử nói cẩn thận. Thẩm Tự tại quay đầu lạnh lùng nhìn xem hắn, chẳng lẽ ta nói sai? Yêu tăng chính là yêu tăng, liền xem như Phật chủ, đó cũng là yêu tăng. Bất Nộ Hòa Thượng há to miệng, vẫn là không có phản bác, chỉ là nhìn xem Liên Hoa Phong phương hướng, trong mắt mang theo mãnh liệt lo âu và thống khổ. Thẩm Tự tại thấy hắn như thế, trong lòng mềm nhũn, sau đó càng thêm phẫn nộ, việc đã đến nước này, còn như vậy làm dáng có làm được cái gì? Vậy không bằng cùng ta một dạng mở miệng mắng bên trên hai câu, mấy ngày nữa liền xem như ngươi muốn mở miệng mắng đều không có cơ hội. Dứt lời, hắn cũng là một lần nữa đưa mắt nhìn Liên Hoa Phong bên trên, cố nhiên giờ phút này nổi giận, nhưng khi ánh mắt phóng tới Liên Hoa Phong bên trên đằng sau, cũng là không khỏi lộ ra mấy phần sợ hãi. Chỉ thấy vậy khắc Liên Hoa Phong bên trên, vô số hoa sen nở rộ hội tụ thành một đóa to lớn kim liên. Tại kim liên sẽ lên, ngồi xếp bằng một tôn Phật. Mặt không biểu tình, cao cao tại thượng, sau đầu có ngàn trượng Phật hoàn sinh ra, quan sát hết thảy, phảng phất thần thánh không thể xúc phạm. Ở tại quanh thân, từng đạo linh khí cùng hương hỏa nguyện lực sen lẫn dung hợp, hình thành thần bí nói thì bao phủ cả tòa Phổ Đà Sơn mạch, những nơi đi qua, tất cả mọi người bị biến thành từng tôn Phật tượng. Thẩm Tự tại có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, chân núi vô số trong thôn xóm vô số người, tất cả đều đã bị biến thành tượng đá. Bực này sắc nhiệt, so với yêu ma còn muốn thắng được gấp trăm ngàn lần, dùng yêu tăng hai chữ để hình dung, hoàn toàn không có gì thích hợp bằng. Tôn Phật này, tự nhiên chính là biến mất thật lâu Phật chủ. Lần trước hắn tiến về Liên Hoa Phong đi gặp đạo sinh Bồ Tát cùng A Nan Bồ Tát, quay người trở lại thượng viện đằng sau, một mực tại tháp lâm bên trong mai danh nhận tích Phật chủ lại đột nhiên xuất hiện, mang theo cao hơn, càng mạnh khí tức xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Vô số tăng nhân đại hỉ, coi là Phật chủ rốt cục xuất quan, tất nhiên là tại tháp lâm bên trong có thu hoạch, lại không nghĩ rằng Phật chủ sau khi đi ra lại là không nói một lời liền bày ra như thế tư thái. Đại bộ phận tăng nhân đều bị biến thành Phật tượng, chỉ có đại tu hành giả mới có thể miễn cưỡng không được gì, có thể nương theo lấy thời gian trôi qua, Phật chủ trên thân chuyển ra ngoài khí tức càng ngày càng cường đại, liền xem như đại tu hành giả cũng đều không chống đỡ được biến thành Phật tượng. Lực lượng này lộ ra Phổ Đà Sơn, tràn lan đến chân núi, lúc này mới đưa đến tất cả tín đồ thành hiện tại bộ dáng. Bây giờ Phổ Đà Sơn có thể nói cũng chỉ còn lại có hai vị Bồ Tát, ba vị Thánh Tăng, mấy vị La Hán, còn có Thẩm Tự tại cùng Bất Nộ hai người y nguyên còn tại kiên trì. Đây cũng chính là Bất Nộ Hòa Thượng vận khí tương đối tốt, Phật chủ ý đồ đem tất cả mọi người biến thành Phật tượng thời điểm, hắn vừa lúc cùng Thẩm Tự tại cùng một chỗ chuyên thiếm, lúc này mới chịu phù hộ. Có thể coi là sống lâu mấy ngày lại có thể thế nào? Tại lục cảnh tồn tại áp lực dưới, đại tu hành giả lại có thể kiên trì bao lâu? Đơn giản chính là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Thẩm Tự tại trong lòng vô lực, nhưng lại không thể làm gì, bây giờ Phật môn đã sớm bị Phật chủ lực lượng hoàn toàn phong tỏa, căn bản không có khả năng đi được ra ngoài, trừ chờ chết bên ngoài cái gì đều không làm được. Bất Nộ tâm tình sa sút đến cực hạn, như vậy hành vi, nhất định không có khả năng là Phật chủ, tất nhiên là cái kia giả thần cách làm. Lúc trước tất cả mọi người cùng nhau ngưng tụ hương hỏa nguyện lực muốn tạo ra một vị thần minh đi ra, chỉ là rất đáng tiếc, cuối cùng rơi vào cái bán thành phẩm hạ tràng, theo lý mà nói hẳn là trực tiếp từ bỏ. Nhưng Phật môn cố gắng nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy, sao có thể dễ dàng buông tha? Huống chi hay là liên quan đến thế giới an nguy. Phật chủ đi vào Tháp Lâm chính là vì nghĩ ra một cái có thể tỉnh lại thần minh phương pháp, bây giờ xem ra, cũng không biết có tính là thành công hay không. Nghe Bất Nộ Hòa Thượng lời nói, Thẩm Tự Tại nhịn không được lại mắng một câu, nói nhảm, ta chẳng lẽ nhìn không ra là cái kia giả thần cách làm? Coi như đã nhìn ra thì sao, còn không phải vô kế khả thi, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hết thảy phát sinh. Mà lại Phật chủ trạng thái hiện tại cũng có chút kỳ dị, giống như hoàn toàn không cách nào cùng người câu thông, có thể là căn bản khinh thường cùng người câu thông mở dạng. Thẩm Tự Tại ngẩng đầu nhìn chằm chằm, vừa vặn trông thấy Phật chủ duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một mực tại Liên Hoa Phong không cách nào di động, chỉ có thể đau khổ trèo chống Đạo Sinh Bồ Tát cùng A Nan Bồ Tát hai người liền biến thành hai tôn Phật tượng. Thẩm Tự Tại sắc mặt lại là biến đổi, biết đã không có khả năng có đường sống, ngay sau đó ngược lại bình tĩnh lại, ta ngược lại thật ra nghĩ không ra, thanh danh hiển hách Phật môn, cuối cùng vậy mà lại lấy loại phương thức này diệt môn. Bất Nộ Hòa Thượng mặt mang sắc bi thương, Phổ Đà Sơn bên ngoài còn có Phật tử cùng mặt khác Bồ Tát, Phật môn sẽ không diệt. Thẩm Tự Tại nhìn xem bốn phía, cuối cùng đưa mắt nhìn thượng viện rộng rãi trên mặt đất, nói về sau sớm muộn cũng sẽ có người phát hiện nơi này, chúng ta trước khi chết, đến lưu lại tin tức mới được, cũng không thể không công chết. Suối quẩy. Thẩm Tự Tại ở trong lòng thầm mắng một tiếng, chợt đưa tay đem nơi này phát sinh hết thảy lấy văn tự khắc họa ở trên khách đường trên mặt đất. Làm xong đây hết thảy sau, hắn đột nhiên không hiểu cảm thấy trong lòng run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hoa Phong phương hướng. Chỉ gặp ngồi xếp bằng trên hoa sen, thân hình đỉnh thiên lập địa Phật chủ, ngay tại nhìn chăm chú lên hắn. Thẩm Tự Tại nheo mắt, quay đầu nhìn về hướng Bất Nộ, lại phát hiện Bất Nộ đã biến thành một tôn Phật tượng, hắn thấy vậy trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó lắc đầu, đem tràn lan khí tức thu hết thu hồi. Tự thân từ bỏ chống cự, cũng bắt đầu biến thành Phật tượng. Đây cũng là ta chưa bao giờ nghĩ tới một loại kết thúc phương thức. Thẩm Tự Tại thì thào một câu, nâng lên ánh mắt cùng Phật chủ nhìn nhau, trong mắt phẫn nộ cùng bất khuất cuối cùng đều hóa thành một vòng đùa cợt. Đừng nóng đội, ta chờ ngươi tới tìm ta. Dứt lời, Thẩm Tự Tại cũng thay đổi thành một tôn Phật tượng. Liên Hoa Phong bên trên, Phật chủ đã rời đi ánh mắt. Chương 1408 tân lịch 41 năm. Chương 1408 tân lịch 41 năm. Tân lịch 41 năm 17 tháng 7. Bắc Hải gió êm sóng lặng. Từ khi Bắc Hải chi chủ sau khi chết đến bây giờ, đã qua một năm rưỡi, ở thiên hạ đưa tới chấn động cũng theo thời gian trôi qua dần dần lắng lại. Thời gian chính là như vậy, công bằng đối đại hết thảy, bất luận cái gì chuyện kinh thiên động địa, đều sẽ có bình tĩnh lại một ngày. Nương theo lấy loại an tĩnh này, Bắc Hải thập nhị cùng, bao quát quân thượng, tất cả đều trở nên mai danh nhận tích đứng lên. Loại này biến mất cũng không phải là đang nổi lên cái gì càng lớn càng kinh người kế hoạch, mà là chân chính thoái ẩn, mỗi người đều rõ ràng, khi Bắc Hải chi chủ bỏ mình một khắc này bắt đầu, cho dù quân thượng còn có lớn hơn nữa dạ tâm, lại không muốn mạng điên cuồng, cũng chỉ có thể an tĩnh lại. Tại hiện nay nhạy cảm như vậy thời khắc, Bắc Hải đã mất đi điều khiển phong vân tư cách, hoặc là nói, đã mất đi chủ động xuất kích tư cách. Bọn hắn chỉ có thể chờ đợi Thiên Sơn môn hội đàm thời gian ước định kết thúc, chờ đợi Lý Tử Ký đánh cược lần cuối kết quả. Thập nhị cung biến mất biển sâu, quân thượng thì là một mực ở tại Quân Lâm đảo thượng. Hắn nhìn qua hôn mê bầu trời, nhìn qua đã bắt đầu vượt qua 1/3, rất có đem nửa cái Thái Dương đều thôn vệ sạch sẽ hư vô đen kịt, không nói một lời, chỉ là cau mày, ánh mắt chỗ sâu ngẫu nhiên hiện lên suy tư. Còn có thể làm cái gì đây? Có lẽ còn có cái gì có thể làm sự tình, nhưng hắn cũng đã không muốn làm tiếp. Từ Quan Thánh Quyển xuất thế cho tới bây giờ, mấy lần nhu đồ, mấy lần thành công, mấy lần thất bại, hắn xem người trong thiên hạ tại không có gì, hắn là quân thượng, hắn đương nhiên hẳn là xem người trong thiên hạ tại không có gì. Hắn muốn cho Bắc Hải khôi phục đã từng vinh quang, muốn cho những cá kia rồng hỗn tạp nhân loại biến mất chín thành. Như thế thế giới sẽ trở nên càng thêm an bình. Vậy sẽ là kết quả rất tốt, quân thượng từ đầu đến cuối cho rằng như vậy, hắn cũng không phủ định bất luận kẻ nào đều có tư cách sinh tồn được thuyết pháp như vậy, nhưng thuyết pháp như vậy hiển nhiên không có quan hệ gì với hắn. Khi Bắc Hải mượn luân hồi một lần nữa chấp tể thiên địa, hết thảy vấn đề đều tương nên lưới đao mà giải. Có thể những này dã vọng trung quy không có thực hiện. Phật tử lấy thân vào cuộc, Bắc Hải chi chủ vẫn lạc nơi cực hàn, Bắc Hải thôn tính thiên hạ mưu đồ trong chốc lát liền chết từ trong trứng nước. Liền ngay cả hắn cái mạng này, đều là Bắc Hải chi chủ cùng Lý Tử Ký làm giao dịch đằng sau mới miễn cưỡng đổi lại. Đôi này trời sinh tính tiêu ngạo quân thượng tới nói, quả thực là trên đời nghiêm trọng nhất đả kích. Thập nhị cung cũng đi theo bỏ ra giá cả to lớn, còn có thể làm cái gì? Còn có tất yếu làm cái gì? Quân thượng biết, hắn hiện tại đã cái gì đều không làm được. Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên trên vai của hắn theo xoa, Tiểu Vân nhẹ giọng hỏi, người đang suy nghĩ gì? Từ khi Bắc Hải chi chủ sau khi chết đến bây giờ, quân thượng trong hơn một năm nay luôn luôn xuất thần, Tiểu Vân biết nỗi thống khổ của hắn, nhưng nàng có thể làm, cũng vẹn vẹn chỉ là làm bạn mà đã xong. Quân thượng không có trả lời, hắn nhìn qua sắp bị thôn vẹn một nửa Thái Dương, giơ tay lên nhẹ nhàng nắm chặt Tiểu Vân bàn tay, có chút phát lạnh xúc cảm để hắn nặng nề mê võng nội tâm thoáng đạt được an ủi. Làm sao không mang ấm thạch ở trên người? Tiểu Vân cười cười, trên đảo nhiệt độ còn tốt, không tính đặc biệt lạnh, luôn luôn mang theo ấm thạch, ta đều nhanh quên xuống tuyết là bộ dạng gì. Nàng cũng tại ngẩng đầu nhìn trên trời Thái Dương, nụ cười trên mặt bên trong dần dần nhiều sầu lo, nghe nói bên ngoài đã có người bắt đầu chết rét, cũng không biết thế giới này thế nào, từ nhỏ đến lớn ta vẫn là lần thứ nhất trông thấy Thái Dương biến thành bộ dạng này, thật sự là dọa người. Trà Sơn không tính lạnh, cho dù là trong vòng một năm lạnh nhất thời tiết cũng tuyệt đối cùng chết có người ba chữ này không có chút quan hệ nào, đối với nàng tới nói, tuy nói không nổi thiên phương giả đảm, nhưng cũng là không gì sánh được xa xôi một sự kiện. Nhưng bây giờ, trên đời lại thường có chết có người sự tình phát sinh. Trong khoảng thời gian này đến nay, nàng tại Quân Lâm đảo cũng kết giao vài bằng hữu, những người bạn này đến xem nàng thời điểm liền biết nói lên chuyện xảy ra bên ngoài, đương theo lấy hư vô thôn phệ thái dương, trong nhân thế ánh sáng cùng nhiệt độ trở nên càng ngày càng thấp, bão tuyết liên miên không ngừng, không ít địa phương đã không có cách nào sinh tồn được. Quân thượng nói tại đại thế bên dưới, nhân mạng là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Lời này có chút lãnh khốc, nhưng cũng là sự thật. Trên đời vô số người, nhiều đến đếm đều đếm không được trình độ, cho dù là có rất nhiều thế lực cùng người tu đạo cứu che chở, có thể lại có thể bận tâm bao nhiêu. Liền xem như có thể tại cái này rét lạnh bên trong bận tâm chính thành, như vậy còn lại chết đi một thành cũng là một cái làm cho người liễu lươi số lượng. Lý Tử Ký bọn người cho là thời gian 5 năm có thể miễn cưỡng trèo trống, lại không để ý đến thái dương biến hóa, khi thái dương bị hư vô che lấp, trong nhân thế tạo thành ảnh hưởng không khác hủy thiên diệt địa. Nương theo lấy không ngừng có người chết đi, thế giới băng diệt tiến trình sẽ đạt được trình độ nhất định làm dịu. Có thể hư vô đối với thái dương thôn vệ y nguyên không cách nào ngăn cản, cho dù thế giới bản thân tiến trình chậm dần, chỉ khi nào thái dương biến mất, nhân gian y nguyên sẽ nên đón hủy diệt. Đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu? Quân thượng nói không rõ ràng. Nhìn xem Tiểu Vân cảm xúc có chút xa xút, quân thượng đột nhiên nói ra, ta nói cho ngươi một sự kiện. Tiểu Vân nhìn xem hắn. Quân thượng đem thế giới bây giờ đối mặt vấn đề nói một lần, nghe Tiểu Vân giật mình không thôi, một đôi tay đặt tại quân thượng trên bờ vai, Hứa Cửu đều không có tỉnh táo lại. Quân thượng nhẹ nhàng nắm lướt ngón tay của nàng, sắc mặt bình tĩnh, hỏi, nếu có biện pháp có thể làm cho vòng này về không ngừng tiền phức đạt được giải quyết, ngươi thấy thế nào? Tiểu Vân sắc mặt tái nhợt, nhìn ra được, đương nhiên biết được chuyện như vậy đối với nàng mà nói là một trận to lớn trùng kích, thẳng đến thật lâu đằng sau vừa rồi lấy lại tinh thần, trở tay nắm thật chặt quân thượng tay, nhờ vào đó cảm nhận được một chút trấn an. Nàng cảm thấy khẩn trương, đó là đương nhiên là chuyện tốt. Quân thượng nói nhưng biện pháp này rất khó khăn, chưa hẳn có thể thành công, mà lại rất cần thời gian, nếu như thất bại, hậu quả sẽ không có cách nào dự đoán. Tiểu Vân hay là nói ta cũng không hiểu quá nhiều, nhưng ta cảm thấy đây là chuyện tốt, ngươi nhìn hiện tại thế giới nhiều đáng sợ, khắp nơi đều là nguy hiểm, khắp nơi đều tại người chết, nếu như có thể hoàn mỹ giải quyết đây hết thảy, vậy coi như là mạo hiểm, cũng đáng nếm thử. Nàng nói rất chân thành. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên tới Quân Lâm đảo thời điểm, khi đó bầu trời sạch sẽ thanh tịnh, mà bây giờ, thế giới hôn mê ảm đạm, phảng phất nhân gian tận thế. Quân thượng nói nếu như những phiền toái này thật có thể bị giải quyết tốt đẹp, đối với một ít người tới nói, có lẽ không phải chuyện tốt. Tiểu Vân không hiểu, để thế giới bình yên vô sự, làm sao có thể là xấu sự tình đâu. Vậy cái này một ít người cũng khẳng định không phải người tốt. Quân thượng trầm mặc. Tiểu Vân nói nào có người sẽ không hy vọng thế giới trở nên mỹ hảo. Đây chính là một chuyện rất đơn giản. Quân thượng không nói gì thêm, y nguyên duy trì trầm mặc, hắn nhẹ nhàng nắm Tiểu Vân tay, đem nó dán tại trên mặt của mình, lặng lặng nhìn qua bình tĩnh thâm thúy mặt biển, đôi trong mắt kia dường như đang xuất thần, không rõ ràng suy nghĩ cái gì. Chương 1409 băng lãnh thế giới, chương 1409 băng lãnh thế giới, tân lịch 41 năm 13 tháng 9. Đạo tử đưa tay tiếp nhận trên bầu trời rơi xuống một mảnh bông tuyết. Hắn đứng trên mặt hồ, tháng 9 vốn nên là nóng bức thời tiết, mặt hồ cũng đã đông kết thành băng, bốn phía con đường tuyết động đã không có qua đầu gối, còn đang không ngừng thêm dày lấy, rất hiển nhiên liền có thể nhìn ra được, nơi này đã thật lâu thời gian đều không có đi qua người, thật lâu thời gian không có người thanh lý qua. Hồ đối diện chính là một tòa thôn trang. Phóng tầm mắt nhìn tới ốc xá san sát, có chừng nước cờ trăm gian, cũng đã không có nửa điểm sinh cơ. Trong thôn này hơn ngàn người, vậy mà toàn bộ đều bị đông cứng chết tại trong phòng ngoài phòng. Đạo tử nhẹ nhàng nghiền nát ở trong tay bông tuyết, ánh mắt thoáng có chút ảm đạm, thôn này chính là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn thôn, không có người tu đạo tồn tại, đối mặt đột nhiên rất xuống nhiệt độ, người bình thường rất khó tại dạng này thiên thai ở trong còn sống. Nhân gian thảm kịch cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Đạo tử thở dài, từ hư vô đột nhiên tăng lên thôn vệ thái dương đằng sau, hắn liền lập tức rời đi Bồ Đề Sơn, chỉ là y nguyên không kịp cứu hết thảy. Nhân lực có nghèo, luôn có chăm sóc không đến địa phương. Cùng loại một màn trước mắt, trên đời này trong các ngõ ngách chắc hẳn đã phát sinh không ít. Bây giờ nhiệt độ thấp đáng sợ, cứ theo đà này, Lý Tử Ký thật tới kịp sao? Đạo tử ở sâu trong nội tâm, lần thứ hai xuất hiện mê võng, chẳng lẽ đại thế thật không thể sửa đổi? Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có định số, thế giới nhất định không cách nào cứu vớt? Nếu không vì sao cuối cùng sẽ có ngoại ý muốn, không ngừng có ngoại ý muốn xuất hiện ngăn cản tại vốn đã thông suốt trên con đường? Thật vất vả trừ đi Bắc Hải chi chủ, đè xuống quân thượng giá vọng, Lý Tử Ký đã đi tại trên con đường đúng đắn, mắt thấy là phải đặt chân lục cảnh nếm thử thất cảnh, kết quả lại phát sinh dạng này biến số. Đạo tử lần thứ nhất cảm thấy chân tay luống cuống. Hắn nhìn qua cái này trắng xóa thiên địa, sinh ra bất lực cảm giác. Cất bước đi vào thôn, đạo tử thân thể không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan như xuân ý giống như ấm áp, những nơi đi qua tuyết động đều tan rã, đại địa tỏa ra sự sống, cả tòa thôn trong nháy mắt liền khôi phục nguyên trạng. Liền ngay cả những cái kia bị đông cứng người phải chết nhìn qua cũng đều khôi phục như thường, phảng phất chỉ là ngủ thiếp đi một dạng. Chỉ là cái kia từng đôi nhíu chặt lông mày, hoảng sợ ánh mắt, cứng ngắc thần thái, không khỏi là lộ ra nó tại trước khi chết đến cỡ nào tuyệt vọng. Hắn trông thấy người một nhà vây quanh ở bên cạnh hỏa lô chăm chú bọc lấy chăn mền. Trông thấy có lao nhân ngã sấp xuống tại tuổi lửa biên giới ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào tuổi. Trông thấy có người lột sạch quần áo tại đổ vào cửa ra vào. Một tiểu nữ hài mặc quần áo mới, trên đầu còn mang theo đẹp mắt đầu hoa. Đều có khác biệt, duy nhất giống nhau chính là không có người còn sống. Những người này ở đây trước khi chết nghĩ cái gì? Đạo tử không muốn suy nghĩ. Đại địa nở đầy hoa, từ cực hàn đến giạt rào chẳng qua là mấy hơi thở công phu, mấy loại nhan sắc theo gió lay động nhìn rất là mỹ lệ. Mỹ lệ làm người tuyệt vọng. Từng đợt hàn phong không ngừng thổi qua, tiến vào thôn đằng sau lại biến thành ấm áp gió xuân. Đạo tử nhìn qua một mảnh cánh hoa bay xuống tại một nữ hài trên đầu, nữ hài quận mình thân thể phảng phất tại giờ khắc này giãn ra một chút. Hắn đứng tại chỗ trầm mặc một hồi, lập tức nhẹ nhàng phất phất tay. Giặt rào gió xuân phảng phất có bàn tay, đem hơn ngàn tên người đã chết đều nâng lên, cửa thôn chỗ đất trống vỡ ra khe hở, tất cả mọi người đều bị mai táng trong đó, sau đó kẽ nước một lần nữa bổ sung, hở ra một cái phần mộ. Trong thôn y nguyên rất yên tĩnh, có lẽ về sau đều sẽ không bao giờ lại có bất kỳ thanh âm. Rời đi thôn, đạo tử tiếp tục hướng phía trước đi. Ngàn dặm đường trình, hắn nhìn thấy hơn 10 cái thôn trấn, đại đa số người đều đã chết, nhưng may mắn là còn có người còn sống. Có là đầy đủ may mắn, còn có người là có người tu đạo phù hộ, nhưng những này thôn trấn người tu đạo tu vi cao nhất cũng bất quá là tam cảnh, có thể che chở người có hạn, mà lại nương theo lấy nhiệt độ càng ngày càng thấp, liền xem như hai tam cảnh người tu đạo, dần dần đều đã cảm nhận được khó có thể chịu đựng rét lạnh. Đạo tử xuất hiện đối bọn hắn tới nói tựa như là cây cỏ cứu mạng, là đen kịt trong tuyệt vọng xuất hiện một đạo ánh rạng đông, tại chỉ có thể chờ đợi chết kiềm chế trong khốn cảnh thấy được hy vọng sống sót. Bọn hắn rời đi thôn trấn, một đường đi theo đạo tử hành động, cuối cùng dừng lại tại một tòa trước thành. Xuân Thành. Đây là một cái rất tốt danh tự, bởi vì nơi này khí hậu hợp lòng người, phi thường thích hợp ở lại, mà lại Xuân Thành bên ngoài có một đầu chảy xuôi nước nóng Tuyền Hà, bị coi là thượng tiên đối mọi người ban ân. Chỉ bất quá bây giờ, đầu này chảy xuôi nước nóng Tuyền Hà đã bị đông cứng thành băng. Đạo tử ngẩng đầu nhìn trước mặt thành trì, đại trận vận chuyển hình thành bình chướng bao phủ cả tòa Xuân Thành, đứng ở bên ngoài có thể trông thấy trong thành có thật nhiều người đi lại, mặc trên người quần áo không tính quá dày, trong thành cũng không có cái gì tuyết động. Nhìn ra được, tòa đại trận này che chở tòa thành này tại thiên thai bên trong bình yên vô sự. Nhưng người bên trong thành trên mặt nhưng không có cái gì an tâm có thể là nhẹ nhõm, ngược lại tất cả đều mang theo ngưng trọng cùng hơi bại, mỗi người đều giống như thần kinh căng thẳng, có chút kích thích liền sẽ đứt gãy. Nhiều như vậy người sinh sống ở trong thành, mặc dù trước mắt nhìn bình yên vô sự, nhưng bên trong đồ ăn lại có thể ăn bao lâu? Mà lại đạo tử cũng nhìn ra được, tòa này bao phủ cả tòa Xuân Thành đại trận, cũng đã đến sắp phá toái biên giới. Đến lúc đó, trong thành người tu đạo cố nhiên còn có thể sống được, nhưng đại bộ phận người bình thường lại là nhất định không sống được. Hắn biết, chính mình nhất định phải đậu ở chỗ này. Âm Dương Ngư tại trong mắt lưu chuyển, bốn phía băng hàn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất, liền liên thành dẫn ra ngoài trôi Tuyền Hà cũng đều tùy theo làm tan, cử động lần này tự nhiên là kinh động đến trong thành người tu đạo. Hai tên đại tu hành giả cùng nhau mà đến, khi nhìn đến đạo tử đằng sau đầu tiên là giật mình, lập tức đại hỉ lấy hành lễ. Đạo tử đối với hai người nhẹ nhàng gật đầu, làm rất tốt. Cái này hộ thành đại trận chính là lấy hai vị này đại tu hành giả lực lượng duy trì lấy, hắn có thể nhìn ra được hai người này khí tức đã 10 phần suy yếu, đối mặt như thế thiên tai, đại tu hành giả đương nhiên có thể tự vệ, hai người này nhưng không có rời đi, ngược lại là lưu lại phù hộ Xuân Thành. Dứt lời, đạo tử khí tức đã lan tràn tới phương viên trăm dặm, không chỉ có đem Xuân Thành bao phủ trong đó, đồng thời cũng đem ngoài thành rất nhiều ruộng đồng đều bao phủ, đến không hết hạt giống trồng vào trong đất, rất nhanh liền bắt đầu sinh trưởng. Hai vị đại tu hành giả thấy thế kinh động như gặp thiên nhân, vội vàng lại lần nữa hành lễ, hổ thẹn, may mắn có đạo tử kịp thời đổi tới, nếu không bằng vào chúng ta huynh đệ hai người, thực sự không cách nào kiên trì quá lâu. Trong thành thần kinh căng cứng dân chúng cũng đều nhìn thấy ngoài thành biến hóa, từng tấm chết lặng kiểm chế trên mặt, cuối cùng là lộ ra vui mừng. Bất kể nói thế nào, tối thiểu nhất Xuân Thành nguy cơ tạm thời xem như giải trừ. Đạo tử, Xuân Thành đại tu hành giả tại đại hỉ đằng sau, trong lòng lại có lo lắng sinh ra, hắn nhìn qua hôn mê sắc trời cùng băng lãnh thế giới, hỏi, tình huống như vậy, muốn tiếp tục bao lâu? Đạo tử không nói gì, trầm mặc không biết nên trả lời như thế nào. Chương 1410 Nho Sơn. Chương 1410 Nho Sơn. Trong học cung đã nghe không được kịch liệt tranh luận, Đông Vương Mục đứng tại một nhà cửa hàng điểm tâm con nhìn đằng trước lấy thần thái trước khi xuất phát vội vàng tràn đầy tâm sự rất nhiều người đọc sách, suy nghĩ kỹ một chút, từ khi hắn trở về Nho Sơn sau, giống như không còn có gặp qua văn hội chuyện như vậy. Hoàn toàn chính xác, đại hạ tương huynh, liền xem như lại yêu quý đọc sách, lại không để ý đến chuyện bên ngoài, ngay tại lúc này cũng đều là không có tâm tình đi đàm luận cái gì thi từ ca phú. Ngước đầu nhìn lên, Nho Sơn y nguyên cao lớn, đỉnh thiên lập địa, phảng phất là trên đời kiên cố nhất dãy núi, vĩnh viễn cũng sẽ không sụp đổ. Nhưng trên thực tế, ngọn núi này đã sớm trở nên yếu ớt không chịu nổi, thậm chí không cần có người đụng vào, chỉ cần gió tuyết này quát mãnh liệt đến đâu một chút, liền sẽ ầm vang sụp đổ. Càng hôn mê bầu trời che đậy không chỉ là thế giới, cũng là che kín Nho Sơn trên dưới tất cả mọi người khói mù. Một ngày này sớm muộn là muốn đến, Đông Vương Mục biết rõ điểm này. Còn tốt các ngươi những cửa hàng này cuối cùng còn mở. Hắn đưa tay tiếp nhận lão bản đưa tới hộp cơm, nhìn qua rất tinh xảo, bên trong trên dưới 3 tầng 7 biển 6 dạng điểm tâm nhỏ. Đây là Nho Sơn dưới chân nổi danh nhất một nhà cửa hàng điểm tâm con, bình thường người đọc sách tổ chức văn hội, bạn thân thân bằng tự mình gặp nhau thời điểm, luôn luôn ưa thích tới đây mua mấy thứ điểm tâm nhỏ. Cửa hàng lão bản trên khuôn mặt mang theo đau buồn, nghe vậy cũng chỉ là miễn cưỡng cười một tiếng, xem xét chính là lên dây cót tinh thần, sinh hoạt cũng nên qua xuống dưới, chúng ta những cửa hàng này cũng không thể ngã xuống. Nếu như bọn hắn những cửa hàng này tất cả đều đóng cửa, Nho Sơn dưới chân một điểm cuối cùng khói lửa, chỉ sợ cũng muốn tàn. Không ai nguyện ý nhìn thấy một cái vắng ngắt Nho Sơn. Hiện tại bọn hắn những cửa hàng này mở ra, mặt khác người đọc sách bao quát Nho Sơn đệ tử dù sao vẫn còn có lý do cho mình ủng hộ động viên, đi ra chân núi đi dạo chơi, nếu không tất cả mọi người đều bởi vì khổ sở ở lý trong phòng, là muốn xảy ra vấn đề. Đông Phương Mục nhẹ gật đầu, rất đồng ý cửa hàng lão bản lời nói, nhẹ nhàng nói một tiếng tạ. Cửa hàng lão bản lắc đầu, ngươi cần phải so với chúng ta khổ sở nhiều. Vung xuống tiền bạc, Đông Phương Mục trầm mặc quay người rời đi, nơi này sinh hoạt người hắn trên cơ bản tất cả đều nhận biết, nhất là Nho Sơn đệ tử, hắn nhìn thấy không ít Nho Sơn đệ tử tại trong tiểu quán uống say mềm, sau đó nhịn không được gục xuống bàn khóc giống lấy. Hắn không có ngăn cản, cũng không có khuyên bảo, tùy ý những tâm tình này sinh sôi lấy. Người không phải thánh hiền, liền xem như thánh hiền cũng không phải không tình cảm chút nào, vì cao hứng sự tình cao hứng, vì bi thương sự tình bi thương, đây đều là nhân sinh nhất định phải trải qua, không cần thiết khuyên giải cùng ngăn cản. Chỉ là Đông Phương Mục chính mình cũng đối tương lai cảm thấy chút mê mang, nhất là bây giờ Lý Tử Ký đã đi vào Bồ Đề Sơn thời gian một năm không có tin tức gì chuyển tới. Nhập lục cảnh tốc độ, xa so với tất cả mọi người trong tưởng tượng chậm hơn vô số lần. Húng chi trên đời dị biến lấy không ngờ trước được phương thức tăng lên lấy. Thái Dương đã bị thôn vẹ một nửa, nguyên bản ban ngày hôn mê sắc trời bây giờ trở nên càng thêm ám trầm đứng lên, nếu như không có mây mù che chắn, còn có thể trông thấy trong vũ trụ lấp lóe tinh thần, để cho người ta cơ hồ không biết là ban ngày hay là đêm tối. Mà lại, liền ngay cả Nho Sơn dưới chân đều xuất hiện một đạo hư vô vực sâu. Phong tuyết ở chỗ này không tính đặc biệt lạnh giá, dị biến thiên thai không cách nào ăn mòn Nho Sơn, nhưng đối với toàn bộ thế giới tới nói, cái này vẫn như cũng là một trận rất khó vượt tới khảo nghiệm. Bây giờ Thuần Dương Tông các loại nhất lưu thế lực đều đã xuất thủ đi trợ giúp chung quanh người bình thường đi chống cự, nhưng loại này chống cự có thể cứu bao nhiêu người? Theo luồng không khí lạnh càng ngày càng mãnh liệt, tầng băng sẽ tùy theo không ngừng tăng dày, những cái kia sinh trưởng cây cối hoa cỏ, các loại động vật cũng đều sẽ trong thời gian rất ngắn tiêu vong, một cái sinh thái sẽ mắt trần có thể thấy bị triệt để phá hủy. Liền xem như các đại thế lực sáng tạo ra có thể chống cự luồng không khí lạnh tinh thổ, đó cũng là tại hy sinh vô số người chuyện sau đó. Có thể nghĩ, trên đời bạn đức nhân khẩu, cuối cùng có thể tại trận này trong luồng không khí lạnh còn sống sót, có thể có một nửa sao? Một nửa người chết đi, thế giới băng diệt tiến độ tất sẽ thật to chậm lại, có lẽ Thái Dương đến lúc đó không chỉ có sẽ không tiếp tục bị hư vô thôn phệ, ngược lại sẽ còn lui tán, đây quả thực xem như thiên thai phía dưới một trận khác loại thu hoạch hành động. Kể từ đó, có lẽ dị giáo chi chủ là vui thấy kỳ thành, có lẽ hồi âm cốc các thế lực cũng là vui thấy kỳ thành. Nhưng kết quả như vậy, vi phạm với Lý Tử Ký dự tính ban đầu, cũng vi phạm với Thiên Sơn môn hội đám phát ra đồng ý phiếu thế lực dự tính ban đầu. Nếu như thu hoạch hay là sẽ phát sinh, cái tiếp như là Nho Sơn, Phật Môn, Yêu Quốc, Thuần Dương Tông các thế lực tán đồng ý nghĩa ở đâu? Bọn hắn duy trì Lý Tử Ký, không phải liền là cùng Lý Tử Ký một dạng, cũng có được cứu người trước lại cứu thế giới quan niệm sao? Dù là loại quan niệm này sẽ ở thế giới băng diệt sắp đến thời điểm sửa đổi đến khuynh hướng thu hoạch hành động, nhưng bây giờ thế giới cũng không phải là băng diệt sắp đến, đây là có căn bản khác biệt. Chỉ là muốn ngăn cản, lại nên làm như thế nào, lại có thể làm thế nào đâu? Đông Phương Mục không biết, hắn bất lực. Đây cũng là rất nhiều Nho Sơn đệ tử nội tâm kiềm chế một nguyên nhân khác, không đọc sách thánh hiền. Từ khi đốt hương tiết, Lý Tử Ký hoành nguyện ra mắt đằng sau, Nho Sơn đệ tử không khỏi là lấy làm gương tuân theo, nhưng sự đáo lâm đầu, nhóm người mình vậy mà biện pháp gì đều không có. Loại này vô lực cùng tự trách cũng là đè sập bọn hắn rơm rạ một trong. Đông Phương Mục nhìn chằm chằm cái kia hư vô vực sâu nhìn một hồi, sau đó đối với trấn thủ tại vực sâu một bên đại nho lương giới thi lễ một cái, quay người về tới trên núi. Hắn xuống núi mua một hộp điểm tâm tự nhiên không phải muốn chính mình ăn, mà là dự định đi xem một người, hoặc là nói phóng thích một người. Ngày mai Nho Thánh muốn tại một lần nữa thành lập văn cung trước tổ chức một trận đại hội tông môn, tất cả Nho Sơn đệ tử trưởng lão toàn bộ đều muốn tham gia. Đây có lẽ là tất cả Nho Sơn đệ tử đời này khó quên một trận đại hội. Đông Phương Mục sắc mặt hơi tái nhợt, ven đường cùng Nho Sơn đệ tử gật đầu ra hiệu xem như bắt chuyện qua, bước chân cuối cùng đứng tại văn cung trước đó. Năm đó văn cung bị hủy sau, Lý Tử Ký đem tự thân hạo nhiên chủng tử một lần nữa trồng ở Nho Sơn, trải qua 2 năm này trùng kiến, văn cung mặc dù khoảng cách khôi phục như lúc ban đầu còn cách một đoạn, nhưng cũng đầy đủ Nho Sơn sử dụng. Tối thiểu nhất, văn khí trường tiểu loại thủ đoạn kia đã có thể không tấp nập sử dụng. Chỉ là hắn muốn tới địa phương cũng không phải là văn cung, mà là văn cung đằng sau văn ngục. Đi tuần ở chỗ này, Nho Sơn đệ tử hiển nhiên đã biết được Đông Phương Mục ý đồ đến, cũng biết tông môn trưởng bối ý tứ, cho nên cũng không ngăn cản, đưa mắt nhìn Đông Phương Mục đi vào văn ngục bên trong. Văn ngục bên trong y nguyên có thể trông thấy rất nhiều bị Nho Sơn giam giữ ở bên trong tội nhân, thân hình tại trận pháp che lấp lại để cho người ta nhìn không rõ lắm. Đông Phương Mục một đường hành động, cuối cùng đi tới một gian không tính rộng rãi cũng rất sạch sẽ sáng tỏ trong phòng giam. Trong này bài trí rất đơn giản chỉnh tề, rất nhiều thư quyển cùng một tấm bàn cờ. Mục Nam Sơn trong tay cầm một cuốn sách, tại cảm nhận được có người đến đây sau ngẩng đầu nhìn lại, cùng Đông Phương Mục liếc nhau một cái, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, sư thúc. Chương 1411 đi ra văn ngục, chương 1411 đi ra văn ngục, Nho Sơn phát sinh sự tình hắn tự nhiên cũng hiểu biết, bây giờ Đông Phương Mục như là đã đến, cái kia ý vị như thế nào đã không cần nói cũng biết. Nho Thánh phải chết, bằng không hắn sẽ không bị phóng xuất. Đông Phương Mục đem chứa điểm tâm hộp cơm đưa tới trước mặt hắn, mở ra sau khi chính mình cầm lấy một khối bắt đầu ăn, không nói gì. Tựa hồ đã không còn gì để nói, sự tình phát triển cho tới bây giờ một bước này, còn có thể nói cái gì? Suy nghĩ của hắn bất chi bất giác liền trôi dạt đến 10 năm trước, năm đó ngươi là vì giúp Mạc Ảnh, hay là đơn thuần muốn cùng dưới người bàn cờ? Đông Phương Mục trầm mặc một hồi lâu, những năm gần đây rất nhiều kinh lịch không đứng ở trong óc lóe ra, hắn bỗng nhiên nghĩ đến 10 năm trước, Mục Nam Sơn theo Liên Nguyệt công chúa, đại biểu Khánh Thương quốc đi hướng thánh triều tại phù giao đài bảy cuộc cờ một chuyện. Nguyên lai đã qua đã lâu như vậy sao? Mục Nam Sơn không có trả lời vấn đề này, bởi vì căn bản không có trả lời tất yếu. Hắn biết Đông Phương Mục sở dĩ nếu hỏi thăm cũng không phải là không biết đáp án, chỉ là tâm tình khuấy động bên dưới nhớ lại quá khứ. Hoàn toàn chính xác, bất luận kẻ nào tại đối mặt loại tình huống này thời điểm, trong lòng đều khó tránh khỏi khó chịu khốn khổ. Lâm Tiên sinh tay nghề bất lui. Mục Nam Sơn cầm lấy một khối điểm tâm ăn một miếng, thần sắc trên mặt nhìn không ra cái gì động dung, chỉ là nhấm nuốt động tác dừng lại một cái chớp mắt. Đông Phương Một cũng từ cảm xúc khuấy động bên trong lấy lại tinh thần, cười khổ nói, hắn không đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, liền đã rất tốt. Thời gian 10 năm dài đằng đằng sao? Tựa hồ thoáng qua tức thì. Nhưng khi ngươi quay đầu nhìn lại thời điểm vẫn là không nhịn được cảm thấy kinh ngạc, trong lòng hiện ra không hiểu phức tạp tư vị, cảm khái nguyên lai bản cờ kia vậy mà đã là 10 năm trước sự tình. Mục Nam Sơn cũng hơi có chút cảm khái, chỉ bất quá lấy tính tình của hắn, xưa nay sẽ không bị những chuyện này ảnh hưởng cảm xúc, đưa trong tay điểm tâm ăn sạch, hắn nhìn xem Đông Phương Mục nói lúc nào. Đông Phương Mục biết hắn lời này ý tứ, ngữ khí trở nên tiêu điều rất nhiều, ngày mai. Mục Nam Sơn nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện. Theo lý mà nói, tuyệt không nên nhanh như vậy. Hắn mặc dù với bên ngoài phát sinh một chút biến cố có hiểu rõ, mà dù sao thân ở văn mục bên trong, biết được tin tức con đường đều là thông qua mặt khác đến thăm của hắn đồng môn sư minh đệ nhất lên, có thể được đến tin tức có hạn. Hiện tại nghe Đông Phương Mục nói nho thánh đem lễ lớn định vào ngày mai, chỉ là trong nháy mắt hắn liền đánh giá ra nhất định là sẽ ra chuyện gì chính mình không biết sự tình. Đông Phương Mục nói Lý Tử Ký còn chưa đi ra Bồ Đề Sơn. Hắn đem Lý Tử Ký sự tình đại khái nói một lần, kỳ thật cũng không có gì quá nhiều cần đề cập, đơn giản chính là từ nơi cực hàn đến vô căn chi địa lại đến Bồ Đề Sơn. Nhập lục cảnh một năm đều không có thành công. Mục Nam Sơn lần thứ nhất cảm nhận được kinh ngạc, hắn tin tưởng liền xem như không vào Bồ Đề Sơn, lấy Lý Tử Ký song cực cảnh thực lực, đặt chân lục cảnh hẳn là cũng không dùng được như thế lâu dài. Lý Tử Ký bên kia hẳn là có cái gì biến số, có lẽ là chuyện tốt. Hắn phỏng đoán nói, nếu như không phải chuyện tốt lời nói, có cái gì có thể đáng Lý Tử Ký tại Bồ Đề Sơn kéo dài như thế lâu dài thời gian? Nếu là nói đặt chân lục cảnh gặp được phiền phức, gặp được bình cảnh, vậy căn bản là chuyện không thể nào. Vậy liền chỉ có thể là chuyện tốt. Đông Phương Một gật gật đầu, có lẽ là chuyện tốt, nhưng đặt ở hiện tại thời gian này, ngược lại không tốt lắm. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra ngọc bài, tại mặt đất nhẹ nhàng đụng một cái, cầm tu Mộc Nam Sơn lồng giam trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích. Đi thôi, mang ngươi đi ra xem một chút. Bởi vì mặc ảnh một chuyện mang đến trừng phạt hiện tại tự nhiên còn chưa kết thúc, có thể thiên hạ đại biến, Nho Sơn cũng theo đại biến, cũng không có tiếp tục cầm tu Mộc Nam Sơn tất yếu. Mộc Nam Sơn cũng không kinh ngạc, phất tay đem bên cạnh thư quyển và bản cờ đều đặt vào trong tay áo, cất bước theo Đông Phương Một cùng nhau đi ra văn ngục. Thời gian qua đi mấy năm, một lần nữa đi ra văn ngục, Mộc Nam Sơn theo bản năng nheo mắt lại phát hiện thế giới bên ngoài trở nên hôn mê ảm đạm. Phảng phất là đến trạm vào tối. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, Thái Dương liền treo ở thương khung phía trên, chỉ còn lại có nửa vòng. Bốn phía lui tới Nho Sơn đệ tử tại nhìn thấy hắn sau khi đi ra đều là sức sở, sau đó có thể là gật đầu có thể là mở miệng chào hỏi, lập tức lại riêng phần mình rời đi, từ những người này trên mặt có thể nhìn ra thâm tàng bất an. Đây là một Nam Sơn nhìn lên bầu trời, cảm thụ được bốn phía hết thảy, biết được thế giới phát sinh khó mà dự liệu biến cố. Cái này cùng nửa tháng trước đi hướng văn ngục bên trong thăm hỏi sư minh đệ của hắn trong miệng nhắc tới hư vô vết rách hiển nhiên cũng không giống nhau. Đông Phương Mục không có lập tức giải thích, chỉ là mang theo hắn hướng trên núi đi đến, đại khái một khắc đồng hồ, hai người thân ảnh xuất hiện ở Nho Sơn chi đỉnh, bọn hắn đứng sóng vai nhìn qua nhìn không thấy bờ dưới núi. Nếu như ta nhớ không lầm, hiện tại hẳn là tháng 9. Mục Nam Sơn nhíu mày nói ra. Đông Phương Mục nhẹ gật đầu, ngươi đương nhiên không có nhớ lầm. Mục Nam Sơn nói thì ra là thế. Đông Phương Mục nói Bắc Hải chi chủ chết ổn định nơi cực hàn đầu nguồn, nhưng Thái Dương dị biến lại vượt ra khỏi dị vãng bất kỳ lần nào, khi nửa vòng ánh nắng bị che lấp, thế giới nhất định sẽ đi hướng hủy diệt. Lý Tử Ký còn chưa đi ra Bồ Đề Sơn, như vậy xảy ra chuyện như vậy muốn thế nào giải quyết? Mục Nam Sơn nhìn chăm chú trên bầu trời Thái Dương, ngày xưa chướng mắt ánh nắng hiện tại liền ngay cả để hai con mắt của hắn có chút meo lại đều không thể làm đến, kỳ thật loại thời điểm này, không cần hỏi thăm Lý Tử Ký thái độ. Đông Phương Mục nhìn xem hắn, không có minh bạch lời này ý tứ. Mục Nam Sơn nói chúng ta hẳn là may mắn, hắn lúc này không có đi ra khỏi Bồ Đề Sơn, cho nên không cần trơ mắt nhìn xem trưởng giáo chết đi. Đông Phương Mục giống như nghe hiểu một chút. Mục Nam Sơn trong giọng nói tràn ngập phức tạp, có kính nể, có không bỏ, có bất đắc dĩ, có tỉnh táo, cho nên trưởng giáo mới lựa chọn chết vào ngày mai. Tuyết trắng mênh mang thế giới tràn ngập băng lãnh cùng tuyệt vọng, phóng tầm mắt nhìn tới lại là nhìn không thấy nửa điểm sinh cơ, trên đỉnh núi gió không coi là nhiều lạnh, Đông Phương Mục lúc này lại cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Cũng không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì càng thêm mãnh liệt thống khổ. Hắn đã hoàn toàn nghe rõ Mục Nam Sơn ý tứ. Ánh mắt phức tạp làm hắn ánh mắt trở nên có chút mơ hồ, Đông Phương Mục đưa tay vuốt một cái con mắt, ngươi người này thông minh làm cho người chán ghét. Mục Nam Sơn nói kỳ thật ngẫu nhiên là người ngu, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Đông Phương Mục nhìn qua vạn vật tàn lụi, trầm mặc sau nửa ngày thở dài, hoàn toàn chính xác, dạng này có lẽ là kết quả tốt nhất. Lời nói này đi ra khả năng lộ ra lãnh gốc, nhưng sự thật chính là như vậy. Mục Nam Sơn nói Lý Tử Ký nói qua, người cuối cùng cũng có vừa chết, hoặc nhẹ tại lông hồng, hoặc nặng như Thái Sơn. Thái Sơn ở nơi nào hắn không biết, nhưng ở trong đó ý tứ lại đầy đủ lý giải. Nho Thánh nhất định là muốn chết, vào ngày mai lựa chọn lấy càng vĩ đại phương thức kết thúc, có lẽ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kết quả tốt nhất. Đợt, sau đó 3 ngày muốn đi tham gia hôn lễ, đương nhiên, đổi mới hẳn là sẽ không đoạn. Nhưng vì để phòng ngoại ý muốn thôi, báo cáo chuẩn bị một chút chương 1412 không phân rõ đen trắng. Chương 1412 không phân rõ đen trắng. Mờ tối bầu trời nhìn không thấy nhan sắc. Hiện tại thế giới, để cho người ta không phân rõ đen trắng. Đại Nho Lương giới ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen như mực, cùng ban ngày hôn mê tương đối, cái này hoàn toàn như trước đây đen kịt, ngược lại là càng khiến người ta an tâm. Đêm tối luôn luôn đen kịt, duy chỉ có điểm này không có biến hóa, mọi người lúc trước e ngại hắc ám, bây giờ lại hưởng thụ hắc ám. Hoa Thánh ngồi tại sau lưng, ngồi tại một gốc khô cạn dưới cây, chùi lủi thân cảnh không có lá cây, nhìn có chút hoang vu, trước mặt hắn để đó một mặt bản vẽ, trên giấy vẽ chỗ phát họa ra tới, chính là đỉnh đầu tinh không, cùng giờ này khắc này bốn người. Nho Sơn thạch nhai phía trên, Lương Giới đứng tại trên cự thạch, Nho Thánh ngồi tại thạch nhai đoạn trước nhất, áo bào liên tiếp tầng mây như ẩn như hiện, Họa Thánh chính mình ngồi xếp bằng hai người sau lưng, đã trở lại Nho Sơn Đường Huyền Linh thì là nằm tại mặt bên càng xa một điểm phương hướng, hai mắt thất thần nhìn lên trên trời, giống như là dừng lại trong đó lại rời rạc ở bên ngoài. Đường Huyền Linh luôn luôn không quá ưa thích trở lại Nho Sơn, nhất là không quá ưa thích cùng mọi người gặp nhau. Cho dù lần trước cùng Sở Như Hối một trận sinh tử đã thắng trở về Nho Sơn trên dưới tôn trọng của mọi người, có thể trải qua thời gian dài tu hành ở bên ngoài mang đến cảm giác xa lạ, không phải dễ dàng như vậy liền có thể biến mất. Nhưng hắn hoàn toàn chính xác không bỏ xuống được Nho Sơn, huống chi hay là đứng trước hiện tại loại tình huống này. Tại họa thánh trên giấy vẽ, bốn người đều nhìn không thấy khuôn mặt, chỉ là trông thấy bốn đạo bóng lưng hoặc bên mặt, hôm nay có thể tới chỗ này người, tương lai dĩ nhiên chính là tại Nho Thánh sau khi rời đi cần hợp lực gánh vác lên Nho Sơn trụ cột. Hắn nhìn chằm chằm giấy vẽ nhìn nửa ngày, thỏa mãn xác định không còn có một tia cần đặt bút địa phương, thế là ngẩng đầu nói ra, thế giới không phân rõ đen trắng không có gì, chỉ cần lòng người có thể phân rõ đen trắng liền tốt. Lương Giới lắc đầu, lòng người đương nhiên là có thể phân ra đen trắng, chỉ bất quá có đôi khi bị thế giới buộc, cho dù rõ ràng đen trắng, cũng muốn nhắm mắt lại đi xuống. Tựa như Nho Thánh. Hai người bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía ngồi tại thạch nhai trước từ đầu đến cuối cũng không từng mở miệng nói chuyện Nho Thánh, tại vị trí trưởng giáo truyền cho Họa Thánh đằng sau, Nho Thánh mấy ngày này thật sự là dễ dàng không ít. Một năm 12 tháng, 365 ngày, Nho Thánh có 360 ngày đều là ngồi ở chỗ này. Không nói một lời, lời gì cũng không nói, cũng chỉ là an tĩnh nhìn xem. Có lẽ là đang nhìn dưới núi học cung, có lẽ là đang nhìn dưới thân viên kia thú vị tảng đá, lại có lẽ là đang nhìn thế giới này. Khoảng cách hừng đông còn bao lâu? Nho Thánh rốt cục mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, mang theo nói không nên lời thoải mái, phảng phất cũng không sợ hãi hừng đông, mà là tại chờ mong hừng đông. Tựa như là một cái đạt được trưởng bối hứa hẹn, mong mỏi có thể rất nhanh vài ngày sáng sau đó đi mua âu yếm đồ chơi tiểu hải tử. Họa Thánh trong lòng vẫn nhớ canh giờ, nhưng hắn nghe vậy lại trầm mặt một hồi, cũng không quá muốn trả lời vấn đề này, nửa canh giờ. Đại hội tông môn loại chuyện này, đối với Nho Sơn tới nói, tổ chức số lần thực sự không nhiều. Theo lý tới nói, Nho Sơn hẳn là thiên hạ thế lực khắp nơi ở trong lễ nghi phiền phức nhiều nhất tông môn, nhưng trên thực tế Nho Sơn ngược lại là lỏng lẻo nhất cái kia, quy củ tại mỗi một vị Nho Sơn đệ tử tâm lý, ngược lại không cần đi chấp nhất tại loại hình thức này bên trên quy củ. Nửa canh giờ A Nho Thánh lầm bầm lặp lại một lần, trên mặt bình tĩnh biến thành mỉm cười, cặp kia đục ngầu trong đôi mắt, tại thời khắc này vậy mà trở nên dị thường sáng ngời. Hắn đã rất giàn mua. Nếu có lúc trước người quen thuộc xuất hiện ở đây, trông thấy hiện tại Nho Thánh, nhất định sẽ quá sợ hãi. Đã từng nho nhã cao thâm Nho Sơn chi chủ, bây giờ lại trở nên như vậy tinh thần sa sút, gầy còm thân thể nhìn qua chỉ còn xuất ra bọc xương, khuôn mặt thon gầy hoàn toàn không có huyết sắc. Nhất là cặp kia đã từng tràn đầy trí tuệ, phản phất có thể nhìn rõ hết thể đôi mắt, hiện nay cũng biến thành đục không chịu nổi, bị tín một lớp bụi. Lương Giới trong lòng không đành lòng, ngài đều có thể chờ Lý Tử Ký nhập thất cảnh. Chỉ cần Lý Tử Ký vào thất cảnh, muốn trợ giúp Nho Thánh chữa trị nứt ra văn tâm, chẳng lẽ không phải dễ như trở bàn tay? Còn lại thời gian 2-3 năm, Nho Thánh liền xem như tự thân tình cảnh lại nguy hiểm, bằng vào cường đại nội tình chèo chống, cũng có thể ngạnh sinh sinh chống đến ngày đó. Có thể trên thực tế, từ khi văn tâm nứt ra, tự thân ngã cảnh đằng sau, Nho Thánh cũng đã được sinh tử trí, hoàn toàn không có muốn sống sót suy nghĩ, tín niệm là vật rất trọng yếu, một người nếu là không có tín niệm, như vậy tự nhiên là sẽ chết đi. Cho nên mấy năm này mới có thể càng vô cùng suy yếu. Nho Thánh nói khẽ, cái này kỳ thật rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm thương cung, ánh mắt dừng lại ở trong đó một viên sáng ngời nhất ngôi sao. Lục ngầu trong đôi mắt lóe lên đối với qua lại hồi ức, hắn hỏi, các ngươi biết vì sao kia kêu cái gì? Đường Huyền Linh hai tay gối lên sau đầu không nói một lời. Họa Thánh thu chính mình giấy vẽ. Lương Giới tự nhiên biết rõ, bày xong. Nho Thánh gật gật đầu, khi còn bé ta hỏi qua sư phụ, rõ ràng là một vì sao, nhưng vì sao muốn lấy tên bày xong? Sư phụ nói, lấy trước kia bên trong có hai ngôi sao, mỗi 7 ngày xuất hiện một lần, thời điểm xuất hiện như song nguyệt đồng tiên, sáng tỏ phi thường, đem cái khác tất cả tinh thần tất cả đều ép xuống, về sau không biết xảy ra chuyện gì, hai ngôi sao đột nhiên biến mất một viên. Từ nay về sau cũng chỉ còn lại có cái này đơn độc một viên, vì hoài niệm biến mất viên kia, cho nên thế nhân đem còn lại ngôi sao này xưng là bảy song. Lương Giới không rõ hắn nói lời này ý tứ, chân mày hơi nhíu lại. Nho Thánh ngữ khí y nguyên bình tĩnh, chỉ là nghe vào phảng phất nhìn càng mở, người sinh sống trên thế giới này, tóm lại muốn lưu lại thứ gì, tựa như viên kia không hiểu biến mất ngôi sao một dạng, cho dù đã qua không biết bao nhiêu năm, có thể chỉ cần nghe được bảy song hai chữ này, liền có thể nhớ lại đã từng còn có một viên đồng dạng sáng tỏ tinh thần tồn tại. Lương Giới chỉ có thể trầm mặc. Nho Thánh nói ra, bây giờ có thể có cơ hội như vậy, là của ta may mắn. Hắn mấy năm này khí phách tinh thần sa sút, trong lòng không có chút nào cầu sống suy nghĩ, nguyên nhân có cái gì? Kỳ thật không ít. Thánh Hoàng vẫn lạc, chính mình đứng ngoài quan sát, đối với thế giới bất đắc dĩ cùng dãy rủa, cùng hắn muốn vì Lý Tử Ký nhường đường. Hiện tại trên đời đột gặp đại biến, nửa vòng Thái Dương bị hư vô thôn vẽ che lấp, nhân gian băng hàn như địa ngục, đây đều là khó mà dự liệu ngoài ý muốn. 5 năm kỳ hạn còn thừa lại một nửa thời gian, nhưng bây giờ ngoài ý muốn thế nào vượt qua? Có lẽ cái gì đều không cần làm, người chết liền người chết. Tại trận này cực hàn địa ngục bên trong chết đi vô số sinh mệnh, nói không chừng còn có thể là Lý Tử Ký tranh thủ thêm một chút thời gian. Có thể đây không phải Lý Tử Ký muốn, cũng không phải hắn muốn. Thế giới là mỗi cá nhân thế giới, lời này không thể chỉ tại ngoài miệng nói một chút, dù sao đều là muốn chết, trước khi chết đem cái này chuyện phiền toái giải quyết, không phải càng tốt sao? Nho thánh con ngươi dường như trở nên sáng một chút, nhiều năm qua dễ rủa cùng biến hóa, hắn sớm đã thoải mái, lại tiếp tục hướng về phía trước. Chương 1413 nhân sinh từ trước tới giờ không bởi vì sinh tử mà được mất. Chương 1413 nhân sinh từ trước tới giờ không bởi vì sinh tử mà được mất. Không cần tổng hỏi Lý Tử Ký có thể vì thế giới làm cái gì, hỏi nhiều hỏi một chút chính mình có thể vì thế giới này làm cái gì. Nhân sinh từ trước tới giờ không bởi vì sinh tử mà được mất. Nho thánh đứng người lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lương giới bả vai, sau đó cất bước rời đi thành ngay. Đi thôi, nửa canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Nửa canh giờ chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Trên thực tế, đều không cần đợi đến nửa canh giờ thời gian trôi qua, văn cung trước đó trên quảng trường đã đứng đầy người. Trăm năm qua, Nho Sơn trên dưới chưa bao giờ có một lần tụ tập như vậy đầy đủ qua, lên tới trưởng lão, xuống đến đệ tử, thậm chí mới nhập môn, không có bất kỳ một người nào vắng mặt. Thậm chí văn cung quảng trường bên ngoài, chỗ xa hơn, liền Liên Sơn dưới chân trong học cung người đọc sách cũng tất cả đều đi tới. Bọn hắn cũng đã biết được hôm nay sẽ phát sinh cái gì, từ đối với Nho Sơn tôn trọng, bọn hắn không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa, từ đối với Nho Thánh tôn trọng, bọn hắn nhất định phải lại tới đây. Lặng ngắt như tờ. Nhân số một khi nhiều, thanh âm thật nhỏ hợp thành phiến liền sẽ trở nên ồn ào, có thể văn cung quảng trường lại an tĩnh không hề có một chút thanh âm, lặng ngắt như tờ. Trừ tiếng gió, trừ gió thổi tuyết rơi đến thanh âm. Đông Phương Một cùng Mộc Nam Sơn cùng Chu Lang Đồng ba người đứng tại một đám ngũ cảnh trưởng lao sau lưng, đứng tại các đệ tử trước đó. Chu Lang Đồng khuôn mặt căng thẳng, hắn bây giờ thậm chí đã đặt chân tam cảnh, trở lại Nho Sơn không cần chiếu cố quả cảm thụ, hơn nữa đối với ở thiên địa đại thế lo lắng, hắn tu hành có thể dùng điên cuồng để hình dung. Nhất là khoảng cách Nho Thánh đại nạn sắp tới thời gian càng ngày càng gần, hắn càng là điên cuồng vùi đầu vào trong tu hành, hy vọng có thể dùng cái này đến tê liệt chính mình. Mỗi người đều rất đau thương, mỗi người đều rất thống khổ. Có thể lại có mấy người trong lòng đau thương có thể so với được hắn Chu Lang Đồng. Người còn muốn chạy? Mục Nam Sơn thanh âm bỗng nhiên vang lên, để Chu Lang Đồng nhịn không được vì đó run lên, ai còn muốn chạy? Mục Nam Sơn nói ngươi nếu là không muốn đi, vậy liền đứng ở chỗ này xem thật kỹ, không cần chớp mắt, một màn này vĩnh viễn đều muốn lạc ấn tại trong óc của ngươi. Chu Lang Đồng mím môi, đè xuống thầm nghĩ muốn lùi bước suy nghĩ. Hắn biết Mục Nam Sơn nói đúng, dù là chính mình lại không muốn, lại sợ hãi đi xem đến Nho Thánh bỏ mình, cũng nhất định phải xem tiếp đi, lời này rất lạnh lùng, nhưng đây là nhân sinh nhất định phải trải qua, nhất là hắn Chu Lang Đồng vô luận như thế nào cũng không thể tránh lui. Hắn là Nho Sơn tương lai trưởng giáo, hắn nhất định phải gánh vác trách nhiệm như vậy. Ta đã biết. Thanh âm hắn mang theo trầm thống. Mục Nam Sơn không có lại nói tiếp, chỉ là khẽ ừ. Đông Phương Mục nghĩ đến hôm qua mình cùng Mục Nam Sơn đã nói, đột nhiên hơi xúc động, thời gian 10 năm kỳ thật đã rất dài ra. Đối với người tu đạo mà nói, thời gian 10 năm sao mà ngắn ngủi. Nhất là đại tu hành giả loại tầng thứ này, có lẽ chỉ là xuống núi tại trong trần thế một lần du lịch, quay đầu đi hướng, tựa hồ trong 10 năm cái gì cũng không làm, 10 năm như một ngày, không có nửa điểm biến hóa. Động lòng người cùng người là khác biệt, 10 năm cùng 10 năm cũng là khác biệt. Hồi tưởng từ tân lịch 31 năm đến bây giờ tân lịch 41 năm, trong 10 năm phát sinh bao nhiêu sự tình, phát sinh bao nhiêu đại sự kinh thiên động địa. Thánh Hoàng cùng Bắc Hải chi chủ nhân vật như vậy đều liên tiếp vẫn lạc, Zumi, Nhan Tiên Sinh, Thập Nhị Cung, trong 10 năm này người đã chết, chết đi đại nhân vật, muốn so qua lại mấy trăm năm chung vào một chỗ còn nhiều hơn. Mục Nam Sơn vẫn không có đón hắn lời nói, chỉ là ngẩng đầu nhìn văn cung. Nhìn qua liền cùng trước đó đồng dạng không hai, từ bề ngoài phân không ra khác nhau lớn bao nhiêu, cái này trùng kiến văn cung, là Nho Sơn hơi tàn, hay là tân sinh. Hắn ngắm nhìn, trong lòng như vậy suy nghĩ. Trời đã sáng. Không biết qua bao lâu, thân thể một mực ở vào căng cứng trạng thái Chu Lang Đồng đống nhiên mở miệng. Trời hoàn toàn chính xác đã sáng lên, dù là vẫn như cũ hôn mê như nhạt đêm, có thể mỗi người đều rất rõ ràng, trời đã sáng. Như vậy nên phát sinh, liền sẽ phải phát sinh. Tại văn cung trước có thật nhiều đường, thông lên phương hướng khác nhau, trong đó hướng phía sau núi chỉ có hai đầu. Một đầu thông hướng văn ngục, mặt khác một đầu thông hướng thạch ngai. Thời khắc này thạch ngai bên trên, liền có bốn bóng người xuất hiện, tại hôn mê ban ngày bên trong, tại dần dần dậy trong gió tuyết. Nói đến, hôm nay Nho Sơn cũng rất kỳ quái, từ khi Thái Dương bị che lấp 1/3 bắt đầu đến bây giờ, thời gian hơn một năm bên trong, Nho Sơn bởi vì có đại trận hộ sơn phù hộ, lại thêm một đám đại tu hành giả tụ tập, có thể nói trên cơ bản cũng không nhận được ảnh hưởng gì. Sở dĩ sẽ xuất hiện cây cối hoa cỏ tàn lụi chuyện như vậy, cũng mẹn mẹn chỉ là bởi vì Nho Sơn trưởng lão lười nhắc gắn bó thôi, dù sao cũng không có gì lớn ảnh hưởng. Có thể giống như là dạng này rất lạnh, nhưng vẫn là những ngày này lần thứ nhất. Liền ngay cả rất nhiều tam cảnh phía dưới người tu đạo, đều không có nhịn xuống dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi, có thể nghĩ nhiệt độ đã thấp đến loại trình độ nào. Liền ngay cả bọn hắn những người tu đạo này đều còn như vậy, người bình thường lại nên như thế nào? Bốn bóng người tại trong gió tuyết tới gần, một đám Nho Sơn trưởng lão, bao quát Nho Sơn đệ tử cùng ở ngoại vi ngừng chân nhìn xa xa những cái kia học cùng học sinh. Tất cả đều là không mình hành lễ, vẫn không có ai mở miệng nói chuyện phát ra âm thanh, có liền vẹn vẹn chỉ là hành lễ thời điểm quần áo xé rách hàn phong độc tĩnh, làm cho người động dung. Đường Huyền Linh cùng Họa Thánh cùng Đại Nho Lương giới ba người bước chân tất cả đều ngừng lại, tại văn cung tiền trạm bên dưới, chỉ có Nho Thánh Y Nguyên còn tại đi về phía trước, văn cung bên trong hạo nhiên khí chậm rãi bốc lên, tại trước mắt bao người ngưng tụ thành một chiếc đèn. Tung bay treo tại văn cung trước cửa, vừa lúc chiếu sáng chậm rãi đến gần Nho Thánh. Cái kia so với quá khứ, trở nên gầy còm thân thể, đi trên đường nhìn kỹ lại sẽ phát hiện còn có chút cong xuống. Tóc hoa dâm hiển thị rõ dáng vẻ giàn mua, cái kia thon gầy trên khuôn mặt hốc mắt có chút lõm. Chỉ có cặp kia trước đó vài ngày hay còn đục ngầu ánh mắt hiện tại càng trở nên không gì sánh được sáng tỏ. Tại dưới ánh đèn, có thể đem hết thảy thu hết vào mắt, có thể làm cho hết thảy không chỗ che thân. Thổi qua đến bông tuyết giống như là nát đao quát nhân sinh đau, Nho Thánh trên khuôn mặt lại mang theo mỉm cười thản nhiên, hắn đi cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước đều đi được rất ổn, hắn thừa nhận tất cả mọi người nhìn chăm chú, bộ pháp nhưng không có một tơ một hào gấp rút, hắn mỗi một bước đều đi thản nhiên. Ánh đèn kéo dài cái bóng của hắn, theo tới gần lại dần dần kéo ngắn, vị lao nhân này không có lập tức quay đầu, mà là nhìn chằm chằm văn cung nhìn thật lâu, giống như là muốn dùng sau cùng thời gian đem nó nhìn rõ ràng, thấy rõ ràng mỗi một chi tiết nhỏ. Từ từ, hắn xoay người qua, lộ ra tấm vải kia đầy tang thương cùng tuế nguyệt khuôn mặt. Chu Lang Đồng lập tức liền đỏ trong mắt, tất cả mọi người là theo bản năng hướng phía trước phóng ra một bước, bọn hắn muốn mở miệng giữ lại, muốn nói lời thực sự rất nhiều, nhưng loại này thời điểm làm thế nào cũng vô pháp mở miệng. Nho Thánh chỉ là mỉm cười, từ thạch ngai tới chỗ này trên đường đi, hắn ở trong lòng nghĩ đến mấy món chuyện thú vị, vốn định đối mặt đám người thời điểm nói lại, có lẽ có thể hóa giải một chút cái này không hiểu bầu không khí. Có thể đứng tại Hạo Nhiên dưới ánh đèn, đứng tại cạo xương băng tuyết bên trong, những này chuyện thú vị, tựa hồ căn bản không cần thiết nhắc lên. Nhân sinh từ trước tới giờ không bởi vì sinh tử mà được mất. Hắn mở miệng cười, lại khiến cho mọi người thất thố động dung. "Đoét, hôm qua là ngoài ý muốn, ta từ trong thành phố ngồi xe về trong thôn, say xe nghiêm trọng, quả thực là một đường nôn trở về, say xe quả thực là trên đời chuyện thống khổ nhất, tâm cơ chi con liệt một mực sở ta bụng chương 1414 triệu chết chương 1414 triệu chết văn tâm nứt ra tư vị, kỳ thật cũng không tốt đẹp gì." Đối mặt với tất cả Nho Sơn đệ tử cùng học cung học sinh, Nho Thánh rốt cục mở miệng, hắn không có đàm luận còn lại sự tình, mà là cười nói ra tới một câu nói như vậy. Tựa như nói là không liên quan đến mình cố sự, cũng không bởi vậy có chỗ vui buồn. Ngay tại ngu đế vẫn lạc ngày đó, ta lựa chọn trầm mặc đứng ngoài quan sát. Nho Thánh nói chuyện, lại bỗng nhiên dừng lại, tựa như là xa vào đến hồi ức, nhớ tới ngày đó đủ loại, một lát sau tiếp tục mở miệng, ta biết chính mình lựa chọn con đường cũng không chính xác, nhưng ta chỉ có thể như vậy đi xuống. Hạ chàng, hiện tại tất cả mọi người để ở trong mắt. Nho tu chính là như vậy, tu hạo nhiên chính khí, cả đời làm việc tuân theo tự thân quy củ cùng nội tâm, việc nhỏ có lẽ không quá mức ảnh hưởng, nhưng khi tại ảnh hưởng có phần cự đại sự bên trên vi phạm tự thân, như vậy thì sẽ gặp phải phản vệ. Cái này nghe tựa hồ rất không tươi đẹp, gông cùm xiềng xích quá lớn. Nhưng trên thực tế, nếu như mình không có làm sai sự tình, vì sao lại lo lắng loại này hậu hoạn phản vệ phát sinh đâu? Đây chính là cơ hồ tất cả nho tu trong nội tâm cùng chung ý tưởng, bọn hắn đọc sách, tu hành, minh lý, vậy sẽ phải trở thành trên đời đạo lý thủ hộ giả, người chấp hành. Nơi nào sẽ đi làm cái gì vi phạm tự thân chuyện sai lầm? Nhưng văn tâm nứt ra loại chuyện này hết lần này tới lần khác tại Nho Thánh trên thân phát sinh, nếu nói Nho Sơn trên dưới rất nhiều đệ tử ở sâu trong nội tâm không có một tơ một hào ý nghĩ, hiển nhiên là không thể nào. Khi Lý Tử Ký vì sinh dân lập mệnh vài câu kêu hành nguyện phát ra miệng sau, Nho Sơn đệ tử thậm chí nguyện ý trở thành trong tay nó sắc bén nhất đao kiếm, kiên cố nhất tấm chắn, bọn hắn đối với Lý Tử Ký tôn sùng đầy đủ, nguyện ý dốc hết thể trợ giúp nó hoàn thành đại hành nguyện. Động lòng người sinh xưa nay không là tùy ý chính mình tùy ý lựa chọn. Một ít thời điểm, chính là sẽ phát sinh như vậy căn bản không có lựa chọn sự tình, dù là ngươi biết rõ đó là sai, nhưng vẫn là muốn tại con đường kia đi xuống, bởi vì đó là thích hợp nhất một con đường. Hối hận không? Nho Thánh biết, nếu như có thể lại một lần, đối mặt tình huống lúc đó, hắn y nguyên vẫn là sẽ giữ yên lặng, khoanh tay đứng nhìn. Kỳ thật dạng này cũng rất tốt. Hắn lại lặp lại một lần câu nói này, tựa như nửa canh giờ trước đứng tại thạch nhai bên trên nói tới một dạng. Đây là phát ra từ nội tâm, hắn thật cho là bây giờ tình huống như vậy đối với mình tới nói cũng rất không tệ, cũng coi như được là một loại may mắn. Hoa Thánh cùng Lương Giới đứng tại cách đó không xa, nghe những này giống như là vụn vặt lời nói, tựa như là một cái gần đất xa trời lão nhân cầu nhỏ một chút chuyện cũ cùng trải qua nhiều năm làm ra cảm khái. Tất cả mọi người tại an tĩnh nghe, Nho Thánh lời nói rất nhiều, cũng không liên tục, phản phất là nhớ tới cái gì liền nói cái gì giống như, có thể mỗi người y nguyên nghe được chăm chú, đồng thời hốc mắt đỏ lên. Bay xuống phong tuyết tựa hồ càng lạnh hơn. Nho Thánh thanh âm đột nhiên ngừng, hắn đứng tại dưới ánh đèn, đem phong tuyết thấy rõ. Đại khái tại nửa canh giờ trước, ta giải khai Nho Sơn đại trận hộ sơn. Hắn duỗi ra bàn tay gầy guộc, cánh tay khẽ run, phản phất đã không có khí lực gì. Từng mảnh nhỏ nhỏ vụn bông tuyết sen lẫn vụn băng rơi vào trên tay của hắn, sau đó lại rất nhanh tăng ra. Ước át đằng sau bàn tay nhìn qua lại vô hình nhiều hơn không ít sinh khí. Tất cả mọi người mới chợt hiểu ra, rốt cục biết được tại sao phải cảm giác càng ngày càng lạnh. Nguyên lai là Nho Thánh giải khai đại trận hộ sơn, lúc này mới dẫn đến trời bên ngoài thai lan tràn tới Nho Sơn bên trong. Chỉ là vì cái gì làm như vậy? Đã có người đoán được. Nho Thánh cũng không có gì che giấu dự định, Nho Sơn cũng không phải là trên đời rét lạnh nhất địa phương, thậm chí tại rét lạnh nhất hàng ngũ đều không thể đứng vào top 100, nhưng bây giờ nhưng như cũng như vậy băng hẳn, có thể nghĩ trên đời địa phương khác. Thái Dương đã lên cao không ít, mặc dù bây giờ thế giới, sáng sớm cùng buổi trưa ánh sáng kỳ thật không có gì khác biệt. Nho Thánh nhìn chăm chú đã bị hư vô thôn vẹn một nửa Thái Dương, nhìn qua là quỷ dị như vậy lại làm cho người sợ hãi, bây giờ thế giới đã mất đi qua mình, đã mất đi ấm áp. Tại trong khe hẹp cầu được một chút hy vọng sống, như cũ đau khổ dễ rủa những người kia, khi bọn hắn ánh mắt lại lần nữa quăng tại trên mặt trời thời điểm, sẽ còn từ đó trông thấy hy vọng sao? Khi tượng trưng cho quang minh cùng hy vọng Thái Dương biến thành cướp đi sinh mệnh kẻ cầm đầu, lại có bao nhiêu người nội tâm tín ngưỡng sẽ tùy theo sụp đổ? Lần này thiên hai xuất hiện vừa đúng. Hắn nói như thế, lập tức liền thu hồi ánh mắt, khoanh chân ngồi ở dưới ánh đèn, không lên tiếng nữa. Mọi người nhìn xem Nho Thánh, mới đầu còn không có cảm thấy được cái gì khác biệt, dần dần kinh ngạc phát hiện Nho Thánh mặt ngoài thân thể bắt đầu có màu tuyết trắng khí tức đang lưu động. Giống như là màu tuyết trắng đạo vận, tựa như ảo mộng, rõ ràng chân thực tồn tại, một cái chớp mắt sau nhưng lại trở nên hư ảo, lại một cái chớp mắt lại khôi phục như thường. Mỗi cái Nho Sơn đệ tử tất cả đều biết được, đây chính là Hạo Nhiên khí. Nho Thánh trên khuôn mặt lộ ra một cái chớp mắt thống khổ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, trên người hắn khí tức tùy theo bắt đầu hiện hóa. Mọi người đều biết, tại Văn Tâm nước ra đằng sau, Nho Thánh cảnh giới cấp tốc hạ xuống, đã đến ngũ cảnh biên giới, hơi không cẩn thận liền có thể rơi xuống tứ cảnh, đến lúc đó thọ nguyên khoảnh khắc tiêu tán, lập tức bỏ mình. Cho nên vì có thể miễn cưỡng duy trì ở đại tu hành giả cảnh giới, ngày bình thường Nho Thánh tất cả tâm tư cùng khí lực, tất cả đều dùng tại mình cùng chính mình đối kháng bên trên. Nhìn chung ngã cảnh đến bây giờ, Nho Thánh cũng chỉ bất quá xuất thủ qua một lần mà thôi, hay là lướt qua liền thôi loại kia. Mà bây giờ, khí tức của hắn lại bắt đầu cấp tốc kéo lên, trong khi hô hấp công phu, cũng đã đạt đến ngũ cảnh đỉnh phong. Điều này có ý vị gì tất cả mọi người rõ ràng, một đám Nho Sơn trưởng lao trên mặt đều là lộ ra vẻ bi thống. Chu Lang Đồng căng cứng thân thể khẽ run, tựa hồ muốn lập tức quay người xa xa thoát đi trước mắt cái này làm lòng người đau một màn, có thể nên phát sinh luôn luôn đang phát sinh lấy, sẽ không bởi vì ngươi nhìn chăm chú hoặc không nhìn chăm chú mà có chỗ cải biến. Lương Giới trong tay áo bàn tay nắm thật chặt. Hoa Thánh im lặng thở dài. Lại là thời gian một hơi thở đi qua, Nho Thánh khí tức trên thân đã đột phá ngũ cảnh, một lần nữa về tới lục cảnh đỉnh phong. Cấp độ kia khí phách xông thẳng lên trời, phản phất liền ngay cả ảm đạm vô quang thế giới đều bị ngạnh sinh sinh tách ra khói mù, làm cho người kính ý khí thế bao phủ cả tòa Nho Sơn. Trong thoáng chốc, cái kia đã từng sừng sững ở thiên địa chi đỉnh Nho Sơn chi chủ lại xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Đón những ánh mắt này, Nho Thánh tinh thần nhìn qua muốn tốt rất nhiều, hắn nhẹ nhàng phất tay, cả tòa Nho Sơn băng lãnh phong tuyết liền ngừng lại, ngay sau đó, chính là toàn bộ thế giới. Chương 1415 phong tuyết lui tán, chương 1415 phong tuyết lui tán. Từ khi Thánh Hoàng bất lạc, Lý Tử Ký đưa ra tự thân muốn nhập thất cảnh phá cục, thành tựu thế giới hoàn mỹ đằng sau, Nho Thánh liền biết rồi chính mình kết cục. Hắn không có khả năng sống tạm lấy, như thế không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn cần chết đi, như vậy mới có thể vì Lý Tử Ký nhập lục cảnh nhường ra một con đường đến. Mặc dù hồi trước phát sinh Phật tử cái kia việc sự tình, dẫn đến Bắc Hải chi chủ chết tại trước mặt mình, nhưng vẫn như cũng không cách nào ảnh hưởng hắn nhất định chết đi quyết tâm. Cái chết của hắn có thể vì thế giới giảm bớt gánh vác, cái chết của hắn có thể thành toàn rất nhiều chuyện. Hắn từ trước tới giờ không sợ hãi cái chết, hoàn toàn tương phản, từ khi Thánh Hoàng sau khi chết, Nho Thánh từ đầu đến cuối đều mong mọi tử vong đến. Hiện tại hư vô thôn vệ Thái Dương, thế giới đột phát thiên tai, dù sao chính mình cũng là muốn chết đi, cái kia vậy không bằng trước khi chết giải quyết cái này cái cọc phiền phức, cũng coi là vì thế giới làm một chuyện cuối cùng, cũng coi là giúp Lý Tử Ký hoàn thiện con đường của hắn. Nho Thánh khí tức trên thân càng ngày càng cường đại, rõ ràng ngay tại trước mắt của tất cả mọi người, nhưng mỗi người lại đều có một loại Nho Thánh thân ở thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh ảo giác. Thế giới phong tuyết đều tại thời khắc này ngừng lại. Âm thanh gào thét sát na đoạn tuyệt, loại này an tĩnh làm cho người cảm thấy khó chịu. Tại Văn Cung ngưng tụ ngọn đèn kia dưới ánh sáng, Nho Thánh trên thân giống như là tỏa ra sáng ngời. Đột nhiên đứng im. Thiên địa tựa hồ cũng bị loại lực lượng cường đại này dừng lại một cái chớp mắt, tất cả mọi người nhìn thấy đạo tắc đột ngột sinh ra, như là hấp thu chất dinh dưỡng thân cảnh, hút vào Nho Thánh lực lượng trong cơ thể. Đạo tắc là thuộc về thế giới, hoặc là nói, thế giới chính là do đạo tắc tạo thành. Trên đời này bất luận cái gì một chỗ ngóc ngách đều có thể cảm nhận được đạo tắc tồn tại, Nho Thánh hiện tại chính là thông qua loại phương thức này, đem tự thân lực lượng tản mát ở thế giới mỗi một chỗ. Tháng 9 ấm áp, lại lần nữa trở xuống đến trên thân. Rất nhiều người hai mắt đẫm lệ mơ hồ nhìn xem một màn này, cho dù đã biết được hôm nay sẽ phát sinh cái gì, nhưng khi một màn này thật xuất hiện ở trước mắt thời điểm, ý nguyên nhịn không được cảm thấy bi thống. Nho Thánh chính là Nho Sơn cơ sĩ, là tất cả người đọc sách trong suy nghĩ tín ngưỡng, bây giờ cứ như vậy chết tại trước mặt mọi người, cấp độ kia cảm xúc là thế nào cũng nói không rõ ràng. Nho Thánh đối với cái này ngược lại là vui vẻ chịu đựng, thậm chí mang theo dễ dàng cùng thoải mái, hắn chưa bao giờ cảm thấy tử vong đúng là như thế làm cho người hưởng thụ một việc. Ngu đế, cũng không biết hiện tại ta còn có đủ hay không tư cách đi gặp ngươi. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt mang theo chút tự trách cùng áy náy, trên người hắn ánh sáng đột nhiên trở nên chói mắt, nguyên lai đó cũng không phải là ánh đèn chiếu rọi tại sinh ra ảo giác, mà là thật đang tỏa ra sáng ngời. Nương theo lấy khí tức kéo lên, Nho Thánh trên người sáng ngời càng ngày càng chói mắt, cuối cùng vậy mà như thái dương bình thường làm cho người không thể nhìn thẳng. Mà dù sao không phải là thật thái dương, coi như lại chói mắt, cũng chỉ có dập tắt thời điểm. Khi sáng ngời tan hết, Nho Thánh thân ảnh đã biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người, chỉ còn lại có Văn Cung trước cửa, Hạo Nhiên khí ngưng tụ ra tới ngọn đèn kia, lặng lặng treo ở nơi đó. Chiếu sáng trên mặt đất bụi tuyết, cứ như vậy biến mất, cứ như vậy đã chết đi. Không có tại cuối cùng lưu lại thứ gì nói, cũng không có đối với người nào từng có cố ý căn dặn, Nho Thánh chỉ là làm xong chính mình cho là nên làm sự tình, sau đó liền biến mất ở trên thế giới này. Rốt cục có người nhịn không được khóc ra tiếng. Chu Lang Đồng đã hoàn toàn thất thố. Nho Sơn phía trên, tất cả mọi người đều không mình hành lễ, thật lâu không muốn đứng dậy. Tuyết An, Hoa Thánh nhìn qua mặt đất tuyết động, nhẹ nhàng nói ra. Khi Nho Thánh trên thân quang mang chói lóa mắt thời điểm, hắn liền đã rời đi ánh mắt, bởi vì hắn cũng không muốn tận mắt nhìn thấy Nho Thánh rời đi. Thế giới thứ nhất nguyên hắc ám, Nho Thánh đem chính mình hết thảy đều hòa vào thiên địa, quy về thiên địa, hóa giải thế gian băng hàn địa ngục thiên hai, có thể coi là lục cảnh, đối mặt thế giới băng diệt cũng y nguyên không cách nào ngăn cản. Thái Dương vẫn là bị hư vô thôn vệ một nửa, cho dù từ nay về sau không còn cần lo lắng rét lạnh, nhưng mất đi sáng ngời, lại như cũ tại mất đi. Cái này đã đủ rồi. Hoa Thánh ánh mắt thương cảm, không mình hành lễ. Đường Huyền Linh an tĩnh đứng tại hai người sau lưng, tầm mắt của hắn một mực tại nhìn xem Văn Cung trước cửa, vô luận sáng ngời ảm đạm lóa mắt, đều từ đầu đến cuối chưa từng rời đi, giống như tuyết ngừng. Quân Lâm đạo, Hứa Tiểu Vân ôm ấm thạch ngồi tại phía trước cửa sổ phát ra ngốc. Kỳ thật trên đảo thời gian cũng không có gì đặc thù, đợi thời gian lâu dài, suy nghĩ kỹ một chút cùng Trà Sơn cũng không có gì khác biệt, nàng nghĩ đến quân thượng nói lời, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ bay xuống bông tuyết, có chút xuất thần. Chỉ là không biết chừng nào thì bắt đầu, tuyết đột nhiên ngừng, để còn tại xuất thần Hứa Tiểu Vân giật mình tỉnh lại. Nàng cảm giác có chút nóng. Cái này nhất định không phải là ảo giác, liền tranh thủ trong ngực ấm thạch buông xuống chạy ra ngoài cửa, nàng rốt cục có thể xác định, tuyết thật ngừng, mà lại hoàn toàn chính xác trở nên ấm áp. Quân thượng cũng vừa lúc vào lúc này xuất hiện ở trước mặt của nàng. Tiểu Vân thập phần vui vẻ, giống như bắt đầu tiết trời ấm lại, có phải thật vậy hay không? Quân thượng nhẹ gật đầu. Tiểu Vân càng thêm vui vẻ, bởi vì bất tình lính rất lạnh, trên đời không biết có bao nhiêu người muốn chết đi, liền ngay cả Trà Sơn nếu là không có quân thượng phù hộ, chỉ sợ tám thành người cũng nhịn không quá cái này luồng không khí lạnh. A, tại sao lại trời mưa? Tiểu Vân trên mặt vui sướng còn chưa biến mất, liền cảm thấy cái chán mát lạnh, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lại, mưa rào xối xả rơi xuống. Trước một khắc còn tại tuyết rơi, giờ khắc này lại đột nhiên trời mưa, thật sự là rất cổ quái. Bất quá cái này mưa, càng tăng nhiệt độ hơn ấm, giống như là suối nước nóng một dạng, chỉ là một giọt rơi vào trên người, đều cảm giác toàn thân trên dưới ấm áp, liền ngay cả tinh thần đều trở nên tốt hơn. Quân thượng ngẩng đầu nhìn trận mưa này, ánh mắt phức tạp. Hắn đương nhiên đã biết xảy ra chuyện gì, hắn đã hoàn toàn đoán được. Xuân Thành, tại đạo tử dưới sự hỗ trợ, Xuân Thành trong ngoài sinh cơ dạt dào, đông kết tuyền hà một lần nữa lưu động, trồng xuống tất cả hạt giống tất cả đều bắt đầu đến thu hoạch thời điểm. Mà hết thảy này, chẳng qua là ngắn ngủi mấy canh giờ thôi. Trong thiên hạ, có thể che chở một phương đại tu hành giả có rất nhiều, nhưng có thể làm đến điểm này, thực sự có ít. Đạo tử vừa lúc chính là một cái trong số đó. Chỉ là liền xem như đạo tử, như vậy trạng thái lại có thể kéo dài bao lâu đâu? Tại kích động hưng phấn sau khi, Xuân Thành tất cả mọi người cũng rất khó nhịn không được không đi suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là thật vất vả trùng hoạch sinh cơ, loại bất an này cũng liền bị ngạnh sinh sinh ép xuống. Cứ như vậy tại các loại tâm tình phức tạp xen lẫn phía dưới, Xuân Thành chợt bắt đầu hạ một trận mưa. Phong tuyết ngừng, băng hàn thấu xương biến mất đột ngột, biến mất làm cho người khó có thể tin. Tất cả mọi người tại ngẩng đầu nhìn trận mưa này, lòng sinh không hiểu. Nguyên bản trấn thủ ở chỗ này hai vị đại tu hành giả thì là đưa mắt nhìn đạo tử trên thân, muốn hỏi thăm đây có phải hay không là bút tích của hắn. Đạo tử thì là đã hoàn toàn buông xuống hai tay, Xuân Thành trong ngoại sinh cơ giạt rào đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất, đây là đạo tử triệt hồi che chở hiện ra. Nhưng trong thành lại như cũng ấm áp, phản phất nguyên bản hàn ý chưa bao giờ xuất hiện qua. Đây là hai vị đại tu hành giả bỗng nhiên ý thức được cái gì, liếc nhau, nhịn không được sinh ra kinh hãi suy đoán. Đạo tử không nói gì, chỉ là quay người mặt hướng Nho Sơn phương hướng, không mình hành lễ. Chương 1416 một trận mưa khắp cả thế giới, chương 1416 một trận mưa khắp cả thế giới, người chết cóng là bộ dáng gì? Bộ mặt cơ bắp lại bởi vì rét lạnh mà phát sinh co rút, trở nên cứng ngắc, mạch máu tại nhiệt độ thấp bên dưới không ngừng co bảo, từ đó làm cho làn da tái nhợt, vàng như nến. Tại sau khi chết thân thể không bị khống chế đoàn thành một đoàn, thì ban hiện ra quỷ dị màu đỏ tươi, về phần cục bộ hoại tử, tổn thương do giá rét, càng là không thể tránh né, đã đến không cần cố ý đề cập trình độ. Từ cảm thụ rét lạnh đến tê liệt chết đi, trong lúc này quá trình không chỉ có thống khổ, mà lại từng bước một như trơ mắt nhìn xem ngã vào vực sâu một dạng tuyệt vọng. Tựa như là thể nghiệm một lần trên đời thảm thiết nhất cực hình, đã trải qua một lần tự dưng cực hàn địa ngục. Khi thái dương dần dần bị hư vô thôn phệ, trong nhân thế nhiệt độ cấp tốc ngã xuống, đến không hết người chết tại cái này, tại trong ngày thường có lẽ chỉ là bình thường bất quá một ngày. Lao Trần đầu hôm nay muốn đi uống trà, cùng bằng hưu đã hẹn, bọn hắn những lao gia hỏa này có lẽ mỗi một lần gặp mặt đều là một lần cuối cùng. Bán món ăn Lục Thẩm luôn luôn tại sầu mi khổ kiểm, bởi vì cực hàn thời tiết đưa đến rau quả giá cả dâng lên, đây vốn là chuyện tốt, nhưng tại cao như vậy lạnh nhiệt độ bên trong, muốn đi đâu tìm tới tươi mới nguồn cung cấp. Lại nơi nào có tâm tình đi tiếp tục làm chính mình buôn bán nhỏ, nàng ngược lại là hy vọng cuộc sống như vậy có thể sớm đi kết thúc, dù là đồ ăn giá ngã trở lại nguyên bản vị trí. Lý cô nương trước đó vài ngày rốt cục gặp người trong lòng của mình, đây là nàng lần thứ nhất có tâm động cảm giác, có lẽ người khác đều đang cười nhạo nàng lãng phí thời gian quý báu, nhưng nàng chính mình rõ ràng nhất, nếu như không gặp được cái kia đúng người, nàng tha rằng cả một đời cô độc sống quãng đời còn lại, ai nói nhất định phải tại mình thích cùng ưa thích chính mình cả hai ở giữa chọn thứ nhất đâu. Bản thân cái này chính là một cái buồn cười đầu đề. Vì cái gì không có khả năng lựa chọn một cái mình thích, cũng tương tự ưa thích chính mình. Mọi người luôn luôn tại cường điệu khốn cảnh của mình cũng không thể làm gì, nói cho cùng chính là đang vì mình nhu nhược cùng vô năng đang tìm lý do. Vương Đình cho tới bây giờ đều không nhu nhược, hắn một mực tích cực đối mặt tất cả khó khăn, có lẽ nhân lực có nghèo, y nguyên có không ít sự tình là hắn giải quyết không xong, có thể giống lựa chọn mình thích hay không loại này cũng dích sự tình. Vô luận là phụ mẫu thúc giục hay là ngoại giới ánh mắt đều không có biện pháp làm hắn dao động, hắn mãi mãi cũng tại kiên định lựa chọn bản tâm của mình. Trước đó vài ngày cùng hảo hữu ước định lữ hành, đón băng hàn thời tiết trực diện khiêu chiến, dọc đường một cái chấn nhỏ thời điểm, hắn gặp một cái rất đẹp nữ hải, hắn xác định đó chính là mình thích. May mắn là cô nương kia tựa hồ cũng ưa thích hắn. Bọn hắn ước định cẩn thận gặp mặt thời gian, riêng phần mình đều đang mong đợi ngày đó đến, mang ước mơ hạnh phúc mỹ hảo, tựa hồ liền ngay cả càng rét lạnh thế giới đều trở nên không đủ thành đạo. Có thể trong vòng một đêm, nhiệt độ từ nguyên bản dần dần hàng biến thành đột nhiên chợt hạ xuống. Phản phất chỉ là vừa mở mắt, thế giới liền đại biến bộ dáng. Lao Trần đầu không có đi uống trà, hắn đã không cách nào rời đi phòng của mình, rời đi giường của mình, hắn thậm chí không có tỉnh lại, ở trong giấc mộng liền rời đi thế giới này, cái này chưa chắc không phải một niềm hạnh phúc. Mọi người không có thống khổ đi vào thế giới này, cuối cùng không có thống khổ rời đi. Bán món ăn Lục Thẩm co quắp tại lô hỏa trước, tự giam mình ở trong phòng nhỏ, trong ngực ôm chỉ có 7 tuổi nhi tử, gương mặt kia đang lóe lên hỏa diễm trước hiện ra ảm đạm tái nhợt nhăn sắc, hai tay của nàng tựa hồ đã bị đông cứng. Rõ ràng khoảng cách hỏa diễm gần như vậy, có thể cảm nhận được ấm áp lại phi thường có hạn, trong ngực hài tử ánh mắt càng ngày càng hoảng hốt, có lẽ là bởi vì quá lạnh mà đã mất đi suy nghĩ, lại hoặc là nhất định trước khi chết điên cuồng, nàng đốt lên nhà của mình. Thường hực liệt hỏa cao cao nhấc lên, nóng hổi sóng nhiệt quét sạch bốn phương tám hướng, đem như địa ngục rét lạnh toàn bộ xua tan. Ấm áp, quen thuộc ấm áp một lần nữa bao khỏa bốn phía, đây quả thực là tốt nhất ban ân. Lục Thẩm trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười, nàng ôm thật chặt trong ngực hải tử, chết lặng đại não sinh ra cực đoan suy nghĩ, cảm thấy cứ như vậy chết tại trận này trong hỏa hoạn cũng muốn so tươi sống chết còn tốt hơn nhiều. Lý cô nương đang mong đợi một ngày này đến, từ lần trước gặp mặt đằng sau, nàng không kịp chờ đợi muốn lần thứ hai gặp mặt, mang loại này chờ đợi tâm tình nàng một đêm cơ hồ không chút ngủ ngon. Cho nên nàng đối với một đêm này chợt hạ xuống rét lạnh có nhất trực quan cảm thụ, nàng là một tên người tu đạo, mặc dù thiên phú không cao, bây giờ 22 tuổi vẫn chỉ là sơ cảnh, có thể người tu đạo chính là người tu đạo, đối với dạng này cực đoan thiên thai có cơ bản nhất chống cự, nàng cố nhiên cảm thấy thống khổ tuyệt vọng, vẫn còn không đến mức lập tức mất đi năng lực hành động. Đây là muốn diệt tuyệt hết thể thiên thai. Lý cô nương ở trong lòng cấp ra đánh giá như vậy, cho dù là người tu đạo, tại dạng này thiên thai bên trong cũng là sống không nổi, nàng đơn giản cũng chỉ là so với người bình thường có thể đủ nhiều sống mấy ngày thôi. Mình có thể chết, nhưng nhất định không có khả năng chết như vậy. Lý cô nương rất nhanh liền làm ra quyết định, nàng y nguyên muốn phó ước, nếu quả như thật muốn chết tại trong trận thiên thai này, nàng hy vọng có thể cùng mình người ưa thích chết cùng một chỗ. Vương Đình cũng làm ra đồng dạng quyết định, khi hắn đỉnh lấy phong tuyết cùng rét lạnh, gian nan đi tới ngày đó ước định cẩn thận dưới ngô đồng thụ thời điểm, liền nhìn thấy đã đứng ở nơi đó chờ đợi thật lâu Lý cô nương. Hai người gặp mặt không nói gì nói, chỉ là nhìn nhau cười một tiếng, giờ khắc này bọn hắn không gì sánh được xác định đối phương chính là mình một mực chờ đợi cái kia đúng người. Hai người ôm ấp lấy đứng tại dưới ngô đồng thụ, lặng lặng tùy ý phong tuyết băng xương bao trùm thân thể. Khi tìm được đúng người đằng sau, tử vong ngược lại thành bé nhất không đáng nói đến việc nhỏ. Vạn lý phiêu tuyết bao trùm lấy toàn bộ thế giới, phản phất thế gian cũng chỉ còn lại có một loại này nhan sắc. Bao nhiêu người tại tiêu diệt, bao nhiêu người đang dãy rủa, bao nhiêu người đang trầm mặc. Khi từng đôi sợ hãi, tuyệt vọng, chết lặng ánh mắt nhìn về phía thiên địa bốn phía thời điểm, hy vọng dường nào có thể có kỳ tích phát sinh, hy vọng dường nào đây hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Đại đa số thời điểm, băng lãnh trong hắc ám vĩnh viễn cũng sẽ không phát sinh kỳ tích. Có thể trên đời này từ trước tới giờ không sẽ thiếu khuyết kỳ tích. Tuyết trắng mênh mang tan rã, trên trời bỗng nhiên hạ một trận mưa, một trận mang theo ấm áp mưa. Phản phất là sinh mệnh chi thần hạ xuống cam lâm. Nước mưa ướt nhẹp nóc nhà, xuyên thấu qua khe hở nhỏ xuống tại lão Trần đầu trên thân, để cái kia đã thi thể lạnh băng trở nên lưu hỏa. Đại hỏa thịnh vượng tiêu đốt, ngoài trăm bước đều có thể cảm nhận được đập vào mặt sóng nhiệt của vượn, người trong thôn đều tụ tập tại bốn phía, có thể là tuyệt vọng, có thể là khát vọng nhìn chằm chằm trước mắt cái kia có thể muốn mạng người đại hỏa. Lục Thẩm ôm con của mình liền co quắp tại trong đại hỏa, băng lãnh đã bị xua tan, trên thân bị nướng khét hơn phân nửa, mắt thấy sẽ chết tại trong đại hỏa. Trận mưa này vừa lúc rơi xuống, dập tắt cháy hừng hực hỏa diễm, chưa khỏi Lục Thẩm trên người bỏng lửa, để nàng hôn mê đại não lần nữa khôi phục thanh tỉnh, mang theo sống sót sau tai nạn không thể tưởng tượng nổi. Một trận tuyết lớn, một trận đại hỏa, một trận mưa lớn, nàng vậy mà liền như thế như kỳ tích sống tiếp được. Nội vang túi đầu nhìn xem trong ngực nhi tử, Nam Hải cũng tại trận mưa này bên trong trở nên tinh thần không ít, toàn thân trên dưới không có bất luận cái gì thương thế. Lục Thần khó có thể tin, trải qua kiểm tra sau rốt cục cũng chịu không nổi nữa, ngồi tại đại hỏa đằng sau phế tích hải cốt bên trong vui đến phát khóc. Dưới ngô đồng thụ, ôm nhau hai người chỉ còn lại cuối cùng một tia yếu ớt hô hấp, bọn hắn không nói gì, lại ăn ý đồng thời từ bỏ chống cự, lựa chọn cộng đồng chết cùng một chỗ. Có lẽ thật là ái năng cảm thiên động địa, tại sắp chết thời điểm, một trận mưa rơi xuống, để cây ngô đồng tỏa ra sự sống, để trên thân hai người băng xương rút đi, để bọn hắn thân thể trọng tân khôi phục nhiệt độ, để bọn hắn thần trí khôi phục thanh minh. Trận mưa này, Lý cô nương cùng Vương Đình đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, ngay sau đó trong lòng của bọn hắn lại đồng thời sinh ra may mắn, lẫn nhau đối mặt, vẻ mặt tươi cười cùng yêu thương, sau đó lại độ chăm chú ôm nhau. Chương 1417 thế giới chuyển biến điểm xuất phát. Chương 1417 thế giới chuyển biến điểm xuất phát. Thế giới là cần kỳ tích, bởi vì nhân sinh cần kỳ tích. Chỉ có kỳ tích tồn tại mới có thể để cho mọi người tại trong tuyệt vọng tâm hoài hy vọng. Nho thánh chết là thịnh đại, hóa thành một trận mưa xối tại toàn bộ thế giới, không ai không biết, không người không hiểu, cái này nhất định sẽ bị vô số người trong lòng cảm kích, vĩnh viễn ghi khắc khó quên. Nho thánh chết kỳ thật cũng là bình thản, tối thiểu nhất đối với Nho Sơn Văn Cung trên quảng trường tất cả mọi người tới nói, là căn bản không có chuẩn bị sẵn sàng. Cho dù là bọn họ mỗi người đều rõ ràng Nho Thánh hôm nay kết cục, nhưng y nguyên cảm thấy không cách nào thoải mái. Cứ như vậy, rời đi, lời gì đều không có lưu lại, cái gì kinh thiên động địa hình ảnh đều không có phát sinh. Đột ngột biến mất, phản phất chỉ là một cái lơ đãng trước mắt, Nho Thánh liền vĩnh viễn biến mất tại thế giới này. Tân lịch 40 năm, Bắc Hải chi chủ đi vào hư vô đầu nguồn, tân lịch 41 năm, Nho Thánh hóa thành một trận mưa xuân tỉnh lại toàn bộ thế giới sinh cơ, kế tiếp sẽ là ai chứ? Thần Sơn, Đường Tiểu Phong che dù, đứng tại thần điện bên ngoài, nhìn qua dưới núi thế giới tại trận này sinh mệnh trong mưa to thức tỉnh. Điểm điểm lục ý xé mở băng lãnh cùng tĩnh mịch nên đón như kỳ tích sinh trưởng, nhìn qua là như thế rung động lòng người. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày sẽ cảm thấy những này màu xanh biếc là đẹp như vậy diệu. Đường Tiểu Phong đi vào Thần Sơn đã rất lâu rồi, hắn dưới chân núi sắc hoa chấn nhìn thấy một mực chờ đợi đợi hắn Ôn Phong Vũ. Hơn một năm nay thời gian, Đường Tiểu Phong cũng theo Ôn Phong Vũ tu hành, học đi làm một tên ưu tú đại thần quan. Ôn Phong Vũ rất ưa thích Đường Tiểu Phong, hắn thưởng thức thiên phú của hắn, thưởng thức tâm tính của hắn, nhất là thưởng thức hắn quả quyết. Có thể vào giờ phút như thế này y nguyên lựa chọn trở lại Thần Sơn tu hành, bản thân cái này chính là rất đáng gờm quyết định. Có lẽ sẽ không còn có kế tiếp. Ôn Phong Vũ nhẹ nhàng nói ra. Nương theo lấy Bắc Hải chi chủ cùng Nho Sơn chi chủ vẫn lạc, dung chuyển liên tiếp ngoài ý muốn nổi lên thế giới tựa hồ lại bình tĩnh lại, dưới loại tình huống này, có lẽ sẽ không còn có kế tiếp. Nhưng người nào lại dám xác định đâu? Không cần đem ánh mắt nhảy về quá xa, dù là vẹn vẹn chỉ là 10 năm trước, ai lại cảm tưởng sẽ có lục cảnh tồn tại bỏ mình. Dù là lại gan to bằng trời người, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ như vậy. Nhưng hôm nay quay đầu nhìn lại, Thánh Hoàng, Bắc Hải chi chủ, Nho Sơn chi chủ, lục cảnh tồn tại bởi vì đủ loại nguyên nhân bắt đầu liên tiếp phát sinh vẫn lạc. Đây là ngoài ý muốn hay là tất nhiên? Kế tiếp thật sẽ không xuất hiện sao? Bùi Thiên Cơ đứng tại phía trước nhất, hắn hai khuỷu tay chống tại thần điện bên ngoài nấp thang trên rào chắn, cầm trong tay một túi bánh bao, là chính mình tự tay bao, từ vỏ mì bắt đầu đến dã nhân bánh, từ đầu tới đuôi cẩn thận tỉ mỉ, tại Trường An thành mấy năm thời gian, hắn đã sớm đem lão trưởng quỹ tay nghề tất cả đều học được nhà. Ta ngược lại hy vọng lão đầu tử tranh thủ thời gian trở thành kế tiếp, đã nói xong muốn chết, kết quả gạt ta trở về hắn ngược lại không cần chết. Bùi Thiên Cơ ăn bánh bao, trong miệng mơ hồ không rõ mang lấy. Lão đầu tử tự nhiên nói chính là giáo hoàng đại nhân. Trêu đến thần điện hai bên giáo sĩ vội vàng ngẩng đầu giả bộ như nhìn trời, dù là mưa to ướt nhẹp gương mặt cũng tuyệt không cúi đầu, hoàn toàn xem như nghe không được. Ôn Phong Vũ vừa cười vừa nói, giáo hoàng đại nhân ngay tại kính hồ, ngươi có lẽ có thể thử khuyên hắn. Bùi Thiên Cơ hừ lạnh một tiếng, ta bây giờ căn bản lười nhác gặp hắn. Ôn Phong Vũ mỉm cười, cảm thấy dạng này Bùi Thiên Cơ rất có ý tứ, bất quá cái này đích xác là một chuyện tốt, đối với Thần Sơn tới nói là chuyện tốt. Bắc Hải chi chủ cùng Nho Thánh liên tiếp vẫn lạc, như vậy liền chống ra hai cái nhập lục cảnh danh nghịch, Lý Tử Ký cùng thần tử, ngược lại là vừa vặn. Đường Tiểu Phong nói tử vong ý nghĩ thế này, đối với một số người tới nói là như chút được gánh nặng, cho nên chỉ cần lên, liền lại khó đè xuống. Bùi sư thúc nếu là không muốn giáo hoàng đại nhân đã chết đi, ngược lại là có thể đi thêm kính hồ đi một chút. Bùi Thiên Cơ ăn bánh bao động tác dừng một chút. Đây là lời nói thật, đối với rất nhiều người tới nói, tử vong là làm người sợ hãi một sự kiện, nhưng đối với giáo hoàng người như vậy tới nói, tử vong đã là một loại thoải mái. Bắc Hải chi chủ vì cái gì cam nguyện trung kế, một chút phản kháng đều không có nếm thử. Nho Thánh vì cái gì không muốn kiên trì đến Lý Tử Ký nhập thất cảnh, từ đó tìm được một chút hy vọng sống. Bởi vì bọn hắn thẹn trong lòng. Bọn hắn năm đó đều là đi theo Thánh Hoàng muốn cứu vạn thế giới này, về sau nhưng lại đi lên phản đối con đường. Trong lòng của bọn hắn cũng có tiếc nuối, cũng có không cam lòng, cũng hổ thẹn, cũng có không bỏ xuống được. Bây giờ, khi Lý Tử Ký đứng ra, khi Lý Tử Ký cho bọn hắn một cái một lần nữa đi đến năm đó chưa xác định chi lộ hy vọng thời điểm, tử vong, đối với bọn hắn tới nói liền chẳng qua là một loại thoải mái. Giáo hoàng chẳng lẽ liền không có loại này thoải mái sao? Tự nhiên là có. Bùi Thiên Cơ cau mày, trầm mặc một hồi sau đưa trong tay còn lại nửa cái bánh bao một ngụm nhét vào, quay người rời đi. Thời tiết này, kính hồ chỉ sợ đều muốn biến thành vũ hồ. Ôn Phong Vũ cười cười, ngẩng đầu nhìn trên trời, hơi tiếc nuối, đáng tiếc, lục cảnh cố nhiên cường đại, lại như cũng không có cải thiên hoán địa lực lượng. Nho Thánh mặc dù đè xuống rất lạnh, làm cho thế giới một lần nữa tỏa ra sự sống, có thể Thái Dương như trước vẫn là dáng vẻ đó, bị hư vô thôn phệ một nửa tình huống cũng không có chỗ cải biến. Có lẽ đã rất khó cải biến. Mưa to rơi vào trên cây dù phát ra tiếng vang, Ôn Phong Vũ đông nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy Lý Tử Ký còn bao lâu nữa nhập lục cảnh? Đường Tiểu Phong nói có lẽ lập tức. Cái này thật không tính là cái gì đáp án. Ôn Phong Vũ quay người nhìn xem hắn, thân điện cửa lớn đông nhiên bị mở ra, đại tế tư thân ảnh từ đó chậm rãi đi ra. Xuyên thấu qua rộng mở khe hở có thể trông thấy nội điện tiểu môn, trong môn tản ra màu vàng thần huy, lưu động kim vận lấy phương thức kỳ diệu biến hóa. Đại tế tư trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, có thể dưới loại tình huống này để trên mặt hắn lộ ra nụ cười, tự nhiên là chuyện tốt. Đường Tiểu Phong trở lại thi lễ một cái, ánh mắt nhìn phía trong thần điện mảnh kia thần huy. Đại tế tư gật đầu nói, thần tử cũng nhanh muốn thức tỉnh. Ôn Phong Vũ biết, thần tử một khi thức tỉnh, liền mang ý nghĩa đặt chân lục cảnh. Chương 1418 tân lịch 42 năm. Chương 1418 tân lịch 42 năm. Tân lịch 42 năm ngày 11 tháng 10. Bồ Đề Sơn xanh đúng tươi tốt, chim hót liên miên đú gốc, đều không cần tới gần, cũng chỉ là nghe thấy lần này liên tục êm thai kêu to, liền cảm giác có hương thơm hương hòa quanh quẩn chót núi. Tựa hồ liền ngay cả cái kia thường xuyên tại sơn lâm tán loạn ác hổ, tại tốt đẹp như thế hoàn cảnh bên trong đều trở nên đáng yêu không ít. Khi trải qua một lần vạn vật xào xạc cực hàn đằng sau, liền xem như lại như thế nào bắt bẻ người, dù là chỉ là nhìn thấy ven đường trống ra tuyết động một đóa hoa, đều sẽ cảm giác đến vô cùng diễm lệ mỹ diệu, sinh ra coi chừng che chở tiến hành, tuyệt không dám có chút điểm lãnh đạo. Huống chi hay là cái này khắp núi xuân ý giạt rào. Khi Thái Dương bị thôn vệ hơn phân nửa, Bồ Đề Sơn có lẽ là trên đời chịu ảnh hưởng nhỏ nhất địa phương. Dù là như vậy, nơi này một ngọn cây cọng có y nguyên tàn lụi rất nhiều, còn thừa cũng đều là giống quả cà gặp xương một dạng để không nổi tinh thần. Mà bây giờ, đây khắp núi đổi sinh cơ bừng bừng, liền xem như mắt trọng chứng bệnh nhân lại tới đây, chỉ sợ cũng sẽ thể xác tinh thần thư sướng. Duy nhất không được hoàn mỹ, là thế giới thứ nhất nguyên ảm đạm vô quang. Thậm chí có thể nói, thế giới tựa hồ cũng nhanh muốn mất đi qua mình. Một năm trước, Nho Sơn chi chủ biết được chính mình đại nạn đã đến, thế là hắn cưỡng ép phá hủy nứt ra bị Long Đồng Văn Tâm, dùng cái này đem đổi lấy vốn thuộc về thời kỳ đỉnh phong lực lượng. Hắn đem mình cùng đạo tắc tương dung, cùng thiên địa tương dung, một thân tu vi đều trả lại thiên địa, hạo nhiên khí rơi vào thế gian mỗi một góc, từ đó về sau giữa thiên địa luồng không khí lạnh liền toàn bộ rút đi. Cho dù bây giờ lại qua một năm, hư vô thôn phệ Thái Dương càng sâu, nhưng khí hậu lại tại Nho Thánh chấn áp xuống khôi phục bình thường, không tiếp tục chịu ảnh hưởng. Chỉ bất quá, các nơi xuất hiện hư vô vết rách cũng không thể tránh khỏi càng ngày càng nhiều. Trống rông xuất hiện đổ sụp cũng mang đi không biết bao nhiêu sinh mệnh. Thế giới hướng tới an ổn, thế giới lung lay sắp đổ. Đây chính là bây giờ hiện trạng. Đạo tử đã về tới Bồ Đề Sơn, trong tay hắn lần này cũng không có dẫn theo thùng gỗ, mà là mang theo một cây chảy cán bột, liền đứng tại trong vườn rau xanh nhíu mày nhìn trước mắt từ trong đất bùn mọc ra vết nước. Từ bên dưới hướng lên sinh ra, nhìn rất như là bò đầy giá gỗ dưa chuột đường, chi chi mạn mạn tràn đầy nguy hiểm, tựa hồ liền ngay cả ánh mắt đều có thể hãm sâu đi vào không thể rời đi. Đầu lão hổ kia vốn là mỗi ngày đều muốn xuống tới vườn rau xanh một chuyến trộm chút rau quả ăn, có thể từ khi hôm qua cái này nguy hiểm vết rách sinh ra đằng sau, cũng không có tới nữa. Ngẫu nhiên lộ diện, cũng đều là xa xa nhìn lên một cái liền sợ hãi chạy đi. Đạo ngược thiên cương, nhìn chằm chằm cái này xuất hiện hư vô vết rách nhìn hồi lâu, đạo tử đưa tay từ một bên tháo xuống mấy cây dưa chuột liền rời đi vườn rau xanh. Lão đạo sĩ lần này không có nằm tại trên ghế dài, mà là hai tay chắp sau lưng đứng tại cửa phòng bếp, nhìn chằm chằm bên trong thỉnh thoảng chép miệng một cái, thẳng đến nhìn thấy đạo tử đi tới, hắn vừa rồi thu tầm mắt lại cười hỏi, thế nào, có cần hay không dọn nhà? Đạo môn làm thiên địa ý chí đại biểu cùng kéo dài, Bồ Đề Sơn mấy năm qua này một mực không có gì quái dị phát sinh, hiện tại hư vô vết rách lại xuất hiện ở trong vườn rau xanh, không thể không nói cái này thật có một loại đạo ngược thiên cương cảm giác quỷ dị. Đạo tử lắc đầu, vết nước tốc độ sinh trưởng cũng không nhanh. Lão đạo sĩ nghe vậy thở dài một hơi, không cần dọn nhà liền tốt. Về phần cái gì là không sẽ có đạo môn thánh địa vì tránh né hư vô vết rách mà bị ép dọn nhà bỏ chạy dạng này tin đồn, lão đạo sĩ ngược lại là căn bản không thèm để ý, hắn chẳng qua là cảm thấy dọn nhà phiền phức. Mà lại, trong vườn rau xanh còn có đồ ăn đâu. Đạo tử đem dưa chuột phóng tới cái thất bên trên, dùng dao mổ thành tơ mỏng, lại đánh mấy quả trứng gà trong nồi, xào kỹ sau thêm muối đem nộm dưa chuột bỏ vào, thiếu thêm chút nước, một bồn nhỏ dưa chuột trứng gà lỗ liền đã làm xong. Đêm nay muốn ăn mì sốt, ở nơi như thế này, mì sợi đương nhiên đều là tinh khiết thủ công, đạo tử chính mình đối với ăn không có gì để ý, chỉ là lão đạo sĩ đặc biệt ưa thích sợi mì bò. Vừa mới đạo tử đi vườn rau xanh một lát ngắn ngủi này công phu, lão đạo sĩ liền nhịn không được đi vào cửa phòng bếp thèm nhỏ dãi. Hôm nay mì sợi có chút cứng rắn, lão đạo sĩ ăn như gió cuốn, đồng thời lợi bình không ngừng, đồ kho có chút mặn, dưa chuột phối trứng gà thật sự là tươi mát. Đạo tử yên lặng ăn mì, không nói một lời, chỉ là trong lòng cảm thấy lão đạo sĩ dù sao lớn tuổi, lão chứ ăn không được mạnh khang, thực sự không cần lo lắng. Xem ra có sự tình muốn đưa vào danh sách quan trọng. Sợi mì vò làm rất nhiều, lão đạo sĩ liên tục ăn bốn bát, sau đó hài lòng lau miệng, lần sau ăn ớt xanh trứng gà lỗ. Rồi lưng một cái, cũng không sợ bẩn, lão đạo sĩ thân thể dựa vào phía sau một chút tựa vào trên bếp lò, ngẩng đầu nhìn về phía Bồ Đề Sơn đỉnh, hỏi, Lý Tử Ký đi lên bao lâu? Đạo tử cũng để chén xuống đũa quay người nhìn lại, trong phòng bếp đương nhiên bốn vách tường, nhưng bọn hắn ánh mắt nhưng thật giống như có thể xuyên thủng hết thảy trở ngại giống như, 2 năm. Bọn hắn đều rõ ràng, Lý Tử Ký lần này Bồ Đề thụ nội đạo cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể đi ra. Trước đó cũng làm xong tối thiểu cần 1-2 năm thời gian chuẩn bị, thật là thời gian 2 năm đi qua, y nguyên không khỏi cảm thấy dài dằng dặc. Tại bây giờ cái này tranh thủ thời gian trong thế giới, cái này xác thực xem như một cái cực kỳ dài lâu thời gian. Đạo môn chi chủ gần nhất tinh thần không phải rất tốt, thỉnh thoảng sẽ nhìn chằm chằm nơi nào đó ngẩn người, cái này dĩ nhiên không phải đang nhìn cái gì đồ vật, đạo tử biết, là Bắc Hải chi chủ cùng Nho Sơn chi chủ liên tiếp chết đi đối với sư phụ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tại hai người bọn họ trong mắt, sinh trưởng tại đỉnh núi Bồ Đề thụ y nguyên vẫn là 2 năm trước bộ dáng, theo lui tới gió nhẹ nhẹ nhàng chập chờn dáng người. Thánh môn chi chủ hôm qua đưa tới tin tức, hỏi ta một sự kiện. Lão đạo sĩ bỗng nhiên mở miệng, nhìn qua cây kia Bồ Đề thụ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy xếp bằng ở dưới Bồ Đề thụ đạo thân ảnh kia. Thời gian 2 năm đi qua, nơi đó bốn bề thậm chí liền ngay cả tích lá độ dày đều không có phát sinh cái gì cải biến. Đạo tử an tĩnh nghe. Lão đạo sĩ nói ra, hắn hỏi ta, Lý Tử Ký có thể hay không nhập thất cảnh. Đạo tử nhíu mày, vẫn không có nói chuyện. Cái này tựa hồ là một cái không có chút ý nghĩa nào vấn đề. Có thể lời này nếu xuất từ dị giáo chi chủ trong miệng, cái kia cho dù lại không có ý nghĩa, cũng có thể từ đó nhìn ra không ít thứ. Thì như dị giáo chi chủ mê vong cùng suy nghĩ, hắn lo lắng Lý Tử Ký không kịp thay đổi gì, đồng thời cũng đang mong đợi Lý Tử Ký có thể làm ra cải biến. Hắn hy vọng cái này không ngừng tái diễn luân hồi có thể kết thúc, hắn đã hơi đen bất động, hoặc là nói chán ghét mà vứt bỏ chính mình thân là dị giáo chi chủ trách nhiệm. Hắn có quá nói nhiều muốn nói không thể nói, hắn có quá nhiều chuyện muốn làm không thể làm, hắn rõ ràng là chán ghét nhất luân hồi không ngừng người kia, lại vẫn cứ còn muốn tận hết sức lực đi giữ gìn đây hết thảy. Mọi loại đủ loại cũng chỉ hóa thành cái này đơn giản không có chút ý nghĩa nào một vấn đề. Dị giáo chi chủ nội tâm không còn bình ổn, hắn bắt đầu cảm thấy bội vàng. Lão đạo sĩ lắc đầu cười, sau đó đứng người lên, đi thôi, lên núi nhìn xem, 2 năm đã qua, Lý Tử Ký cũng nên tỉnh. Chương 1419 nhập lục cảnh. Chương 1419 nhập lục cảnh. Đạo tử không có ngộ đạo dự định, cũng không cần ngộ đạo, cho nên Bồ Đề thụ giờ khắc này ở trong mắt của hắn, cũng chỉ bất quá là lại bình thường bất quá một cái cây. Từ nhỏ đến lớn, hắn tới đây số lần muốn so bất luận kẻ nào đều nhiều, hắn ngủ ở chỗ này qua cảm giác hắn ở chỗ này phát quang ốc, thậm chí hắn còn lớn hơn nghịch không ngờ dưới tảng cây vung qua nước tiểu. Kỳ thật cái này cũng không có gì, hắn vung qua không chỉ một lần, dù sao không người trông thấy, cũng sẽ không có người chừng trị hắn. Tại Lý Tử Ký trong mắt, Bồ Đề thụ cũng vẫn là ban đầu nhìn thấy bộ dáng, to lớn, tươi tốt, bao trùm lấy thất thải mờ mịt nhan sắc. Một mảnh lá rụng chậm chạp bay xuống phảng phất đều mang thâm ý, có thể làm cho người từ đó có cảm giác ngộ. bốn phía hiện hiện vô số đạo tắc hội tụ thành một đầu kim tuyến, đại biểu cho thế giới kim tuyến treo tại đỉnh đầu của hắn. Rất gần, gần trong gang tấc. Nếu như cẩn thận cảm thụ, liền sẽ phát hiện đầu này kim tuyến bên trên đã hiện đầy Lý Tử Ký đặc biệt khí tức, ý vị này hắn chạy tới một bước cuối cùng. Hắn muốn dung hợp toàn bộ thế giới, điều này không nghi ngờ chút nào là cực kỳ điên cuồng ý nghĩ, trong đó khó khăn căn bản không cần cường điệu đề cập, vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho người chùn bước. Lý Tử Ký lại một mực tại thử nghiệm, hoặc là nói là ôm nhất định thành công thái độ tại nếm thử. Cái này liên quan đến đặt chân thất cảnh, là quan trọng nhất, trừ thành công không có lựa chọn nào khác. Trắng xóa không gian cũng chỉ có yên tĩnh. Nơi này hết thảy tựa hồ là nội tâm của hắn chiếu ảnh, tim của hắn càng bình tĩnh, bốn phía này liền càng bình tĩnh. Hắn cách đầu kia do tất cả đạo tắc hội tụ mà thành sợi tơ màu vàng càng ngày càng gần, thẳng đến tràn lan một chút kim quang, chạm đến trán của hắn. Sát na, bốn phía yên tĩnh không gian đột nhiên phát sinh chấn động kịch liệt, vô số đạo tắc tại Lý Tử Ký trong óc phi tốc xen lẫn. Hắn nhìn thấy đạo tắc sinh ra, nhìn thấy đạo tắc diễn biến, nhìn thấy đạo tắc dung hợp. Vô số đạo tắc hóa thành vô số cầu nối, trên đó lóe ra yếu ớt lại kiên cố quang mang. Lý Tử Ký thân ảnh đột nhiên tựa như thân hóa ngàn vạn, sừng sững tại mỗi một đầu đạo tắc hình thành trên cầu nối. Cảnh vật bốn phía phi tốc trôi qua, lại thành như lưu ly màu sắc rực rỡ. Hắn đi theo đạo tắc từ xưa đến nay, phản phất đem tất cả mọi chuyện thu hết vào mắt, hắn nhìn thấy rất nhiều dương mặt người, nhìn thấy cổ thụ xanh thẳm, nhìn thấy sóng biển mãnh liệt. Hắn trông thấy có người tại trên cầu đi qua, trông thấy có người khiên như canh điện. Hắn trông thấy một vị đại tu hành giả sau khi chết hóa thành biển cả, lại trông thấy biển cả biến thành tăng điện. Hắn trông thấy hải đồng khóc nỉ non, hắn trông thấy lao nhân xế chiều. Trên đời mỗi một đầu đạo tắc đều chứng kiến vô số người sinh tử hưng suy, Lý Tử Ký tiếp nhận đây hết thảy, liền mang ý nghĩa chân chính tiếp nhận thế giới này quá khứ. Cầu nối không có cuối cùng, tựa như từ trước tới giờ không e ngại nội tâm sẽ không lùi bước. Đỉnh đầu sợi tơ màu vàng đã hoàn toàn bị Lý Tử Ký tán phát khí tức dính vào, nó chậm rãi rơi xuống, bắt đầu cùng Lý Tử Ký dần dần dung hợp lại cùng nhau. Trước mắt tất cả cảnh sắc bắt đầu tiêu tán, cái kia vô số cầu nối, thân hóa ngàn vạn thân ảnh lúc này quý nhất. Một mảnh trắng xóa bốn phía lại lần nữa lặng yên bình tĩnh trở lại, đỉnh đầu do vô số đạo tắc hội tụ vào một chỗ, một đầu sợi tơ màu vàng đã hoàn toàn dung nhập vào Lý Tử Ký thể nội, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Loại biến hóa này là cường đại, là thấu triệt. Hắn phảng phất có thể trông thấy thế gian mỗi ngóc ngách rơi, có lẽ là ảo giác, Lý Tử Ký có thể cảm nhận được thế giới hô hấp, loại kia tiết tấu rất chậm, bình thường một hít một thở ở giữa muốn khoảng cách thời gian rất lâu. Nhưng loại này hô hấp nhưng lại có một loại nào đó kỳ diệu ma lực, trong bất chi bất giác liền làm đến Lý Tử Ký cũng đồng bộ hô hấp tiết tấu. Thể nội có cường đại đến không cách nào hình dung lực lượng tại quần quận, nhưng lại có thể bị rất tốt trải bước áp chế. Lý Tử Ký mở mắt, hắn biết hiện tại thậm chí không cần động thủ, chỉ là một ánh mắt cũng đủ để diệt sát đại tu hành giả. Thậm chí liền xem như Bắc Hải chi chủ cấp độ kia cường đại lục cảnh tồn tại, vào giờ phút này trong mắt của hắn, cũng đơn giản chính là như vậy chuyện. Đây chính là lục cảnh. Lý Tử Ký cúi đầu, một mảnh trắng xoa trong không gian, hắn biết, mình đã thành công đặt chân lục cảnh. Kỳ vật thủ hoàn đỗng nhiên mở miệng, ngươi cái này cũng không thể xem như lục cảnh. Để cho người ta nhập lục cảnh là hoàn toàn cùng một đầu đạo tắc dung hợp, Lý Tử Ký thì là dung hợp toàn bộ thế giới, ở trong này chênh lệch to lớn, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm cho người cảm thấy tuyệt vọng. Đây cũng là một kiện làm cho người cao hứng, cũng phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Mở lịch sử tiền lệ, làm được chưa bao giờ có người đã làm sự tình, nhưng Lý Tử Ký nhưng lại chưa bởi vậy thành tựu mà có chỗ buông lòng cùng động dung, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây chẳng qua là bắt đầu. Ngẩng đầu nhìn phía trước, ngũ thải bồ đề thụ lặng lặng lung lay cành lá, nhìn tựa như là một cái trải qua tang thương lão nhân bao dung lấy hết thảy. Lý Tử Ký quanh thân một mảnh trắng xóa bắt đầu bị hao tổn đổ sụp, trước mắt bồ đề thụ cũng theo đó dần dần phát sinh biến hóa, chỉ có dưới chân đầu kia dung hợp vô số đạo tắc màu vàng cầu đối, còn tại chiếu sáng rạng rỡ. Đa tạ. Lý Tử Ký đối với bồ đề thụ thi lễ một cái. Lúc có lục cảnh tồn tại vẫn là thời điểm, thiên địa có cảm giác sẽ sinh ra dị tượng, đồng dạng, lúc có người đột phá gông cùng xiển xích đặt chân lục cảnh đằng sau, thiên địa đồng dạng sẽ sinh ra dị tượng biểu thị ăn mừng. Tựa như hiện tại, khi đạo tử cùng đạo môn chi chủ đi đến bồ đề sơn đỉnh thời điểm, vừa lúc người thấy trận trận dị hương, vô số hoa cỏ nở rộ, giữa dãy núi bỗng nhiên có giống như tiên âm phiêu miệu thanh âm vang vọng không ngừng. Cái này không đơn giản chỉ là cực hạn tại Bồ Đề Sơn, trên thực tế toàn bộ thế giới đều nghe thấy cố dị hương này, nghe thấy được cái này mở mịt tiên âm, vô số người kinh ngạc ngẩng đầu, ngay sau đó đã nhìn thấy lờ mờ như đêm tối thế giới vậy mà trở nên sáng vô cùng, sáng chói chói mắt màu vàng sáng ngời nô ra tầng mây, chiếu sáng cả vùng đại địa. Tại dạng này đột nhiên xuất hiện hào quang bên trong, rất nhiều người đều cảm giác ấm áp đến cực điểm. Hào quang chiếu rọi xuống, kim vân hóa thành thất thải liên kết liên miên, như thủy triều bọt nước đẹp không sao tả xiết. Mỗi người đều rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì. Có người vào lục cảnh. Trên đời này lại lần nữa nhiều một vị mới lục cảnh tồn tại, là ai? Trong lòng của mỗi người tựa hồ cũng có một cái đồng dạng đáp án. Tích lá vang xào xạc, Lý Tử Ký chậm rãi mở hai mắt ra, cùng lúc đó, sinh ra ở thế giới các nơi đủ loại kỳ dị thật giống như bị thu nạp bình thường toàn bộ đều đặt vào đến trong đôi mắt của hắn. Trước mắt Bồ Đề Thụ hay là Bồ Đề Thụ, dưới thân Bồ Đề Sơn hay là Bồ Đề Sơn. Tựa hồ hết thảy đều không có cải biến. Chúc mừng. Đạo tử phát ra từ nội tâm chúc mừng, có thể tận mắt nhìn thấy Lý Tử Ký nhập lục cảnh. Loại cảm giác này thực sự khó mà cùng nhân đạo. Tối thiểu nhất, đạo tử cảm thấy rất thỏa mãn. Lý Tử Ký đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt bỏ vào đạo môn chi chủ trên thân, có chút không người thi lễ một cái, sau đó hỏi, ta còn thừa lại bao nhiêu thời gian? Hắn biết, chính mình ngộ đạo thời gian nhất định sẽ không quá ngắn. Đạo môn chi chủ hồi đáp, hiện tại là tân lịch 42 năm ngày 11 tháng 10, khoảng cách 5 năm kỳ hạn kết thúc, còn lại 1 năm rưỡi. Cảm mạo thật là khó chịu, viết thật tốn sức.